Chương 336 Tào Tuấn chết, cảnh thái đế đại nạn sắp tới, 2, chương 336 Tào Tuấn chết, cảnh thái đế đại nạn sắp tới, 2, thiên hạ quen thuộc Đùi Gia chấp chính. Chờ đến lúc Đùi Gia thế lực chạm đến mọi mặt, hắn mặc dù không phải hoàng đế, nhưng cũng độc hưởng hoàng quyền. Phu quân nghĩ gì thế? Tạ Thanh Ngô hỏi. Bùi Thiếu Khanh lấy lại tinh thần, không có gì. Lao ra, Lâm Xuyên bá gia công tử tới chơi. Nhưng vào lúc này một cái gia đình đến đây bẩm báo nói, ta đi gặp hắn một chút. Bùi Thiếu Khanh hướng Tạ Thanh Ngô nói một câu, tiếp đó liền đứng dậy đi ra ngoài, đi tới tiền thính, phát hiện ngoại trừ Chu Duệ, Vương Thân cùng Hứa Kính vậy mà cũng tại, ngạc nhiên tiến lên, Hứa Minh lúc nào tới kinh thành? Thật đúng là nghĩ sát vi huynh a. Gặp qua đồng bằng hầu. Hứa Kính khí độ trầm ổn thi lễ một cái, sau đó mới nhẹ nói, may mắn thi hương trúng cử, đến đây kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân, Vương huynh cũng trên bảng nổi danh, liền cùng nhau kết bạn mà đến, vào kinh thành đã mấy ngày, người Bùi huynh trở về liền đến nhà bái phòng. Hắn cùng với đi qua tưởng như hai người, trên thân không có một tơ một hào hoán khố khí tức trầm ổn mà phong độ nhanh nhẹn. Ta liền biết Hứa Minh tư chất ngút trời, chỉ cần chuyên tâm học tập tất nhiên cao trung. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng lại nhìn về phía Vương Thân, còn có Vương Minh, kỳ thi mùa xuân lần này hai người các ngươi chắc chắn tên để bảng vàng cao trung tam giáp. Hầu gia quá khen, anh hùng thiên hạ giống như cá giết sang sông, trước đây tam giáp ta cũng không dám nghĩ, có thể trên bảng nổi danh đã thỏa mãn. Vương Thân lắc đầu. Hứa Kính cũng nói, lần này thi hương cũng là danh liệt tôn sơn, kỳ thi mùa xuân năm chắc thực không lớn, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, cho lần sau kỳ thi mùa xuân tích lũy kinh nghiệm. Hắn tức giận phấn đấu cũng sẽ không đến thời gian một năm, có thể thuận lợi qua thi hương đã vô cùng ghê gớm. Ai nha, ta nói các ngươi mấy cái liền nhất định phải đứng nói chuyện sao? Chu Duệ nhịn không được oán trách một câu. Là ta không đúng, chư vị mời ngồi. Bùi Thiếu Khanh cái này cũng mới phản ứng được, ra hiệu Vương Thân cùng Hứa Kính nhập tọa, mình tại chủ vị ngồi xuống, nhìn về phía Chu Duệ hỏi một câu, không biết Chu huynh thi hương thành tích như thế nào? Bình thường phát huy. Chu Duệ mất tự nhiên đáp. Bùi Thiếu Khanh kinh ngạc nói, ngươi cũng trúng. Ta đều nói bình thường phát huy, muốn vượt xa bình thường phát huy tài năng bên trong. Chu Duệ hùng hồn nói. Bùi Thiếu Khanh im lặng, ngươi không trúng còn một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, một điểm xấu hổ không có đúng không? Chu Duệ thở dài lắc lắc đầu nói, sách này ta là không định lại đọc, cái này khoa cử cũng không định thi lại, ta thật không phải là cái này khối liệu, bây giờ liền chờ cha ta lúc nào chết thẳng cẳng kế thừa hắn tước vị. Ba người nghe thấy lời này đều có chút không kèm được. Ngươi mẹ nó thật đúng là một cái đại hiếu tử a. Còn phải là Bùi huynh ngươi a, đi Ngụy quốc một chuyến lại lập xuống đại công, hai tháng phong thưởng đều không có quyết định, chậc chậc chậc, cái này bệ hạ cho ban thưởng khẳng định không thể. Chu Duệ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Vương Thân cùng Hứa Kính cũng bội phục gật gật đầu trăm miệng một lời, Bùi huynh chi tài, thực cả thế gian hiếm thấy. Ta cũng là vừa lúc mà gặp thôi. Bùi Thiếu Khanh khoát khoát tay, biểu thị không quan trọng chi công, không đáng giá nhắc tới. Đúng. Chu Duệ đột nhiên lộ ra cái nhìn có chút hạ hê nụ cười, Tào Tuấn chết, ngươi biết không? Chết như thế nào? Bùi Thiếu Khanh đạm nhiên hỏi. Chu Duệ mặt mày hớn hở nói, nghe nói thi thể là tại Tây Châu trong hoang dã phát hiện, cũng đã làm cho dã thu gặm không sai biệt lắm, sáng nay bên trên vừa được đưa về kinh thành, Tào Quốc cứu thế nhưng là khóc đến chết đi sống lại. A, cái này đúng thật là bất hạnh. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu, nói, linh đường dựng lên tới rồi sao? Hắn dù sao cũng phải đi cho Tào Tuấn thắp nén hương a đang tại dựng đâu, nhà ta chắc chắn phải đi tế bái một chút, đến lúc đó cùng đi ăn đám a, Tào Tuấn cũng liền mời ta ăn như thế một lần cơm. Chu Duệ nói. Vương Thân cùng Hứa Kính khỏe miệng co giật, nhịn không được quên một câu, Chu Minh nói cẩn thận a, người chết là lớn. Cái kia người chết có nhiều lắm. Chu Duệ không cho là đúng nhíu môi, nói lên một chuyện khác, Bùi huynh đêm nay có rảnh không? Ngưng Hương viện không say không về. Không được, lần sau đi, vừa ở về nhà, phải bồi bồi vợ con. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu từ chối nói. Sách, tốt a. Chu Duệ có chút thất vọng. Chính mình đi dạo thanh lâu cùng lôi kéo Bùi Thiếu Khanh cùng đi dạo thanh lâu, lấy được đãi ngộ có thể hoàn toàn khác biệt. Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía Vương Thân, Vương Minh, các nơi tham gia kỳ thi mùa xuân sĩ tử đã đến có mấy thành. Ước chừng đều đã đến, dù sao còn có một tháng liền muốn bắt đầu thi, loại này nhân sinh đại sự, không ai dám đẻ lên thời gian tới. Vương Thân suy tư nói, đại bộ phận sĩ tử cũng là thi hương vừa qua liền lập tức đi tới kinh thành, tình nguyện sớm mấy tháng đến kinh thành ôn tập bài học, cũng sẽ không ở nhà ôn tập đến tới gần thi thời điểm lại xuất phát, bởi vì trên đường biến cố quá nhiều. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi gật đầu, nói, đã như vậy liền nhờ cậy Vương huynh một sự kiện, bản hầu đối với có tài học người luôn luôn kính nể, cho nên muốn ở trong phủ mời các nơi đi thi sĩ tử cử hành một hồi yến hội, trong bữa tiệc cùng thi triển mới có thể xuất chúng giả, bản hầu không tiếc ban thưởng. Tham gia thi hội cái gì, quá lão. Hắn cái thân phận này liền nên làm ban tổ chức, để cho thiên hạ anh tài tới trước mặt hắn tranh nhau biểu hiện. Có thể tới tham gia kỳ thi mùa xuân người có hay không tài cán không nhất định, khẳng định có tài hoa, sớm kết một thiện duyên. Nếu có thể thu mấy cái nhanh nuốt lời nói thì tốt hơn. Đây là chuyện tốt ta, tại hạ đại đi thi sĩ tử cảm ơn hầu gia, ta nhất định sẽ giúp hầu gia đem tin tức truyền đạt đúng chỗ, chính là không biết tiến hội thời gian định ở đâu một ngày. Vương Thân đáp ứng, đứng dậy không người cúi đầu. Bùi Thiếu Khanh trầm ngâm chốc lát, sau 7 ngày a. Không bao lâu, Chu Duệ ba người cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn, Bùi Thiếu Khanh chuẩn bị lại vào cùng một chuyến, tất nhiên Tào Tuấn thi thể đã bị trả lại, cái kia Tào Quốc Cưu chắc chắn là muốn tới hoàng hậu cùng hoàng đế trước mặt khóc lóc kể lể một phen. Hắn không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hoàng đế đại nạn sắp tới. Thái tử vừa đăng cơ, hoàng hậu biến thái sau, Tào Thụy xem như tân quân cứu cứu nhưng là không còn dễ đối phó như vậy. Nhất thiết phải tại cảnh thái đế trước khi chết giải quyết Tào Thụy. Đến nỗi có thể hay không bởi vậy đắc tội thái tử hoàng hậu. cái kia đã không để ý tới, ngược lại thái tử sớm muộn đều biết đối với hắn trong lòng còn có bất mãn, cũng không kém chuyện này. Tào gia, con của ta, ta đáng thương a. Vừa mới bên dưới đau buồn bất tỉnh đi, Tào Thụy sau khi tỉnh lại lại tiếp tục gào khóc, tê tâm liệt phế. Đại nhi tử từ nhỏ kiêu căng khó thuần, bởi vì chạy ở bên ngoài nhiều lắm, đối với hắn cái này cha cũng không quá thân mật. Tiểu nhi tử mặc dù hoàn khố, nhưng một mực đi theo bên cạnh hắn, cho nên hắn đối nó cảm tình muốn càng thâm hậu. Bây giờ tiểu nhi tử chết thẳng cẳng, cùng muốn nửa cái mạng hắn không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm được, cha, nhi đệ người cũng đã chết, ngươi khóc cũng khóc không sống được. Tào Bưu nghe trong lòng rất bực bội, nếu mày nói. Tào Thụy mắt thử muốn nước nói, hôn trướng. Đây chính là ngươi thân đệ đệ a. Ngươi nói là tiếng người sao? Là thân đệ đệ, nhưng mà chính xác đã chết không sống được a. Tào Bưu buông tay một cái, không mặn không nhạt nói, cùng ở chỗ này khóc, vậy còn không bằng suy nghĩ một chút làm như thế nào để cho người nhà họ Bùi cũng khóc đâu. Hắn cảm thấy Tào Tuấn thật là phế vật, chút chuyện như vậy đều làm không xong, còn đem mạng của mình ném. Chết không hết tội. Đương nhiên, cái này dù nói thế nào cũng là hắn đệ đệ. Cho nên hắn đối với Bùi Thiếu Khanh cũng lòng mang oán hận. Ngươi có ý định gì? Tào Thụy nghe ra Tào Bưu tựa hồ đã có ý nghĩ, lập tức truy vấn một câu. Tào Bưu lộ ra cái âm hiểm cười, ánh mắt lệ khí mười phần nói, cha, ngươi biết kế hoạch của ngươi vì sao lại tính sai sao? Một là Tào Tuấn quá phế, hai là quá phiền phức, Bùi Thiếu Khanh đan điền đã phế, an bài cao thủ cường sát lập tức, hà tất chỉnh loẹ loẹt. Hắn bởi vì nhiều trên giang hồ chạy, cho nên giang hồ khí tức tương đối đủ, làm việc cũng càng thêm bất chấp hậu quả. Hắn như gặp chuyện bỏ mình, bệ hạ tất nhiên tức giận truy xét tới cùng Tào Thụy theo bản năng phủ định. Cha, Tào Bưu đối với hắn không quả quyết cảm thấy bất mãn, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ thế nhưng là chết nhi tử, vì con báo thủ có gì không thể? Dù cho bệ hạ trách tội, cũng có cô nói hộ, bệ hạ thật đúng là có thể vì cái người đã chết nhường người cho hắn đền mạng hay sao? Cùng lắm thì chính là ăn không ngồi chờ, nhưng bệ hạ lại còn có thể còn lại mấy năm. Giết Bùi Thiếu Khanh đã báo thủ cho đệ đệ, cũng có thể chiếm được Tề Vương vui vẻ, Bình Đẳng Vương điện hạ Vinh Đăng đại bảo sau há lại sẽ bạc đãi chúng ta. Tào Thụy sắc mặt không ngừng biến hóa, cảm thấy nhi tử nói cũng có đạo lý, ngươi đi an bài, nhưng không thể trong thành động thủ, nhất định phải làm đến nhất kích mất mạng. Trong thành cao thủ đông đảo, nếu như trong thành động thủ không chắc liền có người nhảy ra cứu Bùi Thiếu Khanh. Yên tâm đi cha, ta nhưng không có Tào Tuấn ngu xuẩn như vậy. Tào Bưu bĩu môi, mắt thấy cha ruột lại muốn phát hỏa, vội vàng mở miệng đem hắn ngăn chặn, ngươi nhanh chóng tiến cung tìm bệ hạ cùng cô kêu hắn à, để cho bọn hắn hiểu được ngươi mất con thống khổ. Tương lai giết Bùi Thiếu Khanh một chuyện bại lộ lúc cũng mới có thể hiểu ngươi lòng báo thù. Ta cái này liền đi. Tào Thụy đứng dậy liền đi. Lúc này Bùi Thiếu Khanh đã nhìn thấy Cảnh Thái Đế. Bùi Khanh buổi sáng mới ra cung, sao lại gấp chạy đến gặp chấm? Cảnh Thái Đế ngữ khí nghi ngờ hỏi. Bùi Thiếu Khanh một mực cung kính nói, thần nghe Tào Quốc Cứu hấu tử Tào Tuấn ngộ hại, nghị chủ động xin đi phụ trách cán này, bằng không sợ Tào Quốc Cứu sẽ bởi vì thủ cũ cảm thấy là ta làm, cái nổi này thần cũng không muốn bóng. Tào Tuấn cầm tạm mượn, có rất nhiều ngự lâm quân tận mắt nhìn thấy, Cảnh Thái Đế đã biết là Bùi Thiếu Khanh làm. Mà Tào Tuấn làm hắn cũng nhất thanh nhị sợ. Vì tính toán Bùi Thiếu Khanh, thậm chí ngay cả con dâu của hắn cũng dám liên lụy, đơn giản chính là gan to bằng trời. Cho nên cảm thấy hắn là lấy chết có đạo, căn bản là không chuẩn bị truy cứu chuyện này. Nhưng Bùi Thiếu Khanh biết rõ mình chắc chắn biết Tào Tuấn là chết ở trong tay hắn, vẫn còn muốn tới trước mặt mình vừa ăn cướp vừa la làng xin đi giết giặc tra án, đây là muốn phản kích Tào gia. Cho nên mới đến dò xét thái độ của mình. Dù sao mình phía trước có thể bảo đảm qua Tào gia một lần. Cảnh Thái Đế nhất thời không quyết định chắc chắn được. Hắn đối với Tào gia không có gì cảm tình. Nhưng Tào Thụy trung quy là hoàng hậu đệ đệ. Khởi bẩm bệ hạ, quốc cứu gia cầu kiến. Nhưng vào lúc này một tên thái giám đội vàng tới báo. Cảnh Thái Đế liếc Bùi Thiếu Khanh một cái, gặp thân sắc tự nhiên, liền phong khinh vân đạm nói, "Tuyên." Thái giám ứng thanh mà đi. Chương 337 về nhà, bạn cũ gặp lại, nhị tiến cung, 1, chương 337 về nhà, bạn cũ gặp lại, nhị tiến cung, 1, bệ hạ à. Vậy Tào Thụy người chưa tới âm thanh tới trước, sau khi vào cửa trông thấy Bùi Thiếu Khanh sững sờ, âm thanh im bặt mà dừng, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, bịch một tiếng quỳ xuống gào khóc. Cầu bệ hạ vi thần làm chủ a. Nhà ta Tuấn Nhi ra ngoài du lịch, bị gian nhân làm hại, phơi thây hoang dã vì dã thu ăn, tuổi già mất con, thần tim như bị đao cắt ra bệ hạ. Ta tổng cộng cứ như vậy hai đứa con trai a. Tào Thụy lệ rơi đầy mặt, âm thanh khàn giọng bi thương. Nguyên bản đối với Bùi Thiếu Khanh thăm dò còn dao động không chắc, Cảnh Thái Đế bây giờ đã quyết định được chủ ý, sự tình chấm đã biết, quốc cứu bất đau buồn đi, bất quá ngươi tới được vừa vặn, Bùi Khanh chủ động xin đi điều tra chuyện này, chấm tin tưởng lấy năng lực của hắn rất nhanh có thể điều tra rõ chân tướng. Cảnh Thái Đế thản nhiên nói. Tào Thụy chỉ là khóc lóc kể lể mất con thống khổ, mà không có trực tiếp chỉ trích là Bùi Thiếu Khanh làm, cầu hắn làm chủ. Lời thuyết minh hắn còn không có hấp thụ giáo huấn, chuẩn bị chính mình tiếp tục tự mình đối với Bùi Thiếu Khanh hạ thủ đến báo thù thiết hận. Lúc trước hắn đã bảo đảm qua Tào Thụy một lần, chuyện cho tới bây giờ Tào Thụy lại còn không biết thu liễm, ỷ vào chính mình là em vợ hắn liền dám không đem hắn để vào mắt sao? Cảnh Thái Đế phiền cái này lại ngu xuẩn lại hư lão giả. Hắn ngày giờ không nhiều, không muốn đem thời gian lãng phí ở những thứ này người không quan trọng trên thân, Tào Thụy chính mình không biết sống chết, vậy cũng đừng trách hắn người anh dễ này vô tình. Tào Thụy lập tức sử sốt, nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Để cho cái này giết người cha giết người không phải khôi hài sao? Hơn nữa hắn không hiểu Bùi Thiếu Khanh vì cái gì làm như vậy. Bùi Thiếu Khanh đối với hắn mỉm cười, Thỉnh Quốc Cứu gia yên tâm, bản hầu nhất định sẽ tra ra chân tướng. Tất nhiên Cảnh Thái Đế đã sẽ lại không bảo đảm Tào gia, là hắn có thể buông tay hành động, chẳng thảo trừ căn. Như thế vậy thì phiền phức hầu gia, hy vọng hầu gia có thể sớm ngày tra ra hung phạm, lấy cáo tế con ta trên trời có linh thiêng. Tào Thụy cố nén lửa giận trầm giọng nói. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, tự nhiên tận lực. Quốc cứu nhưng còn có chuyện khác. Cảnh Thái Đế không mặn không nhạt mà hỏi, bộ ý chính là mau cút. Tào Thụy cúi đầu nói, Tuấn Nhi khi còn sống tối phải tỷ tỷ yêu thích, thần còn muốn đi hướng tỷ tỷ bảo tang. Ân. Cảnh Thái Đế gật gật đầu. Tào Thụy tức thời cáo từ lui ra. Bùi Khanh, đừng làm quá khó coi, liền cho Tào gia lưu lại cái huyết mạch à, bằng không chấm không có cách nào cho hoàng hậu giao phó à. Cảnh Thái Đế đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo. Bùi Thiếu Khanh quỳ xuống trọng trọng dập đầu, thần tạ bệ hạ thành toàn, tự nhiên xin nghe bệ hạ thánh dụ. Cho Tào gia lưu cái huyết mạch, như vậy ngược lại lý giải chính là Tào gia những người khác toàn bộ cũng có thể giết chết. Đi xuống đi, chấm mệt mỏi. Là, vi thần cáo lui. Xuất cung sau Bùi Thiếu Khanh đi tới Bắc Chấn phủ thi. Tham kiến hầu gia. Hầu gia. Dọc theo đường đi hướng hắn vẫn ăn người nối liền không dứt. Cái này từ biệt Lân Cận nửa năm, Ngụy Thúc cơ thể có còn tốt. Bùi Thiếu Khanh lúc trước đi thăm viếng Ngụy Nhạc. Ngụy Nhạc vẫn là bộ kia nho nhã bộ dáng, một thân thanh sam như cái tiên sinh dạy học, vẫn được, ngươi tại Ngụy Quốc lập xuống đại công, lão phu vì ngươi cao hứng, nhưng ngươi nhất quán như thế lộng hiểm, quả thực để cho ta vì ngươi toát mồ hôi. Bùi Thiếu Khanh cái này là làm thành, cho nên bạn chúng chú mục. Nếu như thất bại căn bản không có khả năng còn sống trở về, trong đó phong hiểm quá lớn. Ngụy Thúc lời ấy sai rồi, ta xem dường như binh hành hiểm chiêu, kỳ thực là nắm chắc thắng lợi trong tay, bằng không sẽ không lấy mạng mạo hiểm. Bùi Thiếu Khanh sau khi ngồi xuống cười đùa tí từng nói, con người của ta sợ chết nhất, tối tiếc mạng. Ngươi thật sợ chết sao? Nhìn không ra. Ngụy Nhạc lắc đầu, thật sợ chết, sao chẳng một mực tại tìm đường chết? Có thể là ta sợ phải tương đối nội liêm a. Bùi Thiếu Khanh cùng Ngụy Nhạc hàn huyên vài câu trở về chính mình công phòng, phân phó nói, gọi Tưởng Vương tới gặp. Cái này Phó Thiên Hộ hắn dùng đến vẫn là rất thuận tay. Là. Ti chức tham kiến hầu gia, chúc mừng hầu gia mang theo công mà về. Rất nhanh Tưởng Vương cũng nhanh bước đến đây bài kiến. Đi, miễn lễ a. Bùi Thiếu Khanh tùy ý khoát tay áo. Mấy người hắn sau khi đứng dậy, mới giọng bình tĩnh nói, quốc cứu chi tử Tào Tuấn chết, bệ hạ mệnh ta phụ trách điều tra, bản hầu cảm thấy Tào Tuấn cực có thể là bị phụ huynh hợp mưu giết chết, ngươi thấy thế nào? A. Tưởng Vương nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, hầu gia, đây chính là quốc cứu. Đổ tội hãm hại việc này cũng phải xem người phía dưới đồ ăn đĩa. Ta biết. Bùi Thiếu Khanh liếc mắt nhìn hắn. Tưởng Vương lập tức sáng tỏ, Bùi Thiếu Khanh chắc chắn là có lực lượng ăn chắc Tào Thụy, cho nên mới dám làm như vậy. Đầu óc phi tốc chuyển động, rất nhanh một cái ý tưởng liền xung ra, thấp giọng nói, ti trước nghe Tào Quốc Cứu cùng Tề Vương có thù cũ, đến nay cũng không tới hướng về. Cho nên thần cảm thấy Tào Quốc Cứu sợ Tề Vương đăng cơ sau dung không được chính mình, cho nên muốn thi vu cổ bí thuật châm ngòi Tề Vương cùng bệ hạ quan hệ, mà Tào Tuấn từ trước đến nay trùng quân ái quốc, chính là bởi vì phát hiện điểm ấy, không thể tiếp nhận. Cho nên mới lựa chọn rời nhà ra ngoài du lịch. Mà bởi vì đề cập tới đối với bệ hạ cùng Tề Vương dùng vu cổ bí thuật, là chặt đầu tội lớn, Tào Thụy cùng Tào Bưu sợ Tào Tuấn để lộ bí mật, bởi vậy nhẫn tâm đối nó thống hạ sát thủ. Bất quá là trong nháy mắt, Tượng Vương liền có thể nghĩ ra chủ ý như vậy. Có thể thấy được liên quan kỹ năng chi thành thạo, logic lưu loát, hợp tình hợp lý. Bùi Thiếu Khanh vỗ tay tán thưởng, nụ cười trêu tức, Tào Thụy phụ tử đơn giản táng tận tiền lương, tội đáng chết vạn lần. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, phải nhanh, còn muốn không có sơ hở nào. Dùng vũ cổ bí thuật âm thầm châm ngòi hoàng đế cùng hoàng tử cảm tình, cái này tội ác đạt đến tịch thu tài sản và giết cả nhà. Là, hầu gia yên tâm, ti chức nhất định mau chóng làm thỏa đáng. Tưởng Phương hấp ký, như linh chém sát đạo. Một bên khác Tào Thụy gặp xong hoàng hậu sau về đến nhà, đi đem đại công tử gọi tới. Là, lao ra. Cha, vậy là chuyện gì a? Tào Bưu ôm chính mình mới vừa sinh ra tiểu nhi tử đi vào tiền tính hỏi. Tào Thụy sắc mặt âm tình bất định nói, vừa mới ta đi gặp bệ hạ lúc Bùi Thiếu Khanh cũng tại, hắn vậy mà chủ động xin đi muốn điều tra sát hại Tuấn Nhi hung thủ. Tào Bưu đầu tiên là lông mày nhíu một cái, sau đó sắc mặt liền dần dần ngưng trọng lên. Ngươi nói hắn đây là có ý đồ gì? Muốn tránh cho cha được trên người hắn? Tào Thụy lẩm bẩm. Tào Bưu hỏi, bệ hạ đã đồng ý sao? Đáp ứng. Tào Thụy gật gật đầu. Tào Bưu sắc mặt chấp nhận, xong. Thế nào? Tào Thụy không hiểu hỏi. Tào Bưu cũng không có giảng giải, mà là lo lắng thúc giục nói, ngươi đem toàn bộ quá trình đều giảng bên trên một lần. Tào Thụy cho dù đối với Tào Bưu không lớn không nhỏ giọng điệu bất mãn, nhưng thấy hắn thần sắc nghiêm túc, cũng không đoái hoài tới truy cứu cái này việc nhỏ không đáng kể, lập tức giảng thuật. Hắn đây là không phải vừa ăn cướp vừa la làng, là hướng bệ hạ ám chỉ muốn đối phó chúng ta Tào gia, tham dò bệ hạ còn bảo đảm khó giữ được chúng ta à? Tào Bưu vô đùi đạo. Tào Thụy nghe vậy cũng lập tức hiểu được, run giọng nói, bệ hạ đáp ứng để cho hắn tra, liền nói rõ đồng ý hắn đối với chúng ta Tào gia hạ thủ, cái này, bệ hạ có thể nào như thế? Ta thế nhưng là em vợ hắn a. Câu nói sau cùng hắn cuống họng đều phá âm, vừa sợ vừa giận. Em vợ thế nào? Tào Bưu mặt âm trầm cười nhạo một tiếng, phi nói, thân huynh trưởng ta vị này bệ hạ cũng không phải chưa từng giết, thân nhi tử đều bị hắn làm phạm nhân giam giữ đâu, là vô tình nhất đế vương gia a. Vậy, vậy làm sao bây giờ? Tào Thụy sở dĩ hoành hành bá đạo, tất cả đều là ỷ vào hoàng đế chỗ dựa. Bây giờ hoàng đế rõ ràng không cho hắn chỗ dựa, hắn lập tức liền luống cuống. Tào Bưu lạnh lùng nói, tất nhiên bệ hạ ngầm cho phép Bùi Thiếu Khanh đối phó chúng ta nhà, cũng liền ngầm cho phép chúng ta đối phó Bùi Thiếu Khanh, đại gia đều bằng bản sự. Hắn mới không sợ. Chơi âm mưu quỷ kế hắn là chơi không lại Bùi Thiếu Khanh. Nhưng cũng may hắn cũng không chuẩn bị chơi. Chỉ cần Bùi Thiếu Khanh dám ra khỏi thành, liền hẳn phải chết. Họ Yến thật không phải là đồ vật, Tuấn Nhi còn gọi hắn một tiếng cô phụ đâu, xa gần chẳng phân biệt được, giúp người ngoài thu thập thân thích. Tào Thụy đối chương 337 về nhà, bạn cũ gặp lại, nhị tiến cung, 2, chương 337 về nhà, bạn cũ gặp lại, nhị tiến cung, 2, với cái này cảnh cánh trong lòng. Tào Bưu ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao hắn không giống Tào Thụy như thế trực tiếp mượn cảnh thái đế rất nhiều lực ảnh hưởng, đối với hoàng đế tới nói, xa gần cũng không phải dựa vào huyết mạch đến phân, mà là dựa vào lợi ích tới bàn bề. Bùi Thiếu Khanh đối với hắn tác dụng so với chúng ta muốn lớn hơn, hắc, nói không chừng trong mắt hắn chúng ta tạo ra chính là một đám ghé vào trên người hắn sâu hút máu đâu. Tào Thụy khinh thường, ác thú vị suy nghĩ họ Yến hôn đản mới là ghé vào tỷ hắn trên người hút sở trùng. Lúc này, trong hậu cung, Huyền Quý Phi nhìn xem trước mặt chỉ tiểu chính mình 10 tuổi con dâu cũng có chút không kèm được, bày ra bà tư thế nói, tiểu cựu còn tuổi nhỏ, ngươi cái này làm vợ phải chiếu cố thật tốt hắn, nhiều dỗ dành hắn. Buổi sáng Cao Cẩm Dao cùng cựu hoàng tử đã đơn giản bái thiên địa, Thái Hòa Điện đại yến liền xem như hai người thật cưới, đối với hoàng thất mà nói hôn lễ này đơn giản khó coi. Bất quá ai bảo Ngụy quốc địa vị bây giờ giảm bớt đi nhiều đâu, Cao Cẩm Dao địa vị tự nhiên cũng thấp. Tăng thêm cựu hoàng tử còn nhỏ, liền hết thể giản lược. Là, Cao Cẩm Dao khôn khéo gật gật đầu. Huyền Quý Phi lại thuận miệng hỏi, dọc theo con đường này còn thuận lợi, Bình Dương hầu không có khi dễ ngươi đi. Nàng sợ Bùi Thiếu Khanh cho mình nhi tử đội nón xanh. Nắm mô phi phúc, một đường thuận lợi, Bình Dương hầu cũng rất quan chiếu nhi tức. Cao Cẩm Dao hồi đáp. Đứng Nguyễn Quý Phi bên cạnh cựu hoàng tử ngẩng đầu lên một mặt tò mò nhìn Cao Cẩm Dao, nương, tỷ tỷ này là làm cái gì? Ta có thể cùng với nàng chơi sao? Vừa mới lúc bái đường hắn đều là u mê ngây thơ, tự nhiên không biết thê tử ý vị như thế nào. Đây là ngươi hoàng phi. Nguyễn Quý Phi đem tiểu cựu tay cùng Cao Cẩm Dao giữ tại cùng một chỗ, gấm dao ngươi cùng tiểu cựu đi ra ngoài chơi, làm quen một chút ta, sau này hắn liền giao cho ngươi đến mang, tạm thời cho là bồi dưỡng phía dưới cảm tình. Là, mẫu phi. Cao gấm dao trước khi đến liền đã làm tốt làm tân nương chuẩn bị, cúi đầu một cái ôm lấy cựu hoàng tử. Phu quân mang thiếp thân ra ngoài dạo chơi à? Ân, ta mang ái phi đi dạo ngự hoa viên. Cựu hoàng tử học cảnh thái đế xưng hô nghiêm túc nói. Cao gấm dao suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng. Gả chót như thế cái tiểu nhân nhi cũng không tệ, ít nhất sẽ không bị ngày. Tân hôn đêm đó, tân lang cũng không có cùng tân nương ngủ chung, mà là nhất định phải cùng chính mình lao nương ngủ chung. Còn đi tiểu giường. Hôm sau, vẫn như cũ tuyết lớn đầy trời. Bất quá hôm nay thái dương rất lớn, cho nên mặc dù tung bay tuyết, nhưng dương quang cũng có thể cho người mang đến chút ấm áp. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong rất nhiều người đang tại quét tuyết. Bùi Thiếu Khanh sáng sớm không có đi bắt chấn phủ ti đi làm, mà là đi điền văn tích nhà. Rất lâu không thấy, hắn đối với điền huynh tưởng niệm cực kỳ, cũng nhớ công chúa nhanh, nhưng kết quả lại là vô hụt. Hầu ra tới không khéo, phu nhân nhà ta 4 tháng trước bị ngự y chẩn đoán được đã hoài thai, thiên kinh mùa đông quá lạnh, lao ra mang phu nhân đi phương nam dưỡng thai, đoán chừng ngồi xong trong tháng mới trở về. Điền phủ quản gia nói, công chúa cũng mang thai. Bùi Thiếu Khanh kinh ngạc, hắn cùng công chúa nhưng là chỉ làm qua một lần, chỉ có thể nói công chúa dựng khí coi như không tệ. Bất quá điền văn tĩnh cái thằng chó này, cùng công chúa đều cấp chính mình loại đi phương nam dưỡng thai, vậy mà cũng không cho mình tới phong thư chào hỏi, lẽ nào lại như vậy? Cũng không phải là muốn tá ma giết lửa a? Lợi dụng xong chính mình truyền thừa điền gia huyết mạch, liền nghĩ cùng chính mình chính nghĩa cắt chém. Nhà ngươi lão già sau khi trở về để cho hắn trước tiên nói cho ta biết. Bùi Thiếu Khanh nói xong cũng bay người rời đi. Cùng lúc đó, trong thành một nhà sòng bạc bên trong, dù là trời đông giá rét cũng ngăn không được bọn này ma bài bạc bát phú quý, sòng bạc bên trong người trên người, ồn ào không thôi. Lớn, lớn, lớn. Tiểu, tiểu, tiểu. Chiếu bạc bên cạnh, đám người chen lấn bên trong một cái bất mãn 20 thanh niên dùng nhịn một đêm gắn đầy tia máu con mắt gắt gao chằm chằm đầu trông, trong miệng đi theo đám người khản cả giọng hô, lớn, mở lớn, mở lớn a. Mở rồi, đầu chuông tiết lộ, lại là tiểu. Chiếu bạc bên cạnh lập tức kêu rên một mảnh. Nương, mở bảy chua tiểu, làm sao lại như vậy tà môn? Chẳng lẽ là các ngươi sòng bạc ra ngàn? Thua sạch thanh niên một quyền nện ở trên mặt bàn hét lớn. Tên nào đai lưng không có buộc tiện đem người cho lộ ra? Sòng bạc tay chân nghe thấy lời này, một cái nắm chặt thanh niên cổ áo tách rời ra, đưa tay chính là một quyền đánh vào trên mặt, không chơi nổi liền lăn, thiếu mẹ nó hầu ngôn loạn ngữ hỏng chúng ta chẳng tử danh dự, đem tiểu tử này ném ra bên ngoài, lại nói bậy đánh gãy chân hắn. Thanh niên cùng giơ lên heo tựa như bị người giơ lên hung hăng bỏ vào sòng bạc cửa ra vào, suýt nữa xương cốt đều té gãy. Tiểu tử, hạn ngươi trong vòng 3 ngày sẽ tại trên sòng bạc sổ sách còn, bằng không đánh gãy ngươi 2 chân gắn nợ. Ai u eo của ta? Thanh niên đỡ eo đứng lên, đối với vài tên tay chân trợn mắt nhìn muốn nói hai câu ngoan thoại, nhưng cuối cùng lại rất sợ xám xịt đi. 3. Đột nhiên sau lưng một cái tay vô vô hắn. Thanh niên không nhịn được hất ra, ai vậy? Lời ra khỏi miệng đồng thời, hắn cũng xoay người, nhìn xem trước mắt xa lạ mắt tam giác thanh niên, hầu nghi như mày, vị đại các kia, ngươi có chuyện gì sao? Ngươi có muốn hay không kiếm tiền? Mắt tam giác hỏi. Thanh niên trong mắt chuyển động, thời đại này ai không muốn kiếm tiền, thế nhưng cũng phải phân là tiền gì. Đi theo ta. Mắt tam giác xoay người rời đi. Thanh niên do dự một chút vẫn là đi theo. Hắn bây giờ túi so khuôn mặt còn sạch sẽ, càng thiếu đặt mông sổ sách, đưa tới cửa cơ hội không muốn buông tha. Hai người một trước một sau đi tới đầu yên lặng ngõ nhỏ. Tiếp đó thanh niên liền bị một trưởng đánh ngất xỉu kéo đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tào phủ nội trạch, nha hoàn lại thị tại trong chính phòng quét dọn vệ sinh. Lại tỷ tỷ, có thư của ngươi. Một cái gia đình cầm một phong thư bước nhanh đi vào gian phòng đưa cho lại thị. Ta tin. Lại thị hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận tin hỏi một câu, đưa tin là người nào? Một cái mọc ra mắt tam giác người trẻ tuổi, nói phong thư này là con của ngươi nắm hắn tặng, ta còn có việc đi trước. Gia đình tiếng nói rơi xuống đội vàng rời đi. Nghe thấy tin là con trai mình tặng, lại thị không hiểu ra sao, chuyện gì tới nói một tiếng không được sao? Còn viết thư gì a? Nàng lòng tràn đầy nghi ngờ bóc thư ra. Phát hiện bên trong ngoại trừ giấy viết thư còn có mai dây đỏ mặc tiểu kim tỏa lập tức biến sắc, cái khóa vàng này là con trai của nàng lúc đầy tháng chồng đã chết tìm người đánh. Lập tức đội vàng túi đầu xem trọng trong tay tin. Lập tức sắc mặt trắng bệnh, hoang mang lo sợ. Trên thư chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ, không muốn con của ngươi có chuyện, lập tức tới Tào phủ sau ngõ hẻm gặp ta. Lại thị không để ý tới làm việc, lập tức giải bên hông tạp dề, thả xuống khăn vội vã đi cửa sau đi. Chờ ra Tào ra cửa sau, đã nhìn thấy trong ngõ nhỏ đứng cái mọc ra mắt tam giác người trẻ tuổi, nàng liền lập tức chất vấn, ngươi đem nhi tử ta thế nào? Con của ngươi tạm thời không có chuyện làm, nhưng sau đó liền có nói chắc. Mắt tam giác mỉm cười, từ trong ngực móc ra một đoạn tơ lụa, căng phòng xem xét liền bao lấy đồ vật, đem cái này giấu ở Tào Thụy thư phòng, con của ngươi không chỉ có bình an vô sự, còn có thể nhận được một khoản tiền. Lại thị căn bản cũng không dám đưa tay đón, mặc dù nàng không biết tơ lụa bên trong bao lấy cái gì, nhưng mà cũng có thể đoán được chắc chắn là đối với Tào Thụy bất lợi đồ vật. Cái kia không chỉ có là nàng chủ gia, vẫn là quốc cứu a. Ngươi không làm, con của ngươi liền chết. Mắt tam giác ánh mắt lộ ra hung quang uy hiếp nói. Lại thị bịch một tiếng quỳ xuống, cung kính dập đầu cầu khẩn nói, vị này lao ra, mẹ con chúng ta hai chính là người bình thường, lẫn vào không được những sự tình này, ngài khai ân buông tha chúng ta à, tiếp sau cho ngài làm như làm đã ngươi không quan tâm nhi tử chết sống, vậy coi như ta chưa từng tới à. Mắt tam giác nói xong cũng đi. Không cần. Lại thị hoàng hồn, đứng dậy đuổi theo cắn răng nói, ta xử lý, ta đều nghe lời ngươi. Mắt tam giác dừng bước lại, quay người nhìn xem nàng cười nhạt một tiếng, vậy thì đúng rồi đi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần ngươi tốt nhất làm việc, ta cho các ngươi tiền đầy đủ mẹ con các ngươi cả một đời áo cơm không lo. Nói xong cũng đem tơ lụa đoàn kín đã cho lại thị. Cho ngươi 3 ngày thời gian đi làm, đủ chứ? 3 ngày sau vẫn là lúc này, ta còn ở chỗ này chỗ chờ ngươi dễ tiêu tan. Mắt tam giác sau khi nói xong quay người rời đi. Lại thị ngơ ngác đứng tại chỗ, túi đầu nhìn về phía trong tay tơ lụa đoàn, lộ ra cái đau khổ biểu lộ. Chuyện cho tới bây giờ nàng đã không được chọn. Chỉ cầu xong xuôi người kia lời nhắn nhủ sau đó cùng nhi tử cầm tiền rời đi kinh thành hồi hương xuống cuộc sống an ổn. Tiếp lấy nàng hít sâu một hơi, đem tơ lụa đặn giữ tiến trong ngực, quay người như không có chuyện gì xảy ra trở về Tào phủ. Tại Vương thân, Chu Duệ, Hứa Kính 3 người dưới tuyên truyền, Bùi Thiếu Khanh sau 6 ngày muốn ở trong phủ thiết tiến khoản đãi đi thi sĩ tử tin tức phi tốc ở kinh thành truyền ra. Đặc biệt là đi thi sĩ tử người bên trong tất cả đều biết. Trên cơ bản tất cả mọi người đối với cái này đều rất hưng phấn. Ta đối với Bình Dương Hầu ngưỡng mộ đã lâu, nếu là có thể được nhìn trọng, dù là thi rất lại như thế nào. Nghĩ đến ngược lại là hảo, liên tiến sĩ đều thi không đậu người, lại như thế nào có thể được Bình Dương Hầu coi trọng đâu. Sớm nghe nói Bình Dương Hầu phủ chính là ngày xưa thuộc vương phủ, bên trong vàng son lộng lẫy, đồ vật 2 viên tràn đầy kỳ hoa dị thảo, cuối cùng có thể đi kiến thức một chút. Tất cả sĩ tử tất nhiên đều biết đi tới, nếu là có thể lần này chiến yến tiệc mở ra tài hoa, chắc chắn danh dương kinh thành, có thể truyền đến bệ hạ trong thai thì tốt hơn. Bùi Thiếu Khanh mặc dù không có công danh tại người, nhưng công lao của hắn cùng tài năng cũng là nhận được phổ biến nhận đồng. Bởi vậy số nhiều sĩ tử cũng sẽ không bởi vì hắn là thô bị vũ phu, mà đối với hắn thiết yến một chuyện khịt mũi coi thường. Người người chạy theo như vịt, đều chuẩn bị đến lúc đó sớm một chút đi, miễn cho đi nhiều người sẽ hạn chế danh lệch. Chương 338 hoàng đế ngầm đồng ý, đều bằng bản sự, 1. Chương 338 hoàng đế ngầm đồng ý, đều bằng bản sự, 1. 2 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Hôm nay nghỉ mục. Bùi Thiếu Khanh ăn xong đồ ăn sáng sau liền để quản gia chuẩn bị xe ngựa, muốn đi Tê Vân sao gặp người ngoài biên chế tiểu thiếp Giáng Tuyết. Giáng Tuyết người như kỳ danh, toàn thân da trắng như tuyết, tăng thêm từ nhỏ bị xem như hoa khôi bồi dưỡng, cầm kỳ thư họa, thổi kéo đàn hát không gì không biết, cùng với nàng ở lâu sẽ chán, nhưng một đoạn thời gian không thấy thật muốn hoảng. Không ở nhà bồi bồi cảnh đi cùng được sao, đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Tạ Thanh Ngô bất mãn nói. Bùi Thiếu Khanh mặt không đổi sắc nói, đi Tê Vân Am quên điểm tiền nhang đèn, cho các đứa trẻ cầu phúc. Hắn mỗi lần đi đều phải quên hảo mấy ức. Là cầu phúc, vẫn là đi gặp nuôi dưỡng ở bên trong hồ ly tinh. Tạ Thanh Ngô liếc mắt khẽ nói. Bùi Thiếu Khanh chứng chặt đàng hoàng giả vờ ngây ngốc, nháy mắt mấy cái nói, hồ ly tinh. Tê Vân Am thế nhưng là Phật môn thánh địa, cái nào hồ ly tinh dám chơi dưới đĩa đèn thì tối. Phật môn thánh địa. Ừ, rõ ràng là tàng ô nạp cấu dâm tự, lừa nhác của ngươi. Tạ Thanh Ngô vặn eo rời đi, cũng không quay đầu lại nói, chính là ly tướng quân muốn hàn tâm, chúa công trở về ngay cả ngoại trạch đều nghĩ dậy rồi, không nhớ tới nó không thấy tăm hơi. Đối với Úc, ly tướng quân đâu? Bùi Thiếu Khanh liền nói như thế nào luôn cảm giác trong nhà thiếu đi một chút gì, nhưng một mực không nhớ ra được, làm nửa ngày là ly tướng quân không tại. Xem như chúa công hắn có chút hổ thẹn, đi ra ngoài cái này hơn 4 tháng quen thuộc không có ly tướng quân ở bên người trách trách hô hô thành tĩnh, lại đem tiểu tử này đem quên đi. Tạ Thanh Ngô dừng bước lại quay người một mặt im lặng nhìn xem hắn, ta nếu là không nhắc nhở, đoán chừng ngươi sợ quá sức nghĩ đến, cảm thương người ta mẹo còn cho ngươi đi theo làm vị tùng, ở trong lòng địa vị không bằng cái ngoại trạch. Cái kia có thể giống nhau sao? Giáng Tuyết có thể ngày, ly tướng quân đâu? Khu khu. Là ta chi tội quá bận rộn, đều đội bằng vòng. Bùi Thiếu Khanh có chút chột dạ, đội vàng nói sang chuyện khác hỏi, ly tướng quân chạy đi đâu? Đi Thục Châu, Chính Lăng Nhi cùng đi, nói là bên kia Miêu Miêu vệ xảy ra chuyện chết không thiếu, nó dưới cơn nóng giận tự mình đi xem một chút. Tạ Thanh Ngô giải thích nói. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt đổi biến, nó một cái yêu toàn thân là bảo, bên ngoài rêu rao khắp nơi không dường như tiểu nhi cầm kim qua phố xá sầm bất sao. Còn liền mang theo cái Trịnh Lăng Nhi. Trịnh Lăng Nhi thực lực còn không bằng ly tướng quân đâu. Ly tướng quân yêu hóa, bằng vào da dày thịt béo cùng tốc độ di chuyển tầm thường ngưng khí cảnh không phải là đối thủ của nó. Ta cho nó hầu phủ lệnh bài, nó sẽ đi trước gặp Công Tôn Giật. Tạ Thanh Ngô đối với cái này sớm đã có cân nhắc. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt hòa hoãn chút, Thiên Đạo Liên Minh đã cơ bản nhất thống Đại Chu võ lâm, Ly tướng quân cùng Công Tôn Giật ở cùng một chỗ, vậy thì không ra được vấn đề gì. Lúc nào lên đường? Hắn lại hỏi. Tạ Thanh Ngô đáp, có đoạn thời gian, đánh giá sắp tới, nó đến sau sẽ đến báo tin bình an. Có tin trước tiên nói cho ta biết. Bùi Thiếu Khanh dặn dò một câu, tiếp đó liền xoay người đi ra ngoài. Mặc dù vướng vít Ly tướng quân an nguy, nhưng cũng không ảnh hưởng đi tìm Giáng Tuyết an ủi. Trong nhà mấy trương miệng gào khóc đòi ăn đâu. Tạ Thanh Ngô bĩu môi chửi bậy một câu, trở về phòng mang hải tử đi. Đối với Bùi Thiếu Khanh đi tìm Giáng Tuyết nàng kỳ thực không có ý kiến gì, dù sao Bùi Thiếu Khanh trước mắt trên mặt nội cũng liền 4-5 cái nữ nhân, xem như hầu ra có thể xương giữ mình trong sạch. Nàng bất mãn chính là Bùi Thiếu Khanh vừa đi liền mấy tháng không ở nhà, có thời gian cũng không nhiều bồi nhi tự chơi đùa. Nghèo Bùi Thiếu Khanh mới vừa bước ra hầu phủ đại môn, một cái bóng loáng thủy sáng tam hoa miêu liền chạy tới cọ chân của hắn. Ta vẫn cái chiêu mèo thể chất. Bùi Thiếu Khanh ngồi xuống, cưỡng ép đem nó lật đổ trên mặt đất hướng về phía lông xù cái bụng hung hăng lột. Tiểu tao mèo có phải hay không thiếu lột? Nói, tay của ba lớn không lớn, ta lột được ngươi sướng hay không? Meo 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 meo, tam hoa miêu giống như là bị cưỡng bách lương gia nữ tử giống như kịch liệt phản kháng, réo lên không ngừng. Chờ ở cửa ra vào xa phu Triệu Đại lúc này đột nhiên nói, lao ra, mèo này giống như là trong phủ nuôi. Bùi Thiếu Khanh động tác trên tay thoáng chốc một trận. Đồng bằng hầu phủ không dưỡng rảnh rỗi mèo, phủ thượng mèo cũng là miêu miêu bệ. Nghiêm chỉnh huấn luyện, lãnh khốc vô tình chiến sĩ, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới đối với hắn nũng nịu. Hắn nắm chặt tam hoa miêu phần gáy đưa nó xách thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không có việc bẩm báo? Meo meo, tam hoa miêu chật vật gật đầu. Bùi Thiếu Khanh lại bắt đầu tưởng niệm Ly tướng quân. Nó cái này quan phiên dịch không ở nhà, chính mình cùng miêu miêu bệ câu thông đều không tiện. Ngươi ở chỗ này chúng ta một hồi. Bùi Thiếu Khanh đối với Triệu Đại phân phó một câu, tiếp đó liền xách theo mèo đi thư phòng, cho nó cửa hàng một tấm trắng loãng tờ giấy. À, viết a tam hoa miêu cũng không cầm bút, trực tiếp dùng chân trước dính một chút mực nước, tại trên tuyên chỉ viết đứng lên. Chữ rất xấu, giống như mèo chảo. Chúa công, ti chức phát hiện cửa ra vào giao hàng bánh hấp người bán hàng rong không thích hợp, giống như là theo dõi. Trước đó ti chức chưa thấy qua hắn, nhưng mấy ngày nay hắn ngày ngày đều ở tại. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt ngưng lại, đồng bằng hầu vị tại phồn hoa trong thành phố náo nhiệt, trước cửa đường cái người đến người đi, bán người bán hàng rong đông đảo, hắn thật đúng là không có chú ý tới người này. Hắn trước tiên hoài nghi là Tào Quốc Cứu làm. Dù sao vừa hung ác đắc tội Tào Quốc Cứu, làm rất tốt, chờ Ly tướng quân trở về để nó trọng thưởng ngươi, ngươi tìm huynh đệ nhìn chằm chằm cái kia người bán hàng rong. Bùi Thiếu Khanh vuốt tam hoa miêu đầu. Meo meo. Tam hoa miêu nhân lập dựng lên làm ra nhân loại chắp tay ôm quyền bộ dáng, lập tức nhảy xuống cái bàn nhanh chóng chạy đi. Trên mặt đất lưu lại liên tiếp màu đen dấu chân. May mắn không cần ta quét dọn. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu xé cái kia bức chữ, cất bước đi ra ngoài, ra khỏi thành, đi chậm một chút. Bùi Thiếu Khanh lên xe ngựa sau mới vén rèm lên đối với xe phu Triệu Đại nói. Triệu Đại đáp, là, lao ra. Lập tức hắn một roi vung đến trên mông ngựa. Giá. Mã lôi kéo xe chậm rãi di động. Bùi Thiếu Khanh đem toa xe màn cửa xốc lên một đường nhỏ quan sát cái kia bán bánh hấp thằng lùn, phát hiện đối phương nhìn chằm chằm vào xe ngựa của mình, còn gồng gánh theo sau. Bất quá không có cùng bao lâu liền xoay người đi. Đây là muốn xác định ta đi chỗ nào? Bùi Thiếu Khanh lẩm bẩm, lại nói, tốc độ chậm một chút nữa. Được rồi lao ra. Triệu Đại như nay cũng là lái xe cao thủ. Lao ra, đệ đệ ta Triệu Nhị cũng nghĩ tại phủ thượng như một phần việc phải làm, hắn cũng biết lái xe. Bùi Thiếu Khanh nghe vậy khỏe miệng co giật rồi một lần, gọi Triệu Nhị, còn có thể lái xe, cao lương hạ xe thần đúng không? Người ta tin được, để cho hắn đến phủ tìm Như Bá an bài à, ngược lại phủ thượng còn cần sa phu. Ai, ta thay hắn thật cảm tạ lao ra. Một bên khác, bán bánh hấp thằng lùn đi bộ nhanh chóng đi tới Tào gia hướng Tào Thụy hồi báo Bùi Thiếu Khanh hành tung. Lao ra, Bùi Thiếu Khanh vừa mới ra khỏi thành. Coi là thật. Tào Thụy bỗng nhiên đứng dậy truy vấn. Thằng lùn liên tục gật đầu, lao ra, nhỏ tận mắt nhìn thấy, hắn đi chính là ra thành phương hướng. Xuống lĩnh thưởng. Tào Thụy vung tay lên. Ai, tạ lao ra thưởng. Thằng lùn mặt mày hớn hở quỳ xuống tạ ơn, sau đó đứng lên vội vàng rời đi. Tào Thụy hô, nhanh chóng thỉnh đại công tử tới. Cha, thế nào? Tào Bưu rất nhanh đổi tới. Tào Thụy lập tức đem tin tức tốt nói cho hắn. Cuối cùng ra khỏi thành. Tào Bưu lộ ra cái nụ cười dữ tợn, ta bây giờ liền cho người tiễn hắn lên đường. Ngươi cùng đi, tự tay đem đầu hắn cắt bỏ cho ngươi đệ đệ báo thủ. Tào Thụy hung hăng nói. Tào Bưu nhíu mày, mặc dù hắn đối với lần này ám sát 10 phần chắc chín, nhưng cũng không muốn tự mình lộ diện. Nhưng nhìn lấy cha ruột tơ máu răng đầy con mắt, hắn vẫn gật đầu. Tào Thụy đưa mắt nhìn Tào Bưu sau khi rời khỏi đây, hắn quay người nhìn về phía con trai quan tài. Nước mắt tuôn đầy mặt nghiến răng nghiến lợi nói, "Trung quy là đội kịp, nhi à, cha nhất định muốn dùng Bùi Thiếu Khanh đầu cho người cho cùng. Tào Tuấn thi thể đều bị dã thú gặm ăn không được đầy đủ. Theo lý thuyết nên nhanh chóng hạ táng mới đúng. Nhưng mà Tào Thụy đã đặt linh cữu 3 ngày, liền vì có thể đem Bùi Thiếu Khanh đầu cắt bỏ chôn cùng cho Tào Tuấn." Tào Thụy không có chú ý tới, vừa mới có chỉ đi theo thẳng lùn cùng chương 338 hoàng đế ngầm đồng ý, đều bằng bản sự. 2, chương 338 hoàng đế ngầm đồng ý, đều bằng bản sự. 2, một chỗ tiến vào mèo quay người nhảy lên nóc phòng chạy. Mà con mèo này rất nhanh liền xuất hiện ở Bùi Thiếu Khanh trong xe ngựa. Bùi Thiếu Khanh từ nhẫn chứa vật lấy ra mực cùng giấy để nó đem vừa mới chứng kiến hết thảy đều viết xuống. Thật sự chính là ngươi vị, quốc cứu gia. Bùi Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, túi đầu tốc độ cực nhanh viết phong thư, vén rèm lên đưa cho một cái đi theo hộ vệ, lập tức đưa đến Ngụy Chấn phủ trên tay. Là hộ vệ lĩnh mệnh mà đi. Triệu Đại đang trước cửa hàng ngừng một chút, sáng sớm không có ăn no, lão gia ta nghĩ lại ăn hai cái. Tất nhiên biết rõ Tào Thụy sao đẩy người muốn ở ngoài thành ám sát chính mình, Bùi Thiếu Khanh đương nhiên muốn dây dưa đến Ngụy Nhạc có hồi phục lại xuất hành, nếu không thì dẹp đường hồi phủ. Bất quá Tào Thụy lòng can đảm thật là lớn, lại dám trực tiếp cường sát hắn, cũng thực sự là vỏ đã mẹ không sợ rơi đi. Cho dù là hắn, đối phó có địa vị có thân phận cửu gia cũng không nghĩ tới làm ám sát một bộ này, đều phải mặt ngoài theo dệt cái tội danh, thông qua quốc pháp tới xử lý nghiêm khắc. Đây cũng là loại quy tắc ngầm. Chỉ có thể nói nhi tử chết đối với hắn kích động quá lớn. Chết một cái nhi tử cứ như vậy, lại chết một đứa con trai như vậy sẽ như thế nào? Bùi Thiếu Khanh nét miệng lên cái nụ cười nghiền ngẫm. Tào Bưu mang theo hai tên trọng kim mời tới tông sư cao thủ đơn giản cải trang sau điệu thấp ra khỏi thành, không nghĩ tới vừa vặn nhìn thấy tại ven đường ăn bánh bao Bùi Thiếu Khanh. Hừ, ăn đi, ăn nhiều một điểm à, đây chính là ngươi cuối cùng một trận chặt đầu cơm, xuống sóc nhưng là không còn đến ăn. Tào Bưu trong lòng hung tợn suy nghĩ, không làm kinh động Bùi Thiếu Khanh, mang theo hai người trước tiên ra khỏi thành đi mai phục. Lao ra, Ngụy đại nhân để cho ngài yên tâm ra khỏi thành. Đưa tin hộ vệ rất nhanh đuổi trở về phủ bệnh. Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng khẽ nhếch, đem không ăn xong bánh bao tiện tay ném cho xa xa tên ăn mày, đứng dậy lên xe. Triệu Đại, Tề Vân Am đi tới. Là lao ra, giá. Tạ ơn đại gia. Đà tạ đại gia. Luống cuống tay chân tiếp lấy bánh bao tên ăn mày tại sau lưng thiên ân và tạ. Đầy đủ lời thuyết minh ăn xin liền phải tới thành phố lớn. Mới ra thành lúc dọc theo đường đi người vẫn rất nhiều, nhưng càng đi hướng ngoài trên đường người lại càng ít. Dù sao Tề Vân Am vị trí thật vắng vẻ. Nếu không phải bởi vì hương hỏa thị vượng, tiến đến thắp hương cầu Phật hơn, trên con đường này chỉ sợ không có mưa hay. Ô. Triệu Đại một xiết dây cương dừng xe, quay đầu nói, lao ra. Đằng trước có ba người cản đường. Người xấu phương nào? Dám ở hoàng thành dưới chân ngăn đón đồng bằng hầu phụ không xe. Một gã hộ vệ nghiêm nghị quát lớn. Nói không chừng là cản đường ăn xin, không nên đối với người giữ như vậy đi, bản hầu làm quan từ trước đến nay xem trọng cái yêu dân như con. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí ôn hòa, nói chuyện đồng thời vén rèm lên, ra vẻ nghi ngờ đánh giá Tào Bưu ba người, ba vị cũng không giống ăn xin tên ăn mày. Ngươi mẹ nó mới là ăn xin tên ăn mày. Lao tử là tới đòi mạng ngươi. Bùi Thiếu Khanh, ngươi hỏng nhà ta tài lộ, lại giết đệ đệ ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trong mắt Tào Bưu lộ hùng quan quát. Ngươi là Tào Quốc cứu nhi tử. Bùi Thiếu Khanh con ngươi chấn động, lộ ra biểu tình kinh hãi, ngươi dám ám sát ta. Ngươi liền không sợ bệ hạ tức giận. Cha ta chính là sợ cái này sợ đó mới nhường ngươi tiêu giao cho tới hôm nay. Tào Bưu cười nạo một tiếng, tiếp đó nhìn về phía Tả Hữu hai người nói, hai vị, động thủ đi. Đồng bằng hầu, đắc tội. Tào Bưu bên cạnh hai người đồng thời bay về phía Bùi Thiếu Khanh. Khá lắm lớn mật cùng đồ. Rõ như ban ngày liền dám ở hoàng thành dưới chân ám sát mệnh quan triều đình. Đáng chém. Kèm theo một tiếng quát chói tai, một đạo trượng dài kiếm mang từ trên trời giáng xuống, dọa đến Tào gia mời tới hai tên sát thủ cực kỳ hoảng sợ, lập tức thu tay lại bay ngược tránh né. Ngụy Nhạc đạp không mà đến rơi vào trước mặt Bùi Thiếu Khanh. Lại có bốn bóng người theo sát phía sau rơi xuống. Câu Ngụy đại nhân tha mạng. Ta hai người cũng chỉ là nghe lệnh làm việc a. Nhìn xem khí thế bừng bừng năm tên tông sư cao thủ, hai tên sát thủ lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đây nếu là đánh nhau, nếu như trước tiên trốn không thoát, vậy thì sao chắc chắn phải chết, cho nên hai người liên động thủ dụng khí cũng không có, trực tiếp nhận túng. Tào Bưu càng là sắc mặt trắng bệnh, xoay người chạy. Không đợi Ngụy Nhạc mở miệng, bên cạnh hắn một người giống như tựa như quỷ mị tránh ra cản lại Tào Bưu, nhanh chóng phong bế hắn đan điền, lại bóp một cái ở cổ của hắn xách gà con tựa như xách tới Ngụy Nhạc trước mặt trọng trọng đút trên mặt đất. Ngụy đại nhân, ta muốn gặp bệ hạ. Tào Bưu nhìn qua Ngụy Nhạc sức mạnh chưa đủ nói, người khác thậm chí đều không dám đứng lên. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Trên giang hồ chạy điểm này dũng khí tiêu tan không còn một ngống. Nhưng ngươi gặp bệ hạ, đây không phải là cho bệ hạ thêm phiền phức sao? Bùi Thiếu Khanh nhảy xuống xe ngựa, khí định thần nhàn đi đến trước mặt hắn, lộ ra cái nụ cười khinh miệt nói, ngươi không phải ăn xin, là lấy chết. Bùi Thiếu Khanh, ngươi là thế nào biết đến? Tào Bưu vừa sợ vừa giận mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Chuyện này chỉ có hắn cùng cha hắn cùng với cái kia hai cái tông sư sát thủ biết, căn bản cũng không có thể tiết lộ. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu, điểm ấy ngươi không cần biết, chỉ cần biết ngươi sắp chết liền tốt. Ngươi không thể giết ta. Cô ta là đương triều hoàng hậu, bệ hạ là cô ta cha. Tào Bưu sắc lệ nội cha gào thét, lại nhìn về phía Ngụy Nhạc ngữ tốc nói thật nhanh, các ngươi giết ta bệ hạ sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, dẫn ta đi gặp bệ hạ. Mang ta đi a. Khi thần tử, sao có thể để cho bệ hạ lâm vào công và tư cảnh lưỡng nan? Ngụy Nhạc mặt không chút thay đổi nói. Phía trước Tào Thụy mua bán nhân khẩu lúc hắn liền nghĩ xử theo pháp luật Tào gia, dưới mắt như thế nào có thể mở một mặt lưới đâu. Bùi Thiếu Khanh rút ra bên hông treo kiếm, nét miệng nở nụ cười nói, vì cho Tào Tuấn báo thù cũng dám ám sát ta, thực sự là huynh đệ tình thâm, đã như vậy ta sẽ đưa ngươi xuống đoàn tụ với hắn, cái này không tốt sao? Tiếng nói rơi xuống, một điểm hàn mang tới trước. Phốc, mũi kiếm tơ lụa không có vào Tào Bưu trong lòng. Hắn vô ý thức nắm chặt lưỡi kiếm tránh cho bị rút ra. Ngẩng đầu mặt tràn đầy cừu hận cùng vẻ không cam lòng. Hữu tâm tính vô tâm, tăng thêm hai tên tông sư. Hắn vốn cho rằng lần này ám sát là 10 phần chắc chín. Vạn bạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này. Có lẽ Tào Tuấn chết không phải là bởi vì hắn phế vật. Cha ngươi Tào gia tất cả mọi người đều sau đó đi theo ngươi. Bùi Thiếu Khanh từng chữ từng câu nói. Tào Bưu ánh mắt lộ ra một vòng bối rối cùng cầu khẩn. Bùi Thiếu Khanh trở về lấy một cái giữ tận nụ cười tàn nhẫn một cước đá vào trên người hắn, thanh kiếm rút ra. Phốc phốc, máu đỏ tươi bắn tung tóe cho hắn một thân cũng là. Tào Bưu thi thể lui về phía sau ngã trên mặt đất. Con mắt trống rỗng nhìn trời, chết không nhắm mắt. Hai tên Tào gia mời tới sát thủ nhìn xem một màn này đầu ông tắc hưởng, mặt trắng phải không có huyết sắc. Ngay cả Quốc Cưu nhi tử đều đã chết. Há lại sẽ buông tha mình hai cái khách giang hồ. Hai người nghĩ rõ ràng điểm ấy sau lúc này liền nghĩ chạy. Giết bọn hắn. Ngụy Nhạc trầm giọng nói. Bốn người khác cùng nhau ngang tàng ra tay. Bùi Thiếu Khanh vội vàng lui về sau một bước, đem mọi người bảo hộ đến trước người. Sáu tên tông sư hỗn chiến, tràng diện khó gặp. Đánh nhau các loại cương khí xen lẫn, đao mang kiếm khí bay tứ tung, không bạo không ngừng, đáng thương cây cối chung quanh gặp nạn, không phải chặn ngang gãy liền bị nhổ tận gốc. Song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng cái kia hai tên sát thủ vẫn là chết thẳng cẳng. Mà bốn tên triều đình tông sư chỉ là góc áo hơi bẩn. Bước kế tiếp ngươi muốn làm gì? Ngụy Nhạc quay đầu nhìn xem Bùi Thiếu Khanh hỏi. Đương nhiên là đi hướng bệ hạ cáo trạng Tào Thụy. Bùi Thiếu Khanh mỉm cười đáp. Mặc dù có chút vẽ vời thêm chuyện, dù sao cảnh thái đế đã ngầm cho phép hắn đối phó Tào gia, mà Tào Thụy cũng nhất định sẽ cùng Tào Bưu chính nghĩa cắt chém, sẽ không bị liên lụy. Nhưng nên đi quá trình vẫn là muốn đi, ít nhất có thể để cho đại gia biết Tào Bưu cả gan làm loạn muốn ám sát hắn. Cái kia sau này hắn vô luận đối với Tào gia làm cái gì, cũng có thể lý giải hành vi. Hơn nữa cũng có thể để cho Tào gia làm người chán ghét, bởi vì tất cả mọi người là thai to mặt lớn có gia nghiệp người, đấu tranh về đấu tranh, nhưng mà phải ở trong quy tắc, trực tiếp làm nhân thể hủy diệt loại sự tình này là tất cả mọi người đều kiêng kỵ. Nếu quả thật để cho loại bầu không khí này lưu hành mở lời nói, về sau cái nào đại thần còn dám một người đi ra ngoài, bao quát hoàng đế cũng sẽ không ưa thích loại thủ đoạn này. Chỉ là đáng tiếc Tê Vân Am phải ngày khác đi. Bùi Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thở dài, chỉ có thể ngày khác lại đi nhấm nháp tiểu tuyết. Vậy hạ, Tào Bưu phát rồ, vậy mà mang theo hai cái tông sư võ giả thừa dịp ta ra khỏi thành nghị ám sát ta. May mắn có Ngụy đại nhân kịp thời dẫn người đuổi tới xuất thủ cứu giúp, bằng không thần nhưng là không còn mệnh báo ngài dịu dắt tri ân a. Bùi Thiếu Khanh cơ hồ là liền lăn một vòng tiến vào ngự thư phòng, nào vào trên mặt đất gào khóc cáo trạng. Cảnh Thái Đế bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói, cái này Tào Bưu sao dám như thế lớn mật? Người khác bây giờ nơi nào? Hắn ngầm cho phép Bùi Thiếu Khanh cùng Tào gia đều bằng bản sự đi đấu, kết quả Tào gia trực tiếp làm ám sát, quả thực là lẽ nào lại như vậy, căn bản là không đem hắn để vào mắt. Vậy hạ, Tào Bưu sắp chết phản kháng, đã bị cho thần giết. Bùi Thiếu Khanh đỏ hồng mắt nói. Cảnh Thái Đế nghe vậy nhìn thật sâu hắn một mắt. Ngụy Nhạc như thế nào xuất hiện trùng hợp như vậy, hơn nữa còn mang theo người? Thoáng tưởng tượng, là hắn biết chắc chắn là Bùi Thiếu Khanh tương kế tiểu kế câu Tào Bưu ra tay lại đem hắn phản sát. Giết thật tốt, thật đem Tào Bưu đưa đến trước mặt hắn tới. Đó mới là để cho hắn khó xử. Còn không bằng như bây giờ đơn giản, hắn chỉ cần cờ mắng Bùi Thiếu Khanh vài câu không nên tự tiện giết, lại đem sai lầm quy về trên thân Tào Bưu, chuyện này tiểu tính kết liễu. Bùi Khanh yên tâm, chấp nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo, người tới à, Tuyên Quốc Cứu vào cùng tới gặp. Tuân chỉ. Chương 339 Ly tướng quân ra khỏi nhà, Tào Bưu cái chết, 1, chương 339 Ly tướng quân ra khỏi nhà, Tào Bưu cái chết, 1, Tào gia. Hai ngày trước tới Tào gia phúng viếng Tào Tuấn người nối liền không dứt, nhưng mà trong kinh nên người tới đều đã tới không sai biệt lắm, cho nên dưới mắt linh đường lạnh lanh thanh thanh. Tào Thụy đang tại cho nhi tử hóa và mã. Tuấn Nhi, chờ một chút, chờ đã, đại ca ngươi báo thủ cho ngươi đi, ngươi lập tức có thể nghỉ ngơi. Bùi Thiếu Khanh chẳng mấy chốc sẽ đến bồi ngươi, hắn một bên hóa vàng mã một bên miệng lẩm bẩm. Lao ra, lao ra. Tào phủ quản gia thất kinh xông tới, phù phù một tiếng quỳ xuống âm thanh bi thương gào to, đại công tử, hắn chết. Tào Thụy nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn chòng chọc vào quản gia. Ngươi nói cái gì? Hắn từng chữ cũng là từ hàm răng gạt ra. Tào Thụy thời khắc này ánh mắt giống như là một đầu cắn người khác sói đói, dọa đến quản gia tim đập nhanh, nhắm mắt nói, tính an vệ người vừa đem đại công tử thi thể đưa đến cửa ra vào, nói hắn mang theo hai người ở ngoài thành ám sát Bình Dương Hầu, bị Ngụy Trấn phủ gặp gỡ ngăn cản, đại công tử cận kề cái chết không hàng, cuối cùng bị san bằng Dương Hầu giết. Và anh, Tào Thụy như bị sét đánh, cơ thể mất khống chế lảo đảo lui về phía sau ngã xuống. Lao ra, lao ra, ngài không có sao chứ? Quản gia sợ hết hồn, liền lăn một vòng tiến lên đỡ lấy Tào Thụy. Cái này là thực sự quan tâm phát ra từ nội tâm. Bởi vì Tào Thụy có chuyện bất chắc, vậy hắn về sau ở chỗ nào, ăn cái gì, dựa vào ai dưỡng lao, nhi tử ở đâu ban sai, lao bà ở đâu bắt đầu làm việc. Con của ta a. Tào Thụy khóc đến tê tâm liệt phế, tim như bị đau cắt, hắn bây giờ một đứa con trai cũng bị mất à, Bùi Thiếu Khanh, ta tất sát ngươi. Còn có Ngụy Nhạc cái kia lão tạp chủng, nếu như không phải hắn xen vào việc của người khác, cái kia Bùi Thiếu Khanh tất nhiên chết chắc. Hơn nữa Bùi Thiếu Khanh đan điền bị phế, ở đâu ra bản sự giết Bưu Nhi, chắc chắn là Ngụy Nhạc hỗ trợ khống chế lại Bưu Nhi, mới khiến cho hắn vô tội chết thảm Bùi Thiếu Khanh trong tay. Vừa nghĩ tới hai đứa con trai mình đều bị Bùi Thiếu Khanh giết chết, Tào Thụy liền hận không thể trực tiếp sinh bằng thịt. Tuấn Nhi, Bưu Nhi, con của ta a. Liên tiếp mất đi hai đứa con trai, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Tào Thụy phảng phất trong vòng một đêm già mua 10 tuổi. Nước mắt tuôn đầy mặt, kêu trời trách đất. Lao ra, trong cung người đến, nói bệ hạ triệu ngài tiến cung. Một cái gia đình vội vàng đến đây bẩm báo. Tào Thụy nghe thấy lời này lập tức thu liễm tiếng khóc, thật chặt nắm đấm, hắn biết chắc là Bùi Thiếu Khanh ác nhân cáo trạng trước, cảnh thái triệu chính mình tiến cung vấn tội. Hắn bây giờ đối với cảnh thái đế cũng vô cùng oán hận. Ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài lao xuất sinh. Phàm là hắn lấy chính mình đích thân thích mà nói, đã sớm giúp Tuấn Nhi báo thù thu thập Bùi Thiếu Khanh, thì đâu đến nổi làm hại Biêu Nhi bởi vậy mất mạng. Tào Thụy trong lòng hận a, bất quá hận thì hận, nhưng hắn rất lý trí không có biểu hiện ra ngoài. Tiếp đó đứng dậy run run đi ra ngoài, đi theo thái giám một đường tiến vào cung, đi vào ngự thư phòng, trông thấy Bùi Thiếu Khanh sau Tào Thụy kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng, đỏ hồng mắt bổ nhào qua, "Bùi Thiếu Khanh, ngươi trả cho ta mệnh tới." Bùi Thiếu Khanh linh hoạt một cái chạy trốn né tránh, Tào Thụy trực tiếp bổ hụt té lăn trên đất, lộ ra phá lệ chật vật. "Bùi Thiếu Khanh, ta muốn giết đủ." Cảnh Thái Đế chán ghét nhìn trên đất Tào Thụy một mắt, quát lớn, "Còn ngại ra xấu không đủ nhiều không? Tào Thụy, ngươi đến tột cùng là làm sao giáo dục hải tử?" Bùi Khanh ra không so đo hiểm khích lúc trước chủ động xin đi điều tra Tào Tuấn cái chết, Tào Bưu lại dẫn người ám sát hắn. Tại hoàng thành căn hạ công nhiên ám sát một vị hầu gia, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, thủ đoạn cực kỳ ngu xuẩn. Bệ hạ bất giận. Bệ hạ bất giận. Tào Thụy đứng lên quỳ trên mặt đất, túi lầu nói, cũng là thần không biết dạy con, thần có tội, nhưng thần thật sự không biết Bưu Nhi vì sao muốn làm ra loại chuyện hồ đồ này a. Hắn nhất thiết phải cùng Tào Bưu chính nghĩa cắt chém, không bị hắn liên lụy, mới có cơ hội mưu đồ vì tử báo thù một chuyện. Ngươi quả thực không biết chuyện sao? Cảnh Thái Đế ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, gàn từng chữ hỏi. Tào Thụy quả quyết đáp, bệ hạ minh giám, thần không biết, Tào Bưu luôn luôn có chủ kiến. Hắn bên ngoài làm những gì ta đều không biết, càng không biết hắn đến cùng là cây gân nào không có dựng đối với muốn giết Bùi Thiếu Khanh a. Cảnh Thái Đế ánh mắt lại nghiêm túc. Hắn vừa mới muốn cho Tào Thụy một cái cơ hội, chỉ cần Tào Thụy theo hắn lời nói thẳng thắn hết thảy đồng thời nhận sai, vậy hắn liền sẽ ra tay can thiệp để cho Bùi Thiếu Khanh đến đây dừng tay. Dù sao Bùi Thiếu Khanh liên tục giết Tào Tuấn cùng Tào Bưu, trong lòng lớn hơn nữa nộ khí cũng nên làm xong. Nhưng Tào Thụy cũng không tiếp vụ này, mặc kệ hắn là thực sự nghe không hiểu cũng tốt, hay là làm bộ như nghe không hiểu cũng được. Cảnh Thái Đế đều lười nhác xen vào nữa, hắn chết sống. Ngươi không biết dạy con vốn nên trừng trị, nhưng mà chấm niệm tình ngươi liền tăng nhị tử, liền không cho truy cứu, đi lui ra đi. Cảnh Thái Đế mặt không thay đổi khoát khoát tay. Nương nương ngài không thể đi vào. Nương nương đều cho bản cung lăn đi. Kèm theo tiếng huyên náo, một cái tuổi qua 50 lão phụ nhân mặt lạnh đi đến, chính là hoàng hậu. Cảnh Thái Đế lông mày nhíu một cái, phất phất tay để cho những cái kia không có ngăn lại hoàng hậu mà một mặt thấp thỏm thái giám lui ra. Tỷ. Tào Thụy trông thấy hoàng hậu, cảm xúc trong nháy mắt sụp đổ. Tỷ. Bưu Nhi cũng đã chết ta. Ta đã biết, ta đều biết. Hoàng hậu đem cái này duy nhất đệ đệ ôm vào trong ngực, đỏ hồng mắt vuốt lưng của hắn, ta sẽ không mặc kệ. Thì hu hu, ta đáng thương nhi tử a. Chờ Tào Thụy cảm xúc ổn định chút sau, hoàng hậu đứng dậy mặt lạnh đi đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt, mặt tràn đầy hận ý vi thần tham kiến nương nương, nương nương ngàn tuổi. Bùi Thiếu Khanh một mực cung kính con người cúi đầu. Ba. Hoàng hậu đưa tay một cái tát quất vào trên mặt hắn, cảm thụ được trên mặt đau rát cảm giác. Bùi Thiếu Khanh cúi đầu không nói một lời, nhưng trong mắt tràn đầy lanh ý lao đồ đi. Ngươi sẽ vì một bạt thai này phải trả cái giá nặng nề. Ba. Hoàng hậu lại là một bạt thai rút tới, hoàn toàn không có những ngày qua phong phạm, như cái đàn bà đánh đá đồng dạng ác độc mắng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là ta yến ra một con chó, cũng dám giết cháu ta. Bùi Thiếu Khanh vẫn là túi đầu không nói một lời. Không có cách nào, xã hội phong kiến, thân phận địa vị đè chết người, hắn dám có bất kỳ phản ứng, Cảnh Thái Đế liền xem như lại sủng hắn, cũng biết không chút lưu tình giết hắn. Đến lúc đó cao hứng nhất chính là Tào Thụy, cho nên tuyệt không thể bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ làm ra loại này người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng chuyện, trước tạm nhịn một chút. Nàng tất nhiên như vậy quan tâm Tào Thụy, cái kia đối với nàng tốt nhất trả thù chính là đem Tào Thụy cũng làm chết, đến lúc đó nàng nhất định sẽ sống không bằng chết á hoàng hậu. Cảnh Thái Đế lúc này mới đứng ra ngăn lại, đập bàn một cái, ngữ khí trầm thấp nói, không nên ở chỗ này hồ nháo, ra ngoài. Hoàng hậu dù thế nào cũng là hắn vợ cả, cho nên hắn bao nhiêu cho chút mặt mũi, liền dung túng hoàng hậu quạt Bùi Thiếu Khanh hai bạt thai cho hạ giận sau mới lên tiếng đuổi nàng đi. Ta hồ nháo. Hoàng hậu cảm xúc kích động chừng Cảnh Thái Đế quát, tiến vũ. Trước đây ta cầu ngươi đối với thái tử mở một mặt lưới, ngươi nói ta hồ nháo. Bây giờ ta hai cái chất tử đều đã chết, cựu nhân đang ở trước mắt, ta chỉ là cho hắn hai bạt thai, ngươi còn nói ta hồ nháo. Yến Vũ a Yến Vũ, ngươi muốn làm bách quan trong mắt thánh quân, muốn làm vạn dân trong mắt minh quân, muốn làm trong sử sách thiên cổ nhất đế, nhưng chính là không làm trượng phu, không làm phụ thân, không làm cô phụ, chính là không làm cá nhân. Nàng liên loại lời này nói hết ra, có thể thấy được Tào Tuấn cùng Tào Bưu cái chết cho nàng bao lớn đả kích. Đương nhiên, chủ yếu là hoàng đế thái độ làm cho nàng nhớ tới ngày xưa thái tử một chuyện, kích thích hơn đến nàng. Hoàng hậu lời này vừa nói ra, trong ngự thư phòng bao quát Lưu Hải ở bên trong tất cả mọi người lập tức toàn bộ quỳ xuống cúi đầu, đều hận không thể mình làm một kẻ điếc. Trong cung người hầu, không chỉ là nói nhầm sẽ mất mạng, liền nghe xong không nên nghe cũng biết bỏ mệnh. Đối mặt thất thố hoàng hậu, Cảnh Thái Đế tỉnh táo giống người máy, mà không thay đổi nói, ngươi quản tốt ngươi hậu cung là được, chấm làm sao làm việc luận không đến ngươi tới khoa tay múa chân. Tiện chương 339 ly tướng quân ra khỏi nhà, Tào Bưu cái chết, 2, chương 339 ly tướng quân ra khỏi nhà, Tào Bưu cái chết, 2, đưa hoàng hậu hồi cung nghỉ ngơi. Hoàng hậu nương nương, đừng để chúng tiểu nhân khó xử. Vài tên thái giám tiến lên nâng lên hoàng hậu ôn nhu đem nàng ra bên ngoài lôi kéo, dùng cầu khẩn ngữ khi nói, Tiến Vũ, đời ta hối hận nhất chính là gả cho ngươi. Ngươi không giúp cháu ta báo thù về sau cũng đừng tới gặp ta. Ngược lại ngươi hậu cung giai lệ 3000 cũng không kém một mình ta. Hoàng hậu thanh lệ câu hạ quát tầm lên. Cảnh Thái Đế mặt âm trầm đứng tại chỗ, dù là hoàng hậu đã bị kéo đi, hắn như trước vẫn là như thế. Hắn lên tiếng, liền không có người dám tùy tiện nói chuyện. Trong ngự thư phòng không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Bao quát Tào Thụy cũng không dám lại nức nở nghẹn nào. Tào Thụy, Lan. Cảnh Thái Đế nói. Là. Tào Thụy liền vội vàng đứng lên liền đi. Cảnh Thái Đế nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, ngữ khí bình tĩnh hỏi một câu, "Bùi Khanh gia, ngươi không oán hoàng hậu à?"
"Thần không oán."
Bùi Thiếu Khanh quỳ xuống, ngẩng đầu một mặt bằng phẳng nói, "Đứng tại nương nương làm cô góc độ nàng hận ta oán ta đều không có thể cỡ trách nhiều, thần chỉ ấy nãy bởi vậy ác bệ hạ cùng nương nương quan hệ. Không phải không oán, mà là không dám. Dưới tình huống không dám cùng không thể trả thù. Oán hận không có ý nghĩa. Chấm ra sự cũng không cần ngươi quan tâm, đi xuống đi." Cảnh Thái Đế mệt lòng khoát khoát tay nói, "Là, vi thần cáo lui." Bùi Thiếu Khanh dập đầu một cái sau đứng dậy rời đi. Cảnh Thái Đế đặt mông ngồi trở lại trên long ỷ thật là không có một cái để cho chấm bất lo. Nghĩ đến hoàng hậu lời vừa rồi, hắn cảm giác ngược muộn đến kịch liệt, trước mắt cũng bắt đầu hoảng hốt. Bệ hạ ngài không có sao chứ?" Lưu Hải thấy thế liền đội vàng tiến lên đỡ lấy hắn độ cố nội lực đi qua. Cảnh Thái Đế sắc mặt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường, thở dài, "Chấm không có việc gì. Bệ hạ, ngài bây giờ thân thể không nên tâm tình chập chờn quá lớn." Lưu Hải mặt tràn đầy bi thương quyến rũ. Cảnh Thái Đế không để ý hắn, túi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương. Bùi Thiếu Khanh xuất cung sau đi gặp Tử Vương, hướng hắn hỏi thăm nói xấu Tào gia cùng một tiến độ. "Hầu gia yên tâm, ta đã an bài người đi làm chuyện này, trễ nhất xế chiều ngày mai, thi triển vô cổ bí thuật chứng cứ liền sẽ bị giấu ở Tào Thụy thư phòng." Tử Vương tin tưởng mười phần bảo đảm nói. "Ân." Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, lộ ra cái nụ cười nghiền ngẫm nói, "Tào Bưu ám sát ta nước cờ này đi được quá tốt rồi, ngươi nói hắn vì cái gì giết ta? Chân chính lao ngân tệ sẽ đem địch nhân đối với mình làm ra bất luận cái gì trả thù đều biến thành đâm về địch nhân nào. Đương nhiên là sợ bọn họ phụ tử hợp mưu sát hại Tào Tuấn diệt khẩu sự tình bại lộ, cho nên mới muốn giết hầu gia ngài ngăn cản điều tra, che giấu chân tướng." Tưởng Vương một giây lĩnh hội Bùi Thiếu Khanh thâm ý trong lời nói, thốt ra. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, nói không sai. Một đêm trôi qua, Tào gia linh đường lại mới điền một bộ quan tài. Vốn là đã lạnh tanh linh đường cũng biến thành náo nhiệt, bởi vì đại gia lại tới phúng biếng Tào Bưu. Không qua tới phúng biếng Tào Bưu người so Tào Tuấn thiếu, bởi vì Tào Bưu là chết ở Bùi Thiếu Khanh trong tay. Thân cận Bùi Thiếu Khanh quan viên khẳng định muốn tránh hiểm nghi. Dù sao mọi người đều biết Bình Dương hầu Mã Nhãn Tiểu. "Ai, quốc cứu gia bớt đau buồn đi a. Ngài còn chính bảo tráng nhân đâu, chỉ cần bảo trọng hảo cơ thể, lại muốn hai đứa bé cũng được." Đối mặt tương tự an ủi, Tào Thụy cũng sớm đã chết lặng, chỉ là ánh mắt trống rỗng gật đầu đáp lại. Bình Dương hầu đến, trong chốc lát tất cả mọi người đều nhìn ra cửa. Liên Tào Thụy ánh mắt đều khôi phục thần thái. "Bùi Thiếu Khanh, ngươi tới làm gì? Lập tức rời đi ta Tào gia, ở đây không chào đón ngươi." Tào Thụy tiến lên ngăn lại Bùi Thiếu Khanh trợn mắt nhìn. Quốc cứu gia lời này hỏi được không có trình độ. "Ta đương nhiên là tới phúng biếng hai vị Tào huynh, nếu không thì phúng biếng ngươi sao?" Bùi Thiếu Khanh mỉm cười, nhẹ nhàng nói, "Biết Tào Tuấn thời điểm chết ta vì cái gì không đến phúng biếng sao? Bởi vì lười nhắc chạy hai chuyến a." "Cái gì gọi là giết người chu tâm a Bùi Thiếu Khanh? Ta giết ngươi." Tào Thụy nghe thấy lời này trong nháy mắt phá phòng ngự, đỏ hồng mắt nào tới. "Lao ra không cần." Quản gia nhanh tay lẹ mắt ngăn cản Tào Thụy. Các khách mời đều cảm thấy Bùi Thiếu Khanh là thực sự tổn hại. Tục ngữ nói người chết là lớn, nào có tại người linh cữu gây chuyện. Bùi Thiếu Khanh cười cười, cùng Tào Thụy dịch ra đi đến linh cữu cho Tào Tuấn cùng Tào Bưu phân biệt lên ba nén hương. "Hai vị Tào huynh, đi đường bình an a. Không cần ngươi mẹo khóc con chuột già này buồn." Tào Thụy tiến lên nắm lên hắn bên trên hương hung hăng đập xuống đất. "Đây chính là quốc cứu gia không đúng, ta hương là lúc cho hai vị Tào huynh, cũng không phải đưa cho ngươi, ngươi sao có thể làm như vậy đâu?" Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một mặt, "Ngươi căn bản cũng không xứng đáng làm phụ thân biểu lộ." Tào Thụy lạnh lùng nói, "Ngươi cút cho ta." "Được chưa, tất nhiên quốc cứu gia không chào đón, ta liền đi, ngày khác lại đến cho ngươi dâng hương." Bùi Thiếu Khanh xoay người rời đi. Tới cửa thời điểm đột nhiên dừng lại ngoái nhìn nợ nụ cười, còn không có chúc mừng quốc cứu ra xong hỉ lâm môn đâu, châu ngồi sẽ không ăn, tiền biếu cho nợ bên trên. Tiếng nói rơi xuống tiện tay ném ra ngoài một cái hồng bao. Tiếp đó cười ha ha lấy rời đi. Hồng bao tại trong một mảnh đồ trắng vô cùng dễ thấy. "Bùi Thiếu Khanh, ta thể tất sát ngươi." Sau lưng Tào Thụy cuồng loạn gầm thét lên. Cái này thanh âm thế lương, để cho tất cả khách mời đều cảm giác căm trầm. Mà liên tại Tào Thụy vội vàng tiếp đại đến đây phúng biếng khách mời lúc, lại thị rốt cuộc tìm được cơ hội đem mắt tam giác cho nàng cái kia tơ lụa đặn đến trong thư phòng của hắn. Xế chiều hôm đó, xem chừng trên lệch thời gian không nhiều lắm liền lặng lẽ đi tới sau ngõ hẻm, quả nhiên nhìn thấy mắt tam giác sớm đã chờ lần nữa, lập tức tiến lên nói, "Ta đã theo lời ngươi nói làm, nhi tử ta ở đâu? Con của ngươi tốt đây." Mắt tam giác đáp. Lại thị hô hấp dồn dập nói, "Ta bây giờ liền muốn mang theo tiền cùng nhi tử ta cùng rời đi kinh thành." "Không nóng nảy." Mắt tam giác lắc đầu, cười híp mắt nói, "Ngươi còn phải giúp ta làm tiếp sự kiện. Ngươi rõ ràng nói qua chỉ cần ta đem vật kia giấu đến lao ra trong thư phòng liền thả nhi tử ta." Lại thị nghe thấy lời này lập tức đỏ mắt, kích động nói, mắt tam giác mặt không thay đổi nói, "Ngươi có thể âm thanh lại lớn điểm, đem tất cả mọi người đều dẫn tới." Ta sai rồi, ra, van cầu ngài thả nhi tử ta à, ta không cần tiền được hay không?" Lại thị quỳ đi xuống khóc cầu khẩn nói. Mắt tam giác ở trên cao nhìn xuống, ngựa khí không dao động chút nào nói, "Một chuyện cuối cùng, làm xong liền để mẹ con các ngươi đoàn tụ, ta thể tuyệt không lừa ngươi." Lại thị không ngừng khóc, cũng không tỏ thái độ. "Từ ngươi đem mấy thứ giấu ở quốc cứu gia thư phòng một khắc này liền không có phải tuyển." Mắt tam giác đạm nhiên nói. Một lúc lâu sau Lại thị mới một mặt bi thiết ngẩng đầu hỏi, "Nói đi, còn muốn cho ta làm chuyện gì?" "Đi bắt trấn phủ ti nha môn làm cho Phảng Dương hầu tố giác Tào Thụy đối với bệ hạ thi vu cổ bí thuật, liền nói ngươi là tại thư phòng quét dọn vệ sinh thời điểm phát hiện." Mắt tam giác ngồi xuống, nhìn xem Lại thị khuôn mặt nói. Lại thị lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thế mới biết chính mình phóng là vật gì, bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, không ngừng lắc đầu rút lui về sau. Không được, ta không đi, Quốc Cứu gia nhất định sẽ giết mẹ con chúng ta, ta không thể làm như vậy. Đồ vật ngươi đã thả, không giúp chúng ta triệt để đem hắn giết chết mà nói, vậy ngươi cùng ngươi nhi tử còn sống nổi sao? Mắt Tam Giác hung tợn uy hiếp nói. Lại Thị Lệ rơi đầy mặt nói, các ngươi tại sao muốn tuyển ta à? Vì cái gì hết lần này tới lần khác chính là ta à? Nàng chính là một cái tiểu nhân vật, không dám cũng không muốn lẫn vào tiến loại sự tình này bên trong. Nhưng chính là tiểu nhân vật mới thân bất do kỷ nha, không có quyền lựa chọn, chỉ có bị lựa chọn vận mệnh. Muốn trách thì trách con của ngươi đi, ai bảo hắn cờ bạc trả ra gì thành tính dễ hạ thủ nhất. Mắt Tam Giác nụ cười khinh miệt bĩu môi, đứng dậy nói, chỉ cần ngươi làm xong chuyện này, liền có thể cùng nhi tử rời đi kinh thành. Lại Thị hít mũi một cái, ngẩng đầu dương mắt nhìn qua Mắt Tam Giác, thật không biết lại gạt ta. Ta lấy phụ mẫu phát thệ. Mắt Tam Giác đưa tay. Lại Thị nuốt nước miếng một cái, hảo, ta đi. Mắt Tam Giác mỉm cười quay người rời đi. Lại Thị ánh mắt đờ đẫn ngồi ở tại chỗ. Sau khi tính hồn lại không có trở về tào phủ, mà lại trực tiếp ra ngõ nhỏ, chạy bác trấn phủ ti nha môn đi. Ta là Quốc Cứu gia phủ thượng nha hoàn, ta muốn gặp Bình Dương hầu. Ta có đại sự hướng hắn bẩm báo. Đi tới bác trấn phủ ti sau nàng là lớn. Lập tức liền có người đi nói cho Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh nghe xong liền biết chắc chắn là người an bài Tưởng Phương, đã nói, mang nàng đi vào gặp ta. Là. Rất nhanh Lại Thị được đưa tới Bùi Thiếu Khanh trước mặt. Dân phụ Lại Thị, tham kiến hầu gia. Lại Thị run run quỳ xuống hành lễ. Lại Thị, ngươi nói ngươi có đại sự phải hướng bản quan bẩm báo, là cái đại sự gì? Nhanh từ nói thật tới. Bùi Thiếu Khanh ngồi cao phía trên, một thân chính khí. Dân phụ muốn bạch Trần Quốc Cứu gia đối với bệ hạ thi vu cổ bí thuật. Lại Thị run giọng nói. Bùi Thiếu Khanh cực kỳ hoảng sợ, đống nhiên đứng dậy. Ngươi nói cái gì? Có chứng cứ không? Nhưng biết nếu là vu cáo lời nói ngươi lại là kết cục gì sao? Lại Thị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mạnh mẽ chống đỡ lấy áp lực gặp người nói, có chứng cứ, ta là khi dọn dẹp thư phòng thời điểm phát hiện, hiểu được can hệ trọng đại, trước tiên liền đến tìm ngài báo quan. Người tới, gọi đem thiên hộ lập tức điểm đủ nhân mã theo bản quan đi Quốc Cứu phủ. Bùi Thiếu Khanh cao giọng nói, Tào Thụy a Tào Thụy, ngươi chờ chết đi. Đắc tội lao tử là ngươi đời này lớn nhất sai. Chương 342 cái tát, song hỷ lâm môn a Quốc Cứu gia, 1, chương 342 cái tát, song hỷ lâm môn a Quốc Cứu gia, 1, Tào gia linh đường. Bùi Thiếu Khanh tới náo loạn một lần sau, Tào Thụy tâm tình càng tăng áp lực hơn nữa, người cũng ngơ ngơ ngác ngác, một đám khách mời thấy thế cũng không ở lâu, lên song hương liền rời đi. Tào gia cảnh lá rậm rạp, bất quá Tào Thụy là hắn chi nhanh này đời này duy nhất nam đình, dưới mắt Tào gia thân tộc còn không có nhận được tin tức từ quê quán chạy đến, bởi vậy khách mời vừa đi sau cái này linh đường liền lộ ra phá lệ vắng vẻ. Ngoại trừ trong trong ngoài ngoài đứng hạ nhân bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Tào Thụy một người lẻ loi cho hai đứa con trai hóa vàng mã tự thoại, vẻ ngoài suy sụp bộ dáng cùng khi xưa quý khí bức người so sánh, đơn giản chính là tưởng như hai người. Lao ra. Hoàng hậu nương nương tới. Một cái gia đình thất kinh đến đây bẩm báo. Người còn không có tiến linh đường liền lớn tiếng la lên. Tào Thụy nghe thấy lời này ngơ ngác một chút. Sau đó phản ứng lại liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Người khác còn không có ra trung viện, một thân hoa lệ trang phục mùa đông hoàng hậu liền đã mặt lạnh bước nhanh đến. Đi theo phía sau nhóm thị vệ, thái giám, cung nữ. Thần tham kiến nương đi A Thụy, người ta tỷ đệ ở giữa cần gì phải đa lễ, ta là tới nhìn Tuấn Nhi cùng Điêu Nhi. Không đợi Tào Thụy quỳ đi xuống, hoàng hậu liền lên phía trước đỡ lấy hắn. Nghe thấy tỷ tỷ lời này, Tào Thụy lại khó kìm lòng nổi khóc lớn lên, cùng một hài tử một dạng ôm hoàng hậu gào to, "Tỷ, Tuấn Nhi bị chết thảm, Điêu Nhi bị chết oan a. Đáng hận cái kia Bùi Thiếu Khanh trước hết giết ta ấu tử lại giết ta trưởng tử, vừa mới lại vẫn tới linh đường náo sự, để cho ta đáng thương liền sau khi chết đều không được sống yên ổn cái gì." Bùi Thiếu Khanh càng như thế càng rỡ. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Vậy hạ cũng là đem con chó này cho làm hư. Hoàng hậu giận tím mặt, hung hăng nói: "Linh đường náo sự, khinh người quá đáng. Tào Thụy biết mình muốn báo thù nhất thiết phải mượn nhờ tỷ tỷ sức mạnh, khóc kể lệ, ta ngược lại thật ra tình nguyện tỷ tỷ không có làm hoàng hậu, nếu là tỷ phu không phải hoàng đế lời nói cũng sẽ không cố kỵ rất nhiều mà làm ta ra mặt." Hắn người kia quen là vô tình, "A Thụy, a tỷ chắc chắn cho Tuấn Nhi cùng Mưu Nhi báo thù, nhất định phải Bùi Thiếu Khanh chết không có chỗ chôn." Hoàng hậu cam kết. Nàng dựng khí đồng dạng, mặc dù lúc tuổi còn trẻ rất được cảnh thái đế sủng ái, nhưng chỉ sinh hạ thái tử cùng trưởng công chúa. Mà chính là bởi vì chỉ sinh một đứa con trai, cho nên nàng tâm tư vẫn luôn tốn thêm tại thái tử trên thân, dẫn đến trưởng công chúa cùng nàng ở giữa không tính thân mật. Thái tử bị cầm tù sau, hoàng hậu liền đem cảm tình ký thác tại Tào Bưu cùng Tào Tuấn, đặc biệt là Tào Tuấn, thường xuyên tiến cung nhìn nàng người cô này, bị nàng coi như thân tử. Có thân nhi tử bị tù tiền lệ tại phía trước, cho nên Tào Tuấn chết đối với nàng đả kích rất lớn. Kết quả ngay sau đó Tào Bưu lại chết. Hoàng hậu không điên cũng là tâm lý tố chất cường đại. Đặc biệt là cảnh thái đế lương bạc thái độ, lại một lần kích động đến nàng nhớ tới năm đó thái tử chuyện xưa. Nhưng nàng cũng không khả năng trả thù cảnh thái đế, cho nên chỉ có thể đem cỗ lửa giận này phát tiết tại Bùi Thiếu Khanh trên đầu. Tào Thụy gặp tỷ tỷ tỏ thái độ, lệ rơi đầy mặt âm thanh nghẹn ngào nói: "A tỷ, là ta cái này làm cha vô năng, không có cách nào thay tử báo thù, dứt khoát bọn hắn còn có ngươi người cô như vậy, bằng không chỉ có thể chết oan." "Lao ra." "Không xong, lao ra." Người gác cổng đội vàng đến đây, khó khăn nói: "Bình." Bình Dương hầu lại tới, còn mang theo thật nhiều tính ngán bệ. Hắn lại vẫn dám đến. Tào Thụy nổi trận lôi đình. Hoàng hậu ánh mắt lạnh lẽo, đến rất đúng lúc. Bạn cung ngược lại muốn xem hắn làm cản đến cỡ nào hoàn cảnh. Cùng lúc đó Tào phủ bên ngoài, mấy trăm tên tình an vệ đã đem Tào phủ bao bọc vây quanh, cửa sau cũng đi người. bất quá tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hoàng hậu nghi giá dừng ở Tào phủ trước cửa. "Hầu gia, hoàng hậu nương nương Phượng Liễn, chúng ta có phải hay không rút lui trước?" Tưởng Vương hỏi dò. Bùi Thiếu Khanh cũng không nghĩ đến vừa vặn đụng tới hoàng hậu, lại cảm thấy gương mặt giống như ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Vô ý thức đưa tay sờ sờ mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vu cổ chi thuật đề cập tới bệ hạ, can hệ trọng đại, lại có thể nào bởi vì ngạnh phế ăn. Nương nương cùng bệ hạ một thể, canh đầu vì bệ hạ cân nhắc, đi đến đâm. Ta tránh nàng phong mang. Là. Tưởng Vương chắp tay đáp, lập tức đưa tay ra lệnh một tiếng, lên, khống chế tất cả mọi người, ngoại trừ nương nương không thể mạo phạm, những người còn lại người chống tự giết. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, hơn trăm tên tính an vệ giống như là một cỗ màu đen thủy triều tràn vào tào phủ, gây nên một hồi gà bay chó chạy. Hoàng hậu từ trong cung mang ra cấm quân không có ngăn cản, bọn hắn chỉ phụ trách bảo hộ hoàng hậu. Tốt tốt tốt, khá lắm Bùi Thiếu Khanh, thật đúng là gan to bằng trời. Trung viện nhìn xem xông vào tình an vệ hoàng hậu giận dữ, nàng không nghĩ tới Bùi Thiếu Khanh nhìn thấy chính mình nghi giá sau thế mà còn dám làm như vậy. Này rõ ràng chính là không đem nàng để vào mắt. Không đúng, nói cho đúng là vẫn luôn không đem nàng để vào mắt qua, bằng không sao dám giết Tào Tuấn cùng Tào Yêu. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, hoàng hậu càng là tức giận. Bùi Thiếu Khanh đâu, để cho hắn lăn tới gặp bản cung. Nàng tiếng nói vừa mới rơi, Bùi Thiếu Khanh liền đi vào. Cách hoàng hậu ba em ở bên ngoài không người cúi đầu. Thân Bùi Thiếu Khanh, tham kiến nương nương. Bùi Thiếu Khanh ngươi gan chó thật lớn. Ngươi hại chết bạn cung hai cái chất nhi còn chưa đủ, đây là lại muốn làm cái gì? Hoàng hậu mặt âm trầm nghiêm nghị chất vấn. Cũng không đợi hoàng hậu nói miễn lễ, nhìn nàng bộ dạng này cũng sẽ không nói, Bùi Thiếu Khanh chính mình liền đứng lên. Hoàng hậu quát lớn, bạn cung nhường ngươi đứng dậy. Thần không dám làm phiền nương nương. Bùi Thiếu Khanh một mực cung kính nói, nhưng trên mặt lại là một mảnh đạm nhiên. Hắn đã sớm đem hoàng hậu làm mất lòng, cũng không kém điểm này hai điểm. Ngay trước mặt hoàng đế Bùi Thiếu Khanh mới đối với nàng nén giận, bây giờ mới là nam nhi diện mạo vốn có. Mà nghe thấy Bùi Thiếu Khanh lời nói, trung quanh cấm quân cùng thái giám cung nữ, tinh an vệ đều cúi đầu xuống. Trong lòng hô to khá lắm. Bình Dương hầu sao dám như thế? Hoàng hậu cũng bị tức giận đến lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, vốn là rũ xuống, đều giận đến kiên cường. Lớn mật. Nàng bên cạnh thân một cái mập mạp trung niên thái giám chỉ vào Bùi Thiếu Khanh nổi giận nói, Bình Dương hầu sao dám đối với nương nương vô lễ, còn không quỳ xuống thỉnh tội. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng đối bản hầu đến kêu đi hết. Cho nương nương làm việc liền coi chính mình cũng là nương nương. Bùi Thiếu Khanh khinh thường liếc xéo lấy hắn. Trung niên thái giám tức đến xanh mét cả mặt mày, xem như tại bên cạnh hoàng hậu phục vụ người, trong cung ngoài cùng cũng là bị người đang mừng, lại cái nào từng chịu tội loại này khinh thị. Hoàng hậu lạnh giọng hừ một tiếng nói, vậy bản cung nhường ngươi quỷ, bây giờ quỳ xuống cho ta tự mình bảo miệng. Trung niên thái giám nghe vậy lập tức lộ ra cái nhìn có chút hả hê nụ cười, một mặt đắc ý nhìn xem Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh ngươi còn không quỳ xuống, là không đem nương nương để vào mắt sao? Tào Thụy cũng nhảy ra ngoài. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng. Nương nương tha thứ thần khó mà toàn mệnh, bởi vì thần có chuyện quan trọng xử lý, cho nên không để ý tới những thứ này nghi thức xã giao. Người tới à, cho bản hầu siêu. Là. Thịnh An vệ lập tức đi tứ tán. Tào Thụy vừa sợ vừa giận, làm gì? Các ngươi muốn làm gì? A tỷ nhanh ngăn lại những thứ này hôn trướng. Mặc dù không biết cái này một số người muốn siêu cái gì, nhưng mà không để bọn hắn thu khẳng định là đúng rồi. Toàn bộ đều cho bản quan dừng tay. Hoàng hậu a đạo. Thịnh An vệ lập tức ngừng nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Hoàng hậu cũng nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Không che giấu chút nào trong mắt hắn ý, Bùi Thiếu Khanh, bản cung mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng cháu của ta hải cốt chưa lạnh, không cho phép người quấy rầy thanh tịnh, mang theo bọn hắn cút cho ta. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, vẫn là tha thứ thần khó mà toàn mệnh. Bùi Thiếu Khanh chắc tay, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tào Quốc Cứu, nhếch miệng lộ ra cái xâm nhiên nụ cười nói, có người tố giác xương Tào Quốc Cứu đối với bệ hạ cùng Tề Vương thi vu cổ bí thuật, muốn châm ngòi hai người phụ tử quan hệ, thần không thể không đến đây kiểm chứng chuyện này a. Hoàng hậu nghe vậy biến sắc. Vô ý thức chương 342 cái tát, song hỉ lâm môn A Quốc Cứu gia, 2. Chương 342 cái tát, song hỉ lâm môn A Quốc cứu ra, 2, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tào Thụy. A tỷ nhìn ta làm gì? Ta làm sao có thể hồ đồ như thế? Tào Quốc Cứu một mực phủ nhận, đối với Bùi Thiếu Khanh trợn mắt nhìn, nhất định là người này ác ý hãm hại. Gặp đệ đệ phủ nhận đến chém đinh chặt sắt, hoàng hậu yên tâm chút, lại nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, trong tay ngươi có chứng cứ không? Nếu là không có, chính là đổ tội hãm hại châm ngòi hoàng thất quan hệ, bản cung cần phải trị tội ngươi. Trở về nương nương, trong tay thần không có chứng cứ, nhưng Quốc Cứu nếu là thật sự làm loại sự tình này, trong phủ khẳng định có chứng cứ. Bùi Thiếu Khanh không tiêu ngạo không tự ti, ngẩng đầu đỡ ngực đáp, việc quan hệ bệ hạ, dù là tin đồn thất thiệt ta cũng không thể không tra, nếu tra không ra chứng cứ, cái kia thần vị bệ hạ may mắn, cũng cam nguyện chịu hết thể trách phạt. Một bộ trung thành tuyệt đối không tiếc bản thân bộ dáng. Nói đến đường hoàng, nhất định là ngươi đã sớm tại ta phủ thượng ẩn giấu chứng cứ có ý định đổ tội, hoặc là nghĩ thừa dịp điều tra lúc từ giấu tự tìm tới nói xấu ta, cho nên mới đã tính trước. Tào Thụy linh quang lóe lên quát lớn, không cần Tào Thụy điểm phá. Hoàng hậu tự nhiên cũng nghĩ đến loại khả năng này, nhưng càng làm cho nàng kinh hãi cùng trái tim băng giá chính là Bùi Thiếu Khanh dám làm như thế, sau lưng đại biểu tầng sâu hàm nghĩa. Dù sao các nàng đều có thể nhìn ra được chuyện, chẳng lẽ Bùi Thiếu Khanh còn trông cậy vào có thể giấu giếm được bệ hạ sao? Cho nên hắn làm Tào gia phải chăng lấy được bệ hạ ngầm đồng ý, bằng không nào dám dùng loại này thô ráp vụng về tay tăng hãm hại Quốc Cứu. Trong lúc nhất thời hoàng hậu tim như bị dao cắt, đây chính là mẹ nàng nhà, em trai ruột nàng a. Vợ chồng một hồi, bệ hạ có thể nào nhẫn tâm như vậy? Đệ đệ của nàng là cao quý đương triều Quốc Cứu, nhưng xưa nay không ỷ thế hiếp người, luôn luôn tuân theo pháp luật, sao lại đến nỗi này? Đồng thời cũng xuống định quyết tâm hôm nay nhất thiết phải ngăn cản Bùi Thiếu Khanh điều tra, nếu không thì không có quay lại chỗ trống. Hoàng hậu hít sâu một hơi, cố nén lửa giận giọng bình tĩnh nói, bởi vì cái gọi là oan oan tương báo khi nào? Bình Dương hậu, ngươi bây giờ dẫn người thối lui, bản cung bảo đảm, ngươi cùng Tào gia ân oán liền như vậy bỏ qua. Liền như vậy bỏ qua? Đây đương nhiên là không thể nào. Trước tạm ổn định Bùi Thiếu Khanh, làm tiếp nhu đồ. A tỷ, Tào Thụy đầy khuôn mặt không dám tin. Hoàng hậu một ánh mắt để cho hắn ngậm miệng lại. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt thâm thúy nhìn xem hoàng hậu, đoán được nàng vì cái gì đột nhiên thái độ đại biến, nhưng mà Bùi Thiếu Khanh không dám tin, cũng không đánh được nổi, cho nên không chút do dự cự tuyệt, nương nương lời ấy sai rồi, ta hôm nay đem binh mà đến, cũng không phải là vì thủ riêng mà là xuất phát từ công tâm, việc quan hệ bệ hạ, cho nên thần thực khó mà tỏ mệnh, tả hữu, lập tức cho ta siêu. Gặp cấp trên chĩa vào hoàng hậu áp lực, cái kia tình an vệ tự nhiên đã không còn gì để nói, lập tức bắt đầu chuyển động, tiếp tục làm vừa mới bị hoàng hậu kêu dừng chuyện. Bản cung ở đây, ai dám làm cản? Hoàng hậu không nghĩ tới chính mình cúi đầu Bùi Thiếu Khanh thế mà cũng không chịu lùi một bước, khí cấp bại phôi, đồng thời cũng biết Bùi Thiếu Khanh là con rùa ăn đòn cân sắt tâm gây nên Tào Thụy vào chỗ chết. Lúc này, vô luận là để cho cấm quân ra tay ngăn cản vẫn là để thái giám ra tay ngăn cản đều không dùng, chỉ có thể tự mình đến ngăn đón, cho nên trực tiếp đứng ra ngăn tại trước cửa, các ngươi lại từ trên người ta bước qua. Lại để cho một đám tính an vệ bất đắc dĩ dừng lại. Lại một lần nữa đồng loạt nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Bọn hắn cũng không dám đối với hoàng hậu như thế nào. Nương nương, xin thứ cho thần đắc tội. Bùi Thiếu Khanh tiếng nói rơi xuống, trực tiếp liền cất bước hướng hoàng hậu đi đến. Thỉnh Bình Dương hầu dừng bước. Mấy tên cấm quân ngăn ở trước mặt Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh trịch địa hữu thanh a nói, việc quan hệ hoàng thượng an nguy, nếu bởi vì các ngươi ngăn cản dẫn đến hoàng thượng long thể chịu tà pháp xâm hại, các ngươi gánh nội trách, nếu là dám tỏ thái độ phụ trách, bản hầu bây giờ liền dẫn người đi. Vài tên cấm quân lúc này là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía thủ lĩnh của bọn họ. Dẫn đội cấm quân bách hộ bây giờ áp lực như núi. Mặc dù nghe Quốc Cứu có ý tứ là Bùi Thiếu Khanh ác ý hãm hại, phủ thượng căn bản muốn không tồn tại cái gì nhằm vào hoàng thượng vu cổ bí thuật. Nhưng bạn nhất đâu? Bởi vì một khi thẩm tra Quốc Cứu hẳn phải chết, cho nên hắn không thừa nhận rất bình thường, bị cắn ngược lại một cái cũng rất bình thường. Chính mình một cái nho nhỏ cấm quân bách hộ, nào dám nói gánh nổi lên loại trách nhiệm này. Nhưng bây giờ tránh ra lời nói liền đắc tội hoàng hậu. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo hộ nương nương, chẳng lẽ ta dám đối với nương nương bất lợi? Bùi Thiếu Khanh gặp cấm quân bách hộ thần sắc có chỗ bừng lòng, lập tức chậm lại ngữ khí. Cấm quân bách hộ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chỉ có thể giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, cắn răng nói, lui ra. Vài tên cấm quân nhẹ nhàng thở ra, lập tức tránh ra. Bùi Thiếu Khanh tiếp tục hướng hoàng hậu đi đến. Các ngươi những thứ này không có chứng minh lính. Bên cạnh hoàng hậu thái giám mắng một câu, nhảy ra ngăn tại trước mặt Bùi Thiếu Khanh, bóp lấy tay hoa, ngươi dám ba. Bùi Thiếu Khanh một cái tát đem hắn rút đến một bên. Nhanh chân đi tới hoàng hậu trước mặt, nắm lấy ống tay áo của nàng trực tiếp kéo đến một bên, nương nương, đắc tội. Số lớn tính an vệ lập tức thừa cơ tràn vào nội viện. Xong. Xong a. Tào Thụy chỉ một thoáng như bị rút sạch sức lực toàn thân đồng dạng ngồi sập xuống đất. Lớn mật. Hoàng hậu đưa tay đi rút Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh nghiêng người né tránh để cho nàng rút cái khoảng không. Hoàng hậu giật quá, ngươi, ngươi còn dám trốn? Hoàng đế lại không ở nơi này. Ta không né, ta là ngu xuẩn sao? Bùi Thiếu Khanh thản nhiên nói, nương nương thực sự là tức đến hồ đồ, thần cũng là vì bệ hạ, tại nương nương trong mắt thân đệ đệ lại so bệ hạ đều trọng yếu sao? Ngươi là vì ai ngươi tin tưởng? Hoàng hậu cắn răng nghiến lợi nói, ngươi ở chỗ này mạo phạm bản cung chuyện ta sẽ như thực chất cáo chi bệ hạ, bản cung cũng không tin trong lòng hắn ngươi còn có thể quan trọng hơn bản cung. Ngươi cái này tiểu nhi sẽ vì ngươi hôm nay vô lễ cùng cuồng vọng trả giá đắt. Nương nương cái kia hai cái tát, thần có thể một mực khắc trong tâm thẳng đầu. Bùi Thiếu Khanh hạ giọng, ngữ khí lạnh như băng nói, có thể đổi Tào Thụy vừa chết để cho nương nương tiếp nhận tang đệ nỗi khổ, cho dù là bởi vậy gây bệ hạ nhất thời sinh chán ghét thậm chí nghiêm trị, thần cũng cam tâm tình nguyện. Cảnh thái đế nhiều nhất là đối với hắn tiểu trường đại giới, bởi vì đại nạn sắp tới, cho nên không có khả năng tại cái này trước mắt đem thật vất vả bồi dưỡng lên Bùi Thiếu Khanh trực tiếp đánh về nguyên hình. Ngươi, ngươi. Hoàng hậu nghe Bùi Thiếu Khanh không coi ai ra gì lời nói mặt mũi tràn đầy không dám tin, tức giận đến toàn thân run rẩy, tiếp lấy vội vàng rời đi, lập tức hồi cung. Bùi Thiếu Khanh gan lớn đến công nhiên mạo phạm nàng, cho nên nàng chỉ có mời đến hoàng đế thánh chỉ mới có thể cứu Tào Thụy. Bùi Thiếu Khanh nhìn xem bóng lưng của nàng cười nhạo một tiếng. Hoàng hậu bây giờ tiến cung không còn kịp rồi. Cảnh thái đế cũng không kịp đổi ý khởi bẩm đại nhân. Ti trước tại Quốc Cứu thư phòng phát hiện thi thuật pháp khí. Hoàng hậu sau khi đi mới không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền có người lục ra được chứng cứ phạm tội. Tào Thụy, ngươi thân là Quốc Cứu tắm rửa hoàng ân lại không nghĩ tới hồi báo, lại thi tà thuật ám hại bệ hạ cùng tề vương, thật là lớn gan. Bùi Thiếu Khanh nghĩa chính luôn từ chỉ trích Tào Thụy, ngươi nhưng còn có lời có thể nói. Vò đã mẹ không sợ rơi, Tào Thụy trực tiếp cười lên ha ha, âm thanh đoán độc nói, đời ta tối hối hận chuyện chính là đắc tội ngươi tên tiểu nhân này, càng hối hận chính là đắc tội ngươi tên tiểu nhân này sau không có mau chóng giết ngươi. Sắp chết đến nơi còn đối với giữa ngươi ta thủ riêng nhớ mãi không quên, lại liền không có nửa phần đối với bệ hạ ấy nay sao? Không có thuốc chữa. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu. Người giả trang phần ngươi tê cay sắt lách. Tào Thụy lung la lung lay đứng lên, không có hình tượng chút nào chỉ vào Bùi Thiếu Khanh chửi ầm lên, một cái định loạn tiểu nhân giả trang cái gì trung thần lương tướng. Ngươi đáng chết, cảnh thái cái kia vô tình vô nghĩa hồn trướng cũng nên chết lao tử xuống chờ các ngươi. Tào Thụy, chuyện cho tới bây giờ không biết hối cải, nhục mạ quân phụ. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt như điện, giơ ngón tay chỉ hắn diện mục dữ tợn nói, cho ta giết. Phúc, Thượng Vương không chút do dự một đao đâm xuyên Tào Thụy. Cơ thể của Tào Thụy một cái lảo đảo, vô ý thức túi đầu liếc mắt nhìn xuyên qua lồng ngực mũi đao, lập tức ngẩng đầu còn muốn nói điều gì, nhưng mà trong miệng không ngừng ứa máu. A, lao ra, lao ra a, các minh đệ, cho lão gia báo thù. Bùi cầu tặc, để mạng lại. Tào phủ thân quyến cùng gia đình kêu rên một mảnh, mà rất nhiều hộ vệ nhưng là đỏ hừng mắt xông về Bùi Thiếu Khanh. Tào Thụy mặc dù làm lấy buôn bán nhân khẩu loại này thương thiên hại lý hoạt động, nhưng mà hắn đối với hạ nhân, đặc biệt là hộ vệ chưa từng keo kiệt tiền tài, bởi vậy dù là biết rõ phóng tới Bùi Thiếu Khanh liền hẳn phải chết, hộ vệ cũng cam hành hiểm chuyện. Mắt thấy rất nhiều Tào phủ hộ vệ xông về phía mình, Bùi Thiếu Khanh lại thần sắc bình tĩnh, thờ ơ ung dung hướng Tào Thụy đi đến. Tự có một đám tính an vệ ngăn lại những hộ vệ kia. Bốn phía đấu, đao quang kiếm ảnh, nhưng đều cùng Bùi Thiếu Khanh không quan hệ, hắn ung dung đi đến Tào Thụy trước mặt. Những năm này ngươi cấu kết quan viên địa phương buôn bán nhân khẩu hại chết người đến không hết, sớm đáng chết, năm ngoái bệ hạ bảo đảm ngươi, ngươi không cụp đuôi làm người lại còn dám trả thù ta, thật coi ta là quả hồng mềm hay sao? Ha 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 ha, đáng tiếc, ta không phải là quả hồng mềm mà là một khối cục đá cứng, ngươi không cắn nổi, còn đem chính mình rằng cho sợ. Tào Thụy a Tào Thụy, ngươi nói làm người hỏng đến ngươi tình trạng này, ngu đến mức ngươi tình trạng này. Ngươi không chết cả nhà, cái kia ai chết cả nhà đâu? Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng mỉm cười, ngữ tốc rất chậm. Tào Thụy mắt thử một nước, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng vẻ oán hận, trong miệng bốc lên huyết phát ra ôi ôi âm thanh. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, đừng nóng đội, bản hầu bây giờ sẽ đưa ngươi xuống cùng hai đứa con trai đoàn tụ. Bùi Thiếu Khanh nhiễu đến phía sau hắn rút dao ra. Phốc, trong chốc lát máu tươi bắn tung tóe. Cơ thể của Tào Thụy cũng trọng trọng ngã nhào xuống đất mặt. Hắn chết. Chết ở hai đứa con trai linh cữu. Mà cùng lúc đó, Tào gia chiến đấu cũng đã kết thúc, Tào gia hộ vệ chết thì chết, phu đi phu. Đều giải về thẩm. Bùi Thiếu Khanh phong khinh vân đạm nói. Hắn còn cần Tào gia người lời khai tới chỉ chứng Tào Thụy cùng Tào Bưu phụ tử đối với hoàng đế thi vu cổ bí thuật, cùng với sát hại Tào Tuấn diệt khẩu tội ác đâu. Đương nhiên không có khả năng toàn bộ giết. Cho nên cảnh thái đến nói cái gì lưu cho Tào gia cái loại lời này, đem hắn Bùi Thiếu Khanh muốn thành người nào? Sát nhân ma vương sao? Là Tưởng Phương đáp. Mà lúc này hoàng hậu vừa mới trở lại hoàng cung. Chương 341 ta buộc nàng phong mang. Cứng rắn mắng hoàng hậu. Một, chương 341 ta buộc nàng phong mang. Cứng rắn mắng hoàng hậu. Một, nương nương dừng bước, xin cho nô tỳ đi thông đồ hôn trướng. Đều cho bản cung lui ra. Hoàng hậu không nhìn thị vệ ngăn cản, xù mặt nổi giận đùng đùng mạnh mẽ xông tới tiến vào ngự thư phòng, không đợi kinh ngạc ngẩng đầu cảnh thái đế giận mà quát lớn, trước hết âm thanh vào người. Bệ hạ muốn vong ta Tào gia hô. Hoàng hậu cớ gì nói ra lời ấy? Cảnh thái đế nghe vậy sửng sốt một chút, lửa giận lui bước, không hiểu hỏi ngược lại. Hoàng hậu đỏ hồng mắt nói, Bùi Thiếu Khanh nói Tào Thụy thi vu cổ bí thuật ly gián thiên ra, không để ý bản cung tại chỗ, cưỡng ép điều tra Tào phủ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, nếu bệ hạ nhớ tình cũ, không vong ta Tào gia chi tâm, liền lập tức hạ chỉ mệnh Bùi Thiếu Khanh bỏ qua. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, cửa ngực tiếp lấy gần từng chữ nói, mà như bệ hạ thật muốn vong ta Tào gia, vậy thì xin từ bản cung bắt đầu. Cảnh thái đế nghe hiểu, Bùi Thiếu Khanh dùng loại phương pháp này làm Tào gia hắn không có ý kiến, nhưng dám cãi vã hoàng hậu để cho hắn có chút tức giận. Dù thế nào cũng là hắn thế tử, mà lấy hắn đối với Bùi Thiếu Khanh hiểu rõ, chắc chắn sẽ không cho hoàng hậu cầu xin tha thứ cùng cho mình đổi ý thời gian. Cho nên Tào Thụy bây giờ hơn phân nửa là đã chết. Theo lý thuyết bởi như vậy lời nói hắn bây giờ hoàn toàn có thể đáp ứng hoàng hậu hạ chỉ ngăn lại Bùi Thiếu Khanh, vậy cuối cùng Tào Thụy chết cũng không cần hắn đến quăng nổi. Chỉ đổ thừa Bùi Thiếu Khanh hạ thủ quá nhanh. Vừa đối với Bùi Thiếu Khanh có giao phó, cũng đối hoàng hậu có cái giao phó. Nhưng cảnh thái đế không có làm như vậy, mà là giọng bình tĩnh nói, hoàng hậu là quan tâm sẽ bị loạn, chấm tin tưởng Bùi Khanh gia tuyệt sẽ không vô cớ thối tha, nếu quốc cứu coi là thật trong sạch, chấm tự nhiên sẽ cho hắn cái công đạo. Bùi Thiếu Khanh đối với Tào gia hạ thủ hắn là ngầm đồng ý, vậy hắn liền muốn gánh cái này trách. Không có đạo lý đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên thần tử trên thân. Không phải hắn có vĩ đại như vậy, không chịu để cho thần tử có nổi, chủ yếu là hắn sắp chết, Bùi Thiếu Khanh đối với hắn tán thành cùng cảm kích so cùng hoàng hậu cảm tình trọng yếu. Cuối cùng hắn là cái hà khắc thiếu tình cảm người. Mọi cử động đắn đo lợi ích được mất. Dạng này người đối với người nào cũng có thể có cảm tình, nhưng mà loại cảm tình này nhưng cũng có thể tùy thời bỏ đi như vậy. Hoàng hậu mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem cảnh thái. Đối đầu lại là một đôi lãnh đạm con mắt. A. Ha 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 ha. Hoàng hậu cơ thể lảo đảo lui lại hai bước, lệ rơi đầy mặt cười to, chỉ vào cảnh thái nghiến răng nghiến lợi nói, lộ vốn cung đến thời khắc này đều muốn cho ngươi lưu mấy phần mặt mũi, đoán được Bùi Thiếu Khanh làm có ngươi ngầm đồng ý cũng không trực tiếp hương sư vấn tội. Kết quả ngươi lại ngay cả trang đều chẳng muốn trang, liền qua loa đều chẳng muốn gặp ta. Yến Vũ a Yến Vũ, tâm tính lương bạc đến nước này, làm sao xưng người? Ngươi giết anh tóc cắt ngang chán chỉ một thoáng sắc mặt đại biến. Một đám cung nữ thái giám túi đầu run lẩy bẩy. Im ngay. Hoàng hậu phát động từ mấu chốt, cảnh thái đế chợt phá phòng ngự, bước nhanh lao xuống bậc thang đi tới hoàng hậu trước mặt, ngươi cho rằng Tào Thụy chính là một cái vật gì tốt sao? Chết ở trên tay hắn nhân số lấy hàng ngàn. Hoàng hậu nghe thấy lời này đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại lộ ra vẻ mờ mịt, thần sắc trở nên kinh nghi bất định. Nàng không biết hoàng đế vì cái gì nói như vậy, nhưng chắc hẳn chắc chắn là có cái gì căn cứ. Năm ngoái tính an vệ thẩm tra hắn cấu kết nhiều quan viên buôn bán lương gia nữ tử dài đến mấy năm dài, bởi vì cửa nát nhà tan giả đến không hết, chấm bị cho hắn chửi đít, trước sau lần lượt bắt lại hơn trăm danh quan viên. Nhưng hắn không biết hối cải, lại bởi vậy đối với Bùi Thiếu Khanh lòng mang oán hận, phái Tào Tuấn tại Bùi Thiếu Khanh từ Ngụy Quốc trên chặng đường trở về mai phục, mà Tào Tuấn sau khi chết hắn đều còn không chịu bỏ qua, lại để cho Tào Bưu dẫn người ám sát Bùi Thiếu Khanh. Trâm tâm tính lương bạc, Trâm muốn thực tình tính chất lương bạc lời nói Tào Thụy đã sớm chết, còn có thể đợi đến hôm nay. Hoàng hậu bật thốt lên giết anh hai chữ là thực sự đâm trọn cảnh thái đế điểm đau, đến mức để cho hắn bây giờ thất thố như vậy, cùng loạn đại hống đại thiếu. Chuyện này coi là thật. Hoàng hậu tựa hồ cả người đều mộng, sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy. Nàng chưa từng nghĩ qua cái kia nhu thuận nghe lời, đối với chính mình từ trước đến nay cung kính đệ đệ có như thế ác độc một mặt. Cảnh thái đế lạnh rên một tiếng, đều chẳng muốn trả lời. Hoàng hậu phù phù một tiếng ngã rầm trên mặt đất. Cảnh thái đế phẩy tay áo bỏ đi. Hoàng hậu lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân bắt lại hắn ống tay áo, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Bệ hạ, cầu ngươi khai ân, thiếp thân biết hắn tội đáng chết vạn lần chung quy là duy nhất đệ đệ, dù là biết rõ hắn tội ác chồng chất, nhưng hoàng hậu cũng muốn cứu hắn. Vậy liền để hắn đi chết." Cảnh thái đế nói xong cưỡng ép đem ống tay áo từ hoàng hậu trong tay tách rời ra, tiếp đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hoàng hậu nằm sấp trên mặt đất gào khóc. Một lát sau cảnh thái đế lại đi mà quay lại. Bệ hạ, hoàng hậu nhãn tình sáng lên, vội vàng đứng lên, còn tưởng rằng hắn là muốn thu hồi thành mệnh. Không nghĩ tới cảnh thái đế lạnh lùng nói, "Chấm còn muốn xử lý chính vụ, người tới tiễn đưa nương nương hồi cung." Hắn đều đi ra cửa mới phản ứng được chính mình việc còn không có làm xong, nên đi là hoàng hậu mà không phải hắn. Là lập tức có hai tên thái giám đi nâng hoàng hậu. "Nương nương mau mau đứng lên đi, trên mặt đất lạnh, nô tỳ tiễn đưa ngài hồi cung nghỉ ngơi, cũng đừng khó xử nhỏ. Thả ta ra, các ngươi thả ra bản cung. Bệ hạ ngươi liền thương xót một chút thiếp thân a, ta cũng chỉ có A Thụy như vậy một cái đệ đệ a, bệ hạ." Bệ hạ cảnh thái đế đối nó tiếng la khóc mắt điếc tai ngơ, túi đầu hết sức chuyên chú nhìn xem tấu chương. Thẳng đến thanh âm của hoàng hậu tiêu thất, hắn mới ngẩng đầu lên thở dài, so sánh ra sự quốc sự không gì hơn cái này, tóc cắt ngang chán à, chấm thật hâm mộ ngươi không thể lấy vợ sinh con, không cần tiếp nhận xử lý ra sự đắng. Tóc cắt ngang chán, hâm mộ ta không có dịu đúng không? Không cần phải. Bệ hạ nói đùa. Hắn cười khan một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, phải chăng muốn triệu kiến Bình Dương hầu? Không cần, chính hắn sẽ đến gặp chấm. Tào phủ phát sinh sự rất nhanh liền truyền ra ngoài. Quốc cứu đối với bệ hạ cùng Tề Vương thi vu cổ bí thuật châm ngòi phụ tử cảm tình. Cái này coi là thật sao? Hẳn là thật sự, trước kia phế thái tử còn tại vị lúc quốc cứu, nhưng làm Tề Vương cho tội thảm rồi, chắc chắn sợ Tề Vương một khi kế thừa đại thống biết muộn thu nợ nần. Vô luận như thế nào Bùi Thiếu Khanh đều không nên tại nhi tử linh cựu giết cha hắn, như thế ác độc cát gặp trời chu. Bình Dương hầu cái này cũng là trung thành quốc sự, trung thành quân phụ đi, bởi vậy không câu nệ tiểu tiết có thể lý giải. Đối với Tào Thụy phải trang thi vu cổ bí thuật ly gián thiên gia cảm tình điểm ấy, đại đa số người kinh nghi bất định, nhưng đối với Bùi Thiếu Khanh linh cựu giết cha điểm ấy xoa bình giả đông đảo. Nhưng Bùi Thiếu Khanh cũng không để ý xoa bình, bởi vì hắn biết xóa bỏ xoa bình. Người, lúc chạm vạng tối hắn tiến cung đi cầu kiến cảnh thái đế. Khởi bẩm bệ hạ, thần đã thẩm tra quốc cứu thi vu cổ bí thuật ly gián thiên gia là xác thực, căn cứ Tào phủ một đám gia đình hộ vệ giao phó, Tào Tuấn chính là phát hiện điểm ấy sau không tiếp thu được, cho nên mới bỏ nhà ra đi. Mà Tào Thụy cùng Tào Bưu sợ sự tình bại lộ, bởi vậy giết Tào Tuấn diệt khẩu. Tào Bưu sở dĩ ám sát thần cũng là sợ thần cha ra trận tướng, bây giờ chủ mưu Tào Bưu cùng Tào Thụy đã chết, đám người còn lại còn xin bệ hạ định đoạt. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem Bùi Thiếu Khanh chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, cảnh thái đế nội tâm không gợn sóng chút nào. Ngữ khí lạnh nhạt nói, mọi loại tội lỗi tất cả tại Tào Thụy cùng Tào Bưu hai người, tất nhiên chủ mưu cũng đã chặt đầu, cái kia còn lại thì xét tình hình cụ thể từ nhẹ xử lý a. Bệ hạ nhân tử. Bùi Thiếu Khanh dập đầu hô to. Bây giờ nói xong Tào gia tội lỗi, nên nói ngươi tội lỗi lớn. Cảnh thái đế sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, quát hỏi, Bùi Thiếu Khanh ngươi có biết tội của ngươi không? Thần biết tội. Bùi Thiếu Khanh quả quyết nhận sai. Cảnh thái đế hừ một tiếng, ngươi quả thực thật to gan, dám trước mặt mọi người cai chương 341 ta buộc nàng phong mang. Cứng rắn mắng hoàng hậu. 2, chương 341 ta buộc nàng phong mang. Cứng rắn mắng hoàng hậu. 2, vã hoàng hậu, trong mắt có còn vương pháp hay không? Tự ngươi nói cái kia làm thế nào trừng phạt? Nguyện bằng bệ hạ xử lý. Bùi Thiếu Khanh lại đem đá quả bóng trở về, ngược lại hắn biết nhiều lắm thì tạo thành chút ra ngoại thường, không đến được thương cân động cốt tình cảnh. Bất quá có sao nói vậy? Cái vã hoàng hậu không có cái vã huyền quý phi sảng khoái. Cảnh thái đế hai mắt hơi hơi nheo lại, mà không thay đổi nói, đi lĩnh trượng 20, tiếp đó cũng đi. Trượng trách nhìn như là đánh Bùi Thiếu Khanh cái mông, kỳ thực là tại đánh mặt của hắn, cho nên Bùi Thiếu Khanh cái mông sẽ không đau, khuôn mặt đau. Một cái không nhẹ không nặng trừng phạt. Thần tạ bệ hạ khai ân. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bùi Thiếu Khanh tiếng nói rơi xuống, một mực cung kính quỳ trên mặt đất bảo trì túi người lễ bái tư thế chậm rãi lui về phía sau xê dịch, rời đến cửa ra vào mới đứng dậy rời đi. Trong cung tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, Tào Thụy thi vu cổ bí thuật ly gián thiên gia điểm ấy triệt để chắc chắn. Dù sao tại đại đa số người xem ra Tào Thụy là hoàng đế em vợ, Bùi Thiếu Khanh nếu như không có chứng cứ xác thật liền giết hắn mà nói, vậy hoàng đế làm sao có thể không trừng phạt hắn? Dưới tình huống bình thường, không có người biết hướng về Bùi Thiếu Khanh giết Tào Thụy là nhận được hoàng đế ngầm đồng ý cái phương hướng này suy nghĩ. À, cái này Tào Thụy trước kia ỷ vào ta vậy đại ca là thái tử không đem bản vương để vào mắt, bây giờ còn nghĩ dùng loại này âm hiểm thủ đoạn ngăn lại bản vương đinh đăng đại bảo, chết thật có thừa cô, chết chưa hết tội à? Tề Vương nghe sau nhìn có chút hả hê cười nhạo. Thủ tịch phụ tá Dương Tiên Sinh đặt chén trà xuống mỉm cười xu định nói, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, cái này đang lời thuyết minh điện hạ kế vị là thiên mệnh chỗ, là lao thiên an bài Bình Dương hầu đâm thủng Tào Thụy âm như à? Ha 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 ha, Tề Vương nhịn không được bật cười, hắn cũng cảm thấy chính mình có mấy phần thiên mệnh gia thân ý tứ, dù sao Bùi Thiếu Khanh cũng là hắn cựu gia. Hai cái cựu gia chó cắn chó, để cho hắn được lợi. Đây không phải thiên mệnh mà nói, là cái gì đây? Bùi Thiếu Khanh a Bùi Thiếu Khanh, thôi, xem ở ngươi thay cô giải quyết Tào Thụy phân thượng, về sau cô đơn đối với ngươi mở một mặt lưới, chỉ giết ngươi mà không diệt ngươi môn. Cùng lúc đó Bùi Thiếu Khanh đang tại thư phòng viết thư. Hắn cảnh giới võ đạo đã tới Du Long cảnh đỉnh phong, chịu cái kia 20 trượng cũng không phải hướng về phía muốn mạng đi, cho nên bị thương ngoài ra cũng không tính, không ảnh hưởng ngồi nằm hành động. Hắn dưới mắt phong thư này là viết cho thái tử. Tào Thụy là thái tử cứu cứu, hắn đem nhân gia cứu cứu cùng biểu đệ giết chết, dù sao cũng phải nói một tiếng mới được. Bằng không đợi thái tử đăng cơ, hoàng hậu một cáo trạng, cái kia biết càng bị thái tử chán ghét. Kẹt kẹt, nhưng vào lúc này Liễu Ngọc Hành đẩy cửa vào. Bùi Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng lấy một bộ màu xanh nhạt váy dài, trong tay bưng cái bằng gỗ khay. Tám chữ, hiền thê lương mẫu, phong vận bất còn. Bùi Lang hành cổ, trời đông giá rét, thiếp thân cho ngươi nhịn bát canh gà ấm áp thân thể. Liễu Ngọc Hành ngữ cười thản nhiên, mang theo làn gió thơm đi ra phía trước, túi người đem canh gà để lên bàn, làm bộ như muốn rời đi. Bùi Thiếu Khanh đưa tay một tay lấy nàng túm đến trong ngực. Nha. Liễu Ngọc Hành kinh hô một tiếng, người thuận theo rơi xuống, mập đậm đầy đặn phong đồn ngồi ở Bùi Thiếu Khanh trên đùi, cánh tay ngọc thì ôm cổ của hắn. Bởi vì còn tại thời kỳ cho con bú, cho nên nàng trên thân ngoại trừ mùi thơm cơ thể bên ngoài còn có một cỗ nhàn nhạt mùi sữa, để cho Bùi Thiếu Khanh phá lệ si mê. Liễu Di cũng chỉ là tới tiễn đưa canh gà sao? Chẳng lẽ không biết ta yêu nhất chính là canh cá? Bao ngư con sò canh, nước canh trắng sữa, đậm đặc tơ lụa không tiếp cận rằng, tươi đẹp vô cùng, lao ăn nhà mới hiểu. Bùi Lang Liễu Ngọc Hành mặt phấn hàm xuân, âm thanh tiểu mị tận xương ngọt đến trắng người, chính vào như lang như hổ niên kỷ, cái nào trải qua được cường tráng tình lang trêu chọc, tư thái mềm nhún ba phần, giống như bùn nhão ngồi phịch ở trong ngực hắn. Bùi Thiếu Khanh câu lên nàng ấy, mới phát hiện nở nàng trên chân đẹp bọc lấy một tầng thật mỏng chỉ đen, sửng sốt một chút cười nói, Liễu Di coi là thật chỉ là tới tiễn đưa canh. Liễu Ngọc Hành thẹn thùng túi lầu xuống, cắn chặt môi đỏ không nói, như cái 17, 18 tuổi tiểu nữ như nhà. Gãy sau đó, húc nhật đông thăng. Luồng thứ nhất ánh dạng đông vẩy vào hối lôi cung tuyết trắng bao trùm trên nóc nhà, nước tuyết hòa tan sau tí tách nhỏ giọt xuống, ngủ say thái tử cũng bởi vậy bị đánh thức. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, không khỏi cười. Thái tử phi từ hơn 10 tuổi gả cho hắn lên liền cả ngày một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, theo niên linh tăng trưởng mà càng đoan trang, nhưng tư thế ngủ lại vẫn luôn chưa từng nhã qua. Bởi vì thái tử phi yêu cấp chăn mền, cho nên hai vợ chồng mặc dù ngủ một cái giường, dựng lại là hai chăn giường. Thái tử phi nghiêng người đối mặt thái tử, không có hình tượng chút nào kẹp lấy chăn mền mà ngủ, áo lót cổ áo tại đè xuống có chút tàng ra, một vòng trắng non như ẩn như hiện, để cho thái tử thấy có chút dục dịch. Bất quá rất nhanh lại yếu ớt thở dài, bởi vì hắn mặc dù trong lòng kích động, nhưng một ít chỗ lại không phản ứng chút nào. Phu quân, ngươi đã tỉnh. Thái tử phi lúc này cũng mơ màng tỉnh lại, ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần mơ hồ. Ân. Thái tử cương triều nở nụ cười, sờ lên khuôn mặt của nàng nhẹ nói, ngươi lại ngủ một chút, bên ngoài nghe giống như trời mưa, ta đi ra xem một chút. Thôi, thiếp thân cũng không ngủ được, phục dịch phu quân rửa mặt thay quần áo a. Thái tử phi ngồi dậy nói. Mèo lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu. Hai vợ chồng vô ý thức liếc nhau. Thái tử không để ý tới mặc quần áo, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, hai ba bước vọt tới cửa ra vào mở cửa. Quả nhiên trông thấy cái kia quen thuộc mèo ngậm tin ngồi xổm ở cửa ra vào, cửa mở ra sau, mèo liền tiến vào phòng, đem thư bức trên mặt đất, chính mình nhảy đến trên ghế ngồi xổm. Thái tử nhặt lên tin sau đóng cửa lại. Phu quân, thế nhưng là Bình Dương hầu lại đi tin. Thái tử phi xuống giường mặc vào giày thêu tiến lên hỏi. Ân. Thái tử gật gật đầu bóc thư ra, nhìn một chút sắc mặt liền âm tình bất định biến ảo. Thái tử phi tò mò hỏi, làm sao vậy? Cứu cứu có thể nào hồ đồ như thế? Thái tử thở sâu giận hắn không tranh mắng một câu, tiếp đó tiện tay đem tin đưa cho thế tử, nương tử chính ngươi xem đi. Thái tử phi hồ nghi tiếp nhận tin nhìn lại. Cái này cứu phụ hắn sau khi xem xong thái tử phi vừa sợ vừa giận, hắn sao dám như vậy à? Bùi Thiếu Khanh ở trong thư đúng sự thật giao phó chính mình bởi vì thẩm tra Tào Thụy buôn bán nhân khẩu, mà bị hắn ghi hận sau đó phát sinh một loạt chuyện, bao quát Tào Tuấn muốn tính kế mà hắn bị hắn phản sát, cùng Tào Bưu ám sát hắn bị hắn phản sát. Cùng với tại lấy được cảnh thái đế ngầm đồng ý sau đổ tội hãm hại Tào Thụy, đối nó thống hạ sát thủ toàn bộ sự thật. Cuối cùng biểu thị chính mình lúc trước vốn là xem ở Tào Thụy là thái tử cứu cứu, cho nên mới không có tiếp tục đuổi tra hắn buôn bán nhân khẩu một chuyện mà là giao cho bệ hạ xử lý. Nhưng không nghĩ tới chính mình khắp nơi nhường nhịn lại đổi lấy Tào Thụy tệ hại hơn trả thù, vì cầu tự báo mới chỉ có thể phản kích. Còn bởi vậy cái vã hoàng hậu thực sự thẹn với thái tử điện hạ, sau này nhưng bằng thái tử điện hạ xử trí. Nương tử, thay ta mài mực. Thái tử suy tư một lát sau trầm giọng nói. Là. Thái tử viết thư lúc thái tử phi ngay ở bên cạnh nhìn. Thái tử mặc dù đối với cứu cứu chết rất đau lòng, dù sao cháu trai cùng cứu cứu từ trước đến nay quan hệ rất tốt, nhưng là đương nhiên không có khả năng bởi vậy liền ác Bùi Thiếu Khanh cái này trước mắt duy nhất có thể liên lạc với hắn trung thần. Huống chi Bùi Thiếu Khanh giết Tào Thụy là chuyện ra có nguyên nhân, cho nên ở trong thư đối với có dạng này cứu cứu mà cảm thấy hổ thẹn, công nhận Bùi Thiếu Khanh cách làm, còn an ủi hắn không cần bởi vậy có cái gì gánh vác, hoàng hậu nơi đó cũng không cần lo nghĩ, chờ hắn thoát khốn sau sẽ đi Trần An. Viết xong tin sau, thái tử phi dùng Bùi Thiếu Khanh trang tin phong thư đóng gói, tiếp đó giao cho Miêu Miêu, vuốt vuốt đầu của nó, lại làm phiền ngươi, đi thôi. Mèo ngậm tin nhảy xuống ghế hướng phía ngoài chạy đi. Thật không biết Bình Dương hầu là như thế nào làm đến cậu con mèo này thông tuệ như vậy. Thái tử phi mở cửa sau nhìn qua Miêu Miêu thân ảnh đi xa cảm khái một câu. Thái tử suy đoán nói, có lẽ là lấy được cái gì khai trí đan dược hoặc linh quả cho phục dụng. Thái tử phi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái. Nương tử. Thái tử đột nhiên hô nàng một tiếng. Thái tử phi ngoái nhìn lại, ân. Phu quân, ta có một loại dự cảm. Thái tử nhìn qua bên ngoài phủ kín tuyết biệt tử, trầm giọng nói, cách chúng ta thoát khốn cuộc sống không xa, ngay tại năm nay. Thái tử phi mỉm cười tựa vào trong ngực hắn. Những năm này nhường ngươi bồi tiếp ta tại cái này trong nhà giam sống ngưỡng phương hoa, khổ ngươi. Thái tử nhẹ nhàng ôm nàng đơn bạc bay, mặt mũi tràn đầy ôn nhu nói. Thái tử phi mím môi lắc đầu, chỉ cần chúng ta người một nhà cùng một chỗ, thiếp thân liền không cảm thấy đắng. Ở đây không lo ăn uống, trợ phu hải tử đều ở bên cạnh, thời gian nhàn hạ đọc sách, khiêu vũ, lễ phật. Dạng này không màng danh lợi cuộc sống nàng trải qua rất yên tâm. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng có chút hoang mang cùng thất vọng. Đến cùng là tòa này cũng khốn trụ bọn hắn một nhà, vẫn là bảo vệ được bọn hắn một nhà. Đi ra liền thật sự nhất định sẽ càng tốt sao? Nhưng mà thái tử lại cùng với tương phản, hắn mặc dù coi như tựa hồ quen thuộc cuộc sống ở nơi này, nhưng hắn trong lòng đè nén hỏa, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới ra ngoài. Bùi Thiếu Khanh đối với thái tử thái độ sớm đã có đoán trước. Thu đến thư của hắn sau đối với nội dung bên trong cũng không ngoài ý muốn, nhưng lại sẽ không hoàn toàn tin tưởng thái tử lời nói. Bởi vì hắn xem như thái tử trước mắt tự nhận là duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thái tử coi như thật sự bởi vậy đối với hắn ghi hận trong lòng cũng không khả năng biểu đạt ra ngoài. Đem thái tử bức thư theo thường lệ bảo tồn lại sau, hắn liền cùng Tạ Rõ Ràng Ngô đi chính sảnh dùng đồ ăn sáng. Bùi gia đồ ăn sáng 10 phần phong phú, 5 người ăn hơn 10 cái đồ ăn, đương nhiên, so sánh khác danh gia vọng tộc động một tí 2 3 4 cái đồ ăn mà nói đã coi như là đơn giản. Mà liền tại Bùi Thiếu Khanh hưởng dụng sơn chân hải vị lúc, Lý tướng quân mang theo nó người sủng cuối cùng đặt chân thiết kiếm môn ẩn tiên đạo liên minh địa điểm, Ba Châu Huyền. Chương 342 cảnh thái đế phá lớn phòng, đi tin thái tử, 1, chương 342 cảnh thái đế phá lớn phòng, đi tin thái tử, 1, thuộc châu Ba Châu Huyền, thiết kiếm môn phụ cận. Trong đống tuyết một người một mèo đang tại gấp rút lên đường. Nói cho đúng là một người ôm một nấp tại gấp rút lên đường. Một thân trang phục màu đỏ, tư thái thức tha, bộ dáng mỹ lệ Trịnh Lăng Nhi một tay dắt ngựa, một tay ôm mập phì mèo, Lý tướng quân đang cầm lấy cái bánh bao ăn như gió cuốn, cắn được nhân bánh lúc thỏa mãn nheo mắt lại. Người bánh bao dầu đừng lưu tại trên người của ta. Trịnh Lăng Nhi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, ta không nỡ. Lý tướng quân suỵt suỵt đem dầu hút sạch sẽ, mơ hồ không rõ đáp lại. Một người một mèo vừa đến thiết kiếm môn sân môn. Mấy tên mèo kiếm thanh niên liền lên phía trước ngăn cản. Người phương nào đến? Dừng bước. Ta là đồng bằng hầu phủ người, yêu cầu gặp công tôn trưởng môn, nơi này có phu nhân nhà ta thân bút thư một phong. Trịnh Lăng Nhi từ trong ngực móc ra đồng bằng hầu phủ lệnh bài cùng với Tạ Thanh Ngô viết cho công tôn giật tin. Hai tên thiết kiếm môn đệ tử liếc nhau, sau đó một người trong đó nói, thỉnh cô nương chờ chốc lát. Tiếng nói rơi xuống, tiến lên rất cung kính hai tay tiếp nhận thư, tiếp đó thi triển khinh công lên núi bẩm báo. Ước chừng chừng một khắc đồng hồ, công tôn giật từ trên núi lướt gấp mà tới. Tham kiến trưởng môn. Trông coi sơn môn đệ tử cùng nhau hành lễ. Miễn đi. Công tôn giật tiện tay vung lên, tiếp lấy mặt nở nụ cười đi đến Trịnh Lăng Nhi trước mặt, khách khách khí khí nói, "Trịnh cô nương, phu nhân ở trong thư cũng giao phó qua, ta thiết kiếm môn đem toàn quyền phối hợp ngài tại Thục Châu hết thể hành động, mời theo ta lên núi uống trà." Người khác là càng sống càng già, hắn có loại càng sống càng trẻ ý tứ, toàn thân áo đen, mặt mày tỏa sáng. Có thể đây chính là quyền hạn mang tới hiệu quả. Làm phiền công tôn minh chủ tự mình chào đón. Trịnh Lăng Nhi chắp tay đáp lễ lại, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. "Trịnh cô nương khách khí, thỉnh." Công tôn minh chủ trước hết mời. Hai người một trước một sau đi tới thiết kiếm môn đại điện. Công tôn giật sai người dâng trà. Không biết Trịnh cô nương cần tại hạ giúp làm thứ gì đâu. Thỉnh nói thẳng liền có thể. Chờ Trịnh Lăng Nhi uống ngụm nước trà sau, công tôn giật tài cười tủm tỉm hỏi. Trịnh Lăng Nhi vô ý thức mắt nhìn ghé vào trên đùi Lý tướng quân mới hồi đáp, ta cần công tôn minh chủ phân phối một nhóm hảo thủ tại tiểu nữ tử trước người nghe lệnh. Chuyện này đơn giản. Công tôn giật đáp ứng, tiếp lấy lại hỏi một câu, hơn 100 người, nhưng đủ dùng rồi. Có 30, 50 người là được. Trịnh Lăng Nhi lắc đầu, đợi đi đến Thông Châu còn có nơi đó tình an vệ phối hợp cung cấp quan diện thượng thuận tiện, nhân thủ rất dồi dào. Hảo. Công tôn giật gật gật đầu lại lời nói xoay chuyển nói, chính cô nương một đường phong trần phó chắc hẳn rất là mệt nhọc, ta đã sai người an bài tốt gian phòng, chuẩn bị tốt canh nóng, không ngại liền ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai ta sẽ đem ngươi cần nhân thủ chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì phiền phức công tôn minh chủ. Trịnh Lăng Nhi chính xác muốn hảo hảo tắm rửa thay quần áo khác nghỉ ngơi một chút. Không phiền phức, đều là vì hầu ra làm việc. Công tôn giật lắc đầu, lại nâng chung trà lên nhấp một miếng sau hỏi, không biết tiện nội cùng khuyến tử có còn tốt. Trịnh Lăng Nhi nghe thấy lời này sửng sốt một chút. Nàng xem như Lý tướng quân tâm phúc, tại hầu phủ chờ đợi lâu như vậy, tự nhiên biết Liễu Ngọc Hành cùng Công Tôn Dực sao cùng Bùi Thiếu Khanh quan hệ, Công Tôn Dực thuần văn loại. Theo lý thuyết thường nhân đối với mình mang nón xanh loại sự tình này tránh chi không đề cập tới cũng không kịp, không nghĩ tới Công Tôn Dực hoàn chủ động hỏi, vẻ mặt ân cần cũng không giống làm bộ. Cái này khiến trong nội tâm nàng cảm giác là lạ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chân ái sao? Liễu Di cùng Dực An công tử đều rất tốt. Trịnh Lăng Nhi lấy lại tinh thần, sao nhịn phía dưới khác thường đáp, lại bổ sung một câu, lão gia rất ưa thích Dực An công tử. Vậy là tốt rồi. Công tôn giật thở ra một hơi, vuốt vuốt râu ria cười híp mắt nói, chỉ cần mẹ con các nàng bình an trôi chảy, ta cũng yên lòng, dù sao con ta có thể được hầu gia yêu thích, đây là vận mệnh của hắn. Trịnh Lăng Nhi há to miệng lại đóng lại, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Người tới, mang Trịnh cô nương đi gian phòng. Công tôn giật hướng bên ngoài hô một tiếng, lại quay đầu đối với Trịnh Lăng Nhi nói, đồ ăn sẽ có người đưa đến gian phòng, có bất kỳ cần trực tiếp phân phó ta môn hạ đệ tử liền có thể. Hảo, đa tạ công tôn minh chủ. Trịnh Lăng Nhi đứng dậy gửi tới lời cảm ơn sau đi theo một cái thiết kiếm môn đệ tử rời đi. Vào phòng, sau khi đóng cửa, Trịnh Lăng Nhi mới thở ra một hơi nói, thật không biết công tôn minh chủ là nghĩ gì, đường đường võ lâm minh chủ, vậy mà đối với nhi tử không phải hắn xuất ra một chuyện thờ ơ, ngươi cho rằng hắn là dựa vào cái gì lên làm võ lâm minh chủ? Lý tướng quân vươn người một cái, ngáp một cái nói, nếu là công tôn dược sao có thể cùng chúa công họ mà nói, công tôn giật đều hận không thể cùng hài tử họ. Nhưng ta cảm thấy công tôn minh chủ nắm vợ hiến tử bất thuần là xuất phát từ lòng ham muốn công danh lợi lộc, hắn mới lo lắng cùng hưng phấn đều không giống làm bộ. Trịnh Lăng Nhi nhíu mày nói, Lý tướng quân nháy nháy con mắt, không thuần là xuất phát từ lòng ham muốn công danh lợi lộc, vậy nói rõ hắn đối với loại này dị dạng quan hệ thích thú, thế nhân loại thật là biến thái a. Không cần một gậy lật út một thuyền người, bản cô nương cũng rất bình thường. Trịnh Lăng Nhi thở phì phò chừng nó một mắt, ta muốn tắm rửa, không cho phép nhìn lén. Yên tâm, ta thích có mao, mọc ra cái đuôi. Lý tướng quân lộ ra cái ghét bỏ ánh mắt. Nó đường đường miêu vương, hậu cung mèo cái 3000, há lại sẽ nhìn lén mẫu người tắm rửa. Cái kia không thuần biến thái sao? Trịnh Lăng Nhi bĩu môi. Nàng mặc dù không có cái đuôi, nhưng cũng có cái lông a, còn không ít đâu. Đưa mắt nhìn Trịnh Lăng Nhi đi đến sau tấm bình phòng, ngồi chồm hổm ở trên ghế, Lý tướng quân thần tình nghiêm túc đứng lên. Căn cứ vào mới nhất nhận được tình báo, Thông Châu Miêu Miêu vệ thành viên tử thương thảm trọng, sống sót mèo chỉ có thể trốn đông trốn tây. Miêu Miêu vệ từ thành lập đến nay, còn chưa từng chịu được nghiêm trọng như vậy đả kích, mà đối với hung thủ trước mắt không có bất kỳ cái gì manh mối, hoặc giả thuyết là gặp qua hung thủ mèo đều đã chết. Lý tướng quân cũng không xác định mình có thể hay không tại nhân loại phối hợp xuống, đem thủ phạm thật phía sau màn bắt được. Nó lắc lắc đầu, đem loạn thất bát tao suy nghĩ hết ra, đối với Trịnh Lăng Nhi hô một tiếng, ngươi nhanh lên tẩy xong cho chúa công viết phong thư báo bình an. Biết rồi. Hôm sau trời vừa sáng, Trịnh Lăng Nhi tại Thiết Kiếm môn quảng trường gặp được Công Tôn Dật chuẩn bị cho nàng nhân thủ. 50 tên người mặc màu đen trang phục thanh niên trai tráng, phối thống nhất chế tạo trường đao. Chính cô nương, những này là ta Thiên Đạo Liên Minh Thừa Thiên Vệ hảo thủ, thấp nhất cũng là ngưng khí cảnh, mỗi 10 người một đội, đội trưởng là Du Long cảnh, lại vận dụng thuần thục đủ loại chiến trận. Công Tôn Dật một mặt kiêu ngạo giới thiệu. Thừa Thiên Vệ nguồn mộ lính đến từ Thiên Đạo Liên Minh các môn các phái, tổng số vẹn vẹn 3000 người, nhưng tất cả đều là ngưng khí cảnh võ giả, trên danh nghĩa chỉ nghe từ minh chủ mệnh lệnh. Đại doanh thiết lập ở cách Thiết Kiếm môn hơn 10 dặm bên ngoài trong rừng sâu núi thẳm, do Thục Châu vệ đem quan theo quân đội phương thức tiến hành thao luyện, trước mắt quyết thiếu thực chiến. Trên lý luận mà nói, nếu toàn bộ mặc giáp lời nói không có bất kỳ cái gì một chi quân đội độc lập là đối thủ của bọn họ. Nếu là bây giờ lại đi tiến đánh Huyền Hoàn giáo, Thiên Đạo Liên Minh tuyệt đối sẽ không như lần trước chật vật như vậy bị bại. Trịnh Lăng Nhi đối với Công Tôn Dật nói, người người cũng là anh hùng hào hán, có bọn hắn tương trợ, ta tin tưởng lần này tới Thục Châu làm chuyện nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Ha 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 ha, lẽ ra nên như vậy. Công Tôn Dật mặt mày hớn hở đáp, lập tức mặt hướng phía dưới chỉ vào Trịnh Lăng Nhi lớn tiếng nói, chị cô nương là đồng bằng hầu phủ người, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi cần lấy Trịnh cô nương nghe lời răm rắp, kháng mệnh bất tuân giả theo sự theo quân pháp. Là 50 người trăm miệng một lời đáp. Sau nửa canh giờ, Trịnh Lăng Nhi một ngựa đi đầu mang theo 50 kỵ bọc lấy hướng gió Thông Châu thành chạy như bay. Thiên Kinh thành. Hôm nay Thiên Kinh đã nổi lên bông tuyết. Bùi Thiếu Khanh đi Tê Vân Am tìm dáng tuyết thưởng tiểu tuyết. Lần trước bởi vì Tào Bưu quấy chương 342 cảnh thái đế phá lớn phòng, đi tin thái tử, 2, chương 342 cảnh thái đế phá lớn phòng, đi tin thái tử, 2, rối không có thưởng thức được thành. Quen thuộc đi tới dáng tuyết gian phòng, chỉ thấy môn mở rộng ra, dáng tuyết khoác lên một kiện áo lông chồn quỷ gối bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực trong miệng thấp giọng nói lẩm bẩm. Tuyết Nhi là đang vì ta cầu phúc sao? Bùi Thiếu Khanh rảo bước tiến lên môn đồng thời lên tiếng nói. Dáng tuyết mở tròn mắt, lập tức đứng dậy nào vào Bùi Thiếu Khanh trong ngực ôm chặt lấy hắn, Phật chủ hiền linh, Phật chủ hiền linh, Bùi lang, nô gia cứng rắn đối tại khẩn cầu Phật chủ có thể để cho ta nhanh lên nhìn thấy ngươi. Nghĩ nhanh lên gặp ta, ngươi cùng Phật chủ nói có ích lợi gì, nên nói với ta à, để cho người ta tiễn đưa phong thư đến phủ là được. Bùi Thiếu Khanh nắm được cằm của nàng. Giáng Tuyết thuận theo ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm ta thấy mà yêu khuôn mặt, âm thanh nũng nịu ngọt đến trắng người, nô gia sợ Bùi lang phân tâm để lỡ chính sự. Hiểu chuyện làm cho đau lòng người, tới gặp ngươi chính là lớn nhất chính sự. Bùi Thiếu Khanh tiện tay đóng cửa lại, ôm lấy nàng đi vào phòng. Giáng Tuyết kiểu xấu hổ dúi đầu vào trong ngực hắn. Mùa đông y phục chất địch, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực cũng không cảm giác được yêu kiều đường cong, Bùi Thiếu Khanh đem nàng từng tầng lột ra sau lộ ra như dương chi bạch ngọc thân thể. Bùi lang, nô gia lạnh hảo, ta giúp Tuyết Nhi ấm áp ấm áp. Bên trong, cũng lạnh mây mưa sau đó, Giáng Tuyết ánh mắt mê ly rúc vào Bùi Thiếu Khanh trong ngực, trên mặt dư vị không tán, khẽ cắn môi đỏ hỏi một câu, Bùi lang tối nay cần phải trở về nhà. Người cái này quỷ nhỏ thèm ăn, làm người muốn giống như ta biết được thỏa mãn mới được. Bùi Thiếu Khanh nắm chặt nàng khoác lên trên người mình tơ trắng bao khỏa tinh tế chân nhỏ chậm rãi bước bước, hôm nay tuyết lớn, ta liền không hạ sơn. Giáng Tuyết vui mừng nhướng mày, ôm chặt lấy hắn. Ta liền biết Bùi lang cũng không nỡ nô ra. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng thuận thế ôm nàng. Hai người thân mật cùng nhau nói lời tâm tình. Đông đông đông. Thằng đến một chàng tiếng gõ cửa cắt đứt bọn hắn. Ai? Giáng Tuyết ngẩng đầu lên hỏi. Ngoài cửa Diệu Âm đáp, Tuyết Nhi là ta. Giáng Tuyết quay đầu nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Diệu Âm sư thái chờ chốc lát, Tuyết Nhi bây giờ không tiện gặp khách. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí bình tĩnh nói. Bùi công tử, Bần Nhi là tới tìm ngươi. Bùi Thiếu Khanh sững sờ, nghi ngờ nói, tìm ta? Bùi công tử mau mau thu dọn chút đi, Bần Nhi tại điện quan âm chờ ngươi. Diệu Âm nói xong quay người rời đi. đối với Bùi Thiếu Khanh cùng Giáng Tuyết tại Phật Môn Thánh Địa Bạch Nhật Tuyên Dâm loại sự tình này, nàng mặc dù đã tập mãi thành thói quen, nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi lên vận sóng, chỉ có thể tự trách mình Phật tâm không kiên, bằng không như thế nào bị nam nữ hoan ái rối loạn đạo tâm. Bùi Thiếu Khanh để cho Giáng Tuyết hỗ trợ dọn dẹp sạch sẽ sau mặc chỉnh tề đi tới điện Quan Âm, vừa tới cửa ra vào đã nhìn thấy Diệu Âm đang đưa lưng về phía hắn quỳ gối bồ đoàn bên trên gõ mõ. Cùng Giáng Tuyết khác biệt, thân là võ giả Diệu Âm nóng lạnh bất xâm, dù là tuyết lớn đầy trời, vẫn như cũ mặc kiện khinh bạc tang phục, vải vóc kề sát da thịt, đầy đặn tư thái đường cong rõ ràng, bờ mông hình dáng đường cong mượt mà. Không biết sư thái tìm tại hạ có chuyện gì thương lượng. Bùi Thiếu Khanh tại bên cạnh nàng bổ đoàn bên trên ngồi xổm. Bởi vì trong điện không có ghế, Bần Nhi gần đây gặp phải một chuyện phiền toái, hy vọng công tử ngài có thể giúp đỡ. Diệu Âm lúc nói chuyện mắt vẫn nhắm như cũ, trên tay cũng vẫn như cũ gõ mõ. Thùng thùng âm thanh trong điện không ngừng quen quẩn. Bùi Thiếu Khanh ngoạn bị nói, sư thái cớ gì không chịu mắt nhìn thẳng ta. Đây cũng không phải là cầu người thái độ. Thùng thùng tiếng đánh im bặt mà dừng. Diệu Âm thở sâu, từ từ mở mắt quay đầu nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, chắp tay trước ngực túi người thi lễ một cái nói, lần này công tử hẳn là hài lòng chưa? Nói đi, chuyện gì? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Là Tề Vương. Diệu Âm mấp máy phấn nhuận môi đỏ trong mắt lóe lên một vòng chán ghét cùng bực bội, dùng bất đắc dĩ giọng điệu nói, kể từ trước đó vài ngày Tề Vương bồi Vương Phi tới một chuyến Tê Vân Am cầu phúc sau, Tề Vương liền dây dưa Bần Nhi, muốn cho Bần Nhi cùng hắn hoan hảo. Cái gì? Bùi Thiếu Khanh đầu lông mày nhướng một chút, hắt một tiếng nói, cái này cầu vật, ta đều không làm được chuyện hắn còn nghĩ làm, sư thái yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, cam đoan để cho Tề Vương đối với ngươi đừng có hy vọng. Diệu Âm đã hiệu chung với hắn, Tề Vương muốn tán tỉnh Diệu Âm không phải liền là đảo phía sau hắn góc tưởng. Đang suy nghĩ cái dám ăn. A Di Đà Phật, có công tử đứng ra chủ trì. Tề Vương điện hạ lại tới. Nhưng vào lúc này một cái tiểu nhi cô vội vàng chạy vào bẩm báo nói. Diệu Âm vô ý thức nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy, đi, đi chiếu cố hắn. Diệu Âm y theo dập khuôn đi theo phía sau hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tề Vương trên mặt vốn là mang theo ung dung nụ cười. Trông thấy Bùi Thiếu Khanh sau trong nháy mắt suy sụp làm cái phê khuôn mặt. Đi ra tán gái, bên cạnh hắn mang cũng là chân chính tâm phúc, cho nên không cần che giấu mình cảm xúc. Tề Vương điện hạ lời này cũng không đúng, ta như thế nào không thể ở đây? Tề Vân Am như vậy nổi danh, chỉ cho phép ngươi tới cầu phúc, không cho phép ta tới dâng hương sao? Bùi Thiếu Khanh nét miệng nở nụ cười, ngữ khí phong khinh vân đạm hỏi lại. Tề Vương hừ một tiếng, xù mặt không mặn không nhạt nói, ngươi tới cầu cái gì? Cầu xong cũng nhanh chút đi thôi, cô còn muốn tìm Diệu Âm sư thái Đoan Sâm. Đoan Sâm? Con mẹ nó ngươi là nghĩ giải dây lưng quần a? Ta tới cầu ái, hướng Diệu Âm sư thái cầu ái. Bùi Thiếu Khanh chứng chặt đàng hoàng hồi đáp. Tề Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đổi biến. Hắn vừa ý Diệu Âm cũng không phải là chỉ là đơn thuần thèm cơ thể, dù sao hắn phụ thượng không thiếu mỹ nhân, mà là coi trọng Diệu Âm đối với trong kinh những cái kia phu nhân lực ảnh hưởng. Cũng là lần trước bồi thê tử tới cầu phúc, hắn mới phát hiện tầm thường này Tê Vân Am thế mà tụ tập nhiều như vậy vọng tộc quý tộc nữ biến, tại xâm nhập tìm hiểu sau tiến thêm một bước biết Diệu Âm lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Cho nên hắn mới muốn đem hắn thu vào trong phòng, kém nhất cũng muốn thu vào dưới trướng để bản thân sử dụng. Bởi vì mặc dù trên mặt nổi nhìn hắn thái tử địa vị đã ổn, nhưng phụ hoàng chậm chạp không chịu chính thức lập hắn làm chữ, liền nói rõ còn có thể sẽ có biến cố. Cho nên hắn phải không ngừng cường hóa thực lực bản thân, để giúp phụ hoàng nhanh chóng quyết định. Bây giờ Bùi Thiếu Khanh nhảy ra hoành thò một chân bảo, Tề Vương hoài nghi hắn cũng là coi trọng Diệu Âm lực ảnh hưởng. Bùi Thiếu Khanh, bản vương đã sớm chọn chúng Diệu Âm sư thái, ngươi phải cùng ta tranh. Tề Vương trong giọng nói lộ ra uy hiếp, hy vọng đối phương có thể biết khó mà lui. Bùi Thiếu Khanh ngửa đầu cười ha ha một tiếng, uy hiếp ngược lại nói, điện hạ, ngươi cũng không muốn bởi vì cái ni cô huyên náo dư luận xôn xao à? Ta không sợ mất mặt, nhưng ngươi dám không quan tâm danh tiếng sao? Dám không quan tâm ảnh hưởng sao? Tề Vương nghe vậy sắc mặt tái xanh, hắn đương nhiên sợ chuyện này làm lớn chuyện kinh động phụ hoàng, bởi vì hắn bây giờ quan tâm nhất chính là danh tiếng. Bùi Thiếu Khanh, ngươi nghĩ rõ, bản vương bây giờ là không làm gì được ngươi, nhưng tương lai đâu? Tề Vương nhìn chòng chọc vào Bùi Thiếu Khanh từng chữ từng câu nói. Bùi Thiếu Khanh chẳng thèm ngó tới bĩu môi, lấy ra vỏ đã mẹ không sợ rơi tư thái, đủ, không cần đề cập với ta tương lai, ta chỉ muốn chắc chắn bây giờ. Tề Vương điện hạ không có lá gan này, lời nói liền tự động rời đi à? Tốt tốt tốt, rất tốt, Bùi Thiếu Khanh, sớm muộn sẽ cùng ngươi thủ mới hận cũ cùng tính một lượt. Tề Vương giơ ngón tay chỉ Bùi Thiếu Khanh cắn răng nghiến lợi thả câu ngoan thoại. Tiếp đó quay người mặt lạnh phẩy tay áo bỏ đi. Một cái Tề Vương thân tín ánh mắt bất thiện liếc Bùi Thiếu Khanh một cái, quay người bước nhanh đuổi kịp Tề Vương sau hỏi dò, điện hạ, muốn hay không không cần. Tề Vương đưa tay cắt đứt thân tín câu nói kế tiếp, mà không thay đổi nói, lại nhịn nữa hắn nhất thời, lúc này không nên phức tạp, hết thảy đều kết thúc cô sẽ để cho hắn trả giá đắt. Đáng tiếc Diệu Âm trong tay tốt như vậy tài nguyên sẽ rơi vào trong tay Bùi Thiếu Khanh, người này quả thực là đáng chết. Tại Bùi Thiếu Khanh không nhượng bộ chút nào cùng Tề Vương đối chọi gay gắt lúc Diệu Âm cả người cũng làm động, thẳng đến lúc này nàng mới phản ứng được, công tử, ngài bởi như vậy há không chính là đem Tề Vương điện hạ làm mất lòng. Nàng cho là Bùi Thiếu Khanh hẹ có càng linh hoạt biện pháp xử lý chuyện này, không nghĩ tới trực tiếp chính diện cứng rắn. Bằng không thì đâu? Chẳng lẽ ta phải quỳ xuống tới cầu hắn bỏ qua ngươi sao? Bùi Thiếu Khanh cười cười hỏi ngược lại. Thế nhưng là Diệu Âm nắm chặt nắm đấm, mấp máy môi đỏ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhẹ nói, nhưng Tề Vương là tương lai tân quân a, ngươi bởi như vậy há không tương đương với tự tuyệt tại tân quân, tự tuyệt tại triều đình thì tính sao? Nhưng nếu không thể hộ đến Diệu Âm ngươi chu toàn, ta dù cho quan cư nhất phẩm lại có tư vị gì? Bùi Thiếu Khanh mỉm cười nhẹ nói. Diệu Âm nghe thấy lời này lập tức chấn động trong lòng, lại đẩy ra từng vòng gợn sóng. Nàng khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt phức tạp nhìn qua Bùi Thiếu Khanh yếu ớt thở dài nói, "Công tử, Bần Mi là người xuất gia, đoạn tình tuyệt yêu, người hạ tất đâu như thế?" Một cái nam nhân vì nàng trực tiếp đắc tội tương lai hoàng đế, nói không xúc động vậy khẳng định là không thể nào. Trên đời mấy người có thể vì nàng làm ra chuyện như vậy? Đương nhiên, nàng không biết Bùi Thiếu Khanh là đã sớm tự tuyệt tại Tề Vương, bằng không mới sẽ không chính diện cứng rắn. "Ngươi là người xuất gia đoạn tình tuyệt yêu, nhưng ta cũng không phải." Bùi Thiếu Khanh đỡ vai thơm của nàng, cùng nàng nhìn nhau nói, "Diệu Âm, ngươi có thể không chấp nhận ta, nhưng không thể ngăn cản ta vì ngươi làm cái gì?" Diệu Âm ánh mắt đờ đẫn, kinh ngạc nhìn qua hắn. Bùi Thiếu Khanh khoác lên trên mặt nàng tay chậm rãi trượt đến trên cánh tay, nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong ngực. "Công tử xin tự trọng." Diệu Âm lấy lại tinh thần đỗng nhiên lui về sau một bước tránh đi lòng dạ của hắn, túi đầu run giọng nói, "Bần Nhi còn có việc, đi trước một bước." Tiếng nói rơi xuống liền cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi. Bùi Thiếu Khanh quay người nhìn xem nàng bóng lưng chạy chối chết lộ ra cái hài hước nụ cười, khít hà đầu ngón tay lưu lại hương thơm, lẩm bẩm nói, "Nhanh, nhanh, muốn cảm tạ Tề Vương đưa trợ công a. Nếu như không có hắn, cái kia Bùi Thiếu Khanh đều không muốn biết lúc nào mới có thể cậy mở Diệu Âm tâm đâu. Bây giờ tâm đã cậy ra, khoảng cách cậy mở cái khác cũng không xa." Màn đêm buông xuống hắn ngủ lại tê bần am, ôm dáng tuyết trùng trùng điệp điệp không ngừng, mà Diệu Âm chuyển triển nghiêng trở lại cả đêm khó ngủ. Sáng sớm hôm sau Bùi Thiếu Khanh xuống núi, không phải không lưu luyến ôn nhu hương, là bởi vì lập tức liền làm mở tiệc chiêu đãi đi thi sĩ tử thời gian, hắn phải sớm về nhà làm chút an bài mới là. Chương 343 Thiên Đạo Liên Minh nhận tiên vệ, Tề Vương trợ công, 1, chương 343 Thiên Đạo Liên Minh nhận tiên vệ, Tề Vương trợ công, 1, đối số mấy ngày trước chuyển ra Bình Dương hầu muốn đại yến các nơi đi thi sĩ tử một chuyện, tất cả sĩ tử vốn là đều rất kích động, Ma quyền sát trưởng muốn mượn Bình Dương hầu phủ Dương danh. Đằng sau mới phát hiện cao hứng hụt một hồi, bởi vì chuyện này cùng số đông đi thi sĩ tử căn bản không có quan hệ. Vương thân cùng Hứa Kính làm việc rất đáng tin cậy. Cân nhắc đến đi thi sĩ tử đông đảo, không có khả năng toàn bộ mời, cũng không khả năng tới trước được trước, cho nên đối với các nơi thi hương 10 hạng đầu sĩ tử đưa đi thì mời. Bất quá dù là như thế cũng có trên dưới 100 còn lại người. Có thể tại trong thi hương danh liệt trước 10, không có gì bất ngờ xảy ra cái này, một số người năm nay cơ bản đều có thể thi đậu tiến sĩ. Nói cái là thiên chi tiêu tử cũng không đủ. Bất quá thu đến Bình Dương hầu phủ thiệp mời sau vẫn có chút kiêu ngạo cùng đắc ý, tự nhiên cũng vui vẻ đi tới. Nhưng có một người ngoại lệ. Đó chính là năm nay ba vị trí đầu đứng đầu người ứng cử Liễu Nguyên, kỳ xuất từ Tần Châu vị Châu Hàn môn, sơ trường dạy vỡ lòng lúc liền triển lộ ra đang đi học đạo này bên trên thiên phú. 14 tuổi qua thi đồng tử vì tú tài, lúc đó Tần Châu chi phủ hoàng quyền vừa vặn đến vị Châu, yêu Liễu Nguyên chi tài, đem hắn thu làm đệ tử mang theo bên người dạy bảo. Nắm Bùi Thiếu Khanh phúc, năm ngoái nguyên hộ bộ Tả thị lang Mã Văn Bá sau khi chết, tại Tần Châu rất có hiển danh hoàng quyền bị nội các tiến cử điều nhiệm kinh thành đảm nhiệm chức này. Cũng là năm ngoái 18 tuổi Liễu Nguyên tại trong Tần Châu thi hương nhất cử đạt được giải nguyên, danh tiếng vô lượng, hoàng quyền đem ái nữ gả cho hắn, ước định chờ Liễu Nguyên năm nay qua thi đỉnh tên đệ bảng vàng sau hai người liền chính thức thành hôn. Có thể nói Liễu Nguyên mặc dù xuất thân tại một cái xa suốt hàn môn, nhưng đã dựa vào chính mình cải biến vận mệnh. Thời niên thiếu dương danh, lão sư là chính tam phẩm thực quyền đại quan, cùng đỉnh cấp bạch phú mỹ đính hôn, nếu như lại tên đệ bảng vàng mà nói, cái kia thật thỏa đáng nhân sinh người thắng. Như thế xuôi gió xuôi nước bật học một dạng nhân sinh, dẫn đến hắn cho tới bây giờ không có từng chịu đựng đả kích gì cùng ăn qua khổ gì, cũng có chút tâm cao khí ngạo, tài năng lộ rõ. Còn đối với hắn bộ dạng này tính tình, hoàng quyền tắc vì lão sư cũng không tận lực áp chế, bởi vì tại hoàng quyền xem ra nếu như tuổi nhỏ thành danh đều không cuồng lời nói lúc nào cuồng. Thiếu niên lòng dạ thất chi không thể tái sinh. Lấy thân phận của hắn có thể cho Liễu Nguyên lật tẩy, cho nên Liễu Nguyên hoàn toàn không cần áp chế thiên tính của mình, theo thời gian lắng động mà trở nên chứng trạc thành thục liền có thể. Bởi vậy thu đến Bùi Thiếu Khanh thiệp mời lúc cùng với những cái khác người mừng rỡ khác biệt, Liễu Nguyên đối với cái này xem thường. Cảm thấy một đám đọc đủ thứ thi thư thánh nhân đệ tử chạy tới một cái vũ phu trước mặt khoe khoang tài hoa, để cầu đối phương có thể đánh giá cao chính mình một mắt, thật sự là thiếu tự trọng. Liễu Nguyên khinh thường với định nọt quyền quý. Hắn dựa vào bản thân bản sự liền có thể có thành tựu. Hơn nữa xem như Liễu tử, hắn đối với Bùi Thiếu Khanh bất hiếu điểm ấy cũng có chút chơ chén, hắn thấy thiên hạ này không có không phải phụ mẫu, Bùi Thiếu Khanh là người, bây giờ có thành tựu liền không sợ người lạ cha, đơn giản uổng là người. Cho nên hôm nay hắn không có đi Bình Dương hầu phủ, mà là đem chính mình nhốt tại trong thư phòng đọc sách, chuẩn bị kiểm tra trong khoảng thời gian này hắn một mực ở tại hoàng phủ. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt Liễu Nguyên suy nghĩ. Liễu lang, bên ta liền vào tới sao? Nghe ngọt ngào thanh âm thanh thúy, Liễu Nguyên kìm lòng không được lộ ra cái nụ cười, liền vội vàng đứng lên đi mở cửa. Cửa mở ra sau, hắn nhìn xem trước mặt quen thuộc nữ tử trong mắt vẫn là khó tránh khỏi thoáng qua một vòng kinh diễm, chắp tay khách khách khí khí hô một tiếng, "Uyển Nhi tỷ." Nàng này chính là cùng hắn có hôn ước trong người hoàng quyền chi nữ Hoàng Uyển Nhi, lớn tuổi Liễu Nguyên 2 tuổi, đã là tuổi tròn đôi mươi, có được mắt ngọc bảy ngày, tự nhiên hào phóng. Bên trên nu mặc dù thả lỏng, còn áo khoác áo lông trồn, nhưng lại khó nén trước ngực cao ngất đầy đặn đường cong, buộc ở dưới váy eo tựa như luyện chuyển vừa ôm, tinh tế như liễu. Ta niệm Liễu lang đọc sách hao tâm tổn sức, cho ngươi tiễn đưa bát bổ dưỡng canh tới. Hoàng Uyển Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, quay người từ trong tay tỷ nữ nhận lấy được lấy chén canh khay. Đối với phụ thân cho nàng tìm được cái này như ý lang quân nàng cũng là cực kỳ hài lòng, bộ dáng tuấn tú, lại tài hoa xuất chúng, còn tiền đồ rộng lớn, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Liễu Nguyên vội vàng đưa tay nhận lấy canh, nhiều tạ Uyển Nhi tỷ, cực khổ ngươi còn muốn hao tâm tổn trí nhớ mong ta. Không mời ta đi vào ngồi một chút? Hoàng Uyển Nhi hỏi. Liễu Nguyên lúc này mới phản ứng lại, có chút thẹn thùng cười nghiêng người nhường đường, Uyển Nhi tỷ ngươi mời vào bên trong. Hoa Uyển Nhi cười khúc khích, lập tức cất bước đi vào, đi đến một cái ghế ngồi xuống, ngồi vào trong nháy mắt ưu nhã sửa sang váy, mông đường còn rõ ràng, đem vừa dày vừa nặng váy đều kéo căng ra một cái hồn biên hình dáng. Này canh rất là tươi đẹp, vốn là đọc sách có một chút mệt nhọc, bây giờ lại tinh thần tỏa sáng, ta nếu có thể cao trung trạng nguyên hẳn là Uyển Nhi tỷ công lao. Liễu Nguyên sau khi ngồi xuống nếm thử một miếng canh mặt mày hớn hở tán dương. Ta cái này một chén canh lại cái nào bù đắp được ngươi 10 năm học hành gian khổ chi công. Hoa Uyển Nhi che miệng cười lắc đầu, tiếp lấy lời nói xoay chuyển hỏi, nghe Bình Dương hầu phủ mời các châu thi hương 10 hạng đầu sĩ tử hôm nay vào phủ ăn uống tiệc rượu, Liêu Lăng cớ gì không đi đâu? Bình Dương hầu là anh kiệt không sai, nhưng cũng là một hơi hiểu viết văn kẻ lỗ mãng, ta học hành cực khổ 10 năm là vì mở ra khát vọng, không phải vì tại trước mặt một mãng phu biểu diễn siết khỉ giống như khoe khoang tài hoa. Liêu Nguyên ngữ khí bình tĩnh nói. Hoa Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ, nàng vị hôn phu này nơi nào đều tốt, chính là ỷ tài tự ngạo không coi ai ra gì. Lại hỏi, Liêu Lăng không vui Bình Dương hầu? Nô gia có thể nghe Bình Dương hầu rất tinh thông thi từ một đạo. Thi từ một đạo tại ta người có học thức mà nói bất quá là trò trẻ con, không ra hồn. Liêu Nguyên nhắc lên cái này càng là khinh thường, dừng lại một chút lại nói, Bình Dương hầu chỉ trung quân bất hiếu cha, ta hổ thẹn cùng làm bạn. Liêu Lăng lời ấy cũng không thể truyền đi. Hoa Uyển Nhi nghe thấy lời này nghiêm sắc mặt, cảnh cáo một câu. Liêu Nguyên trong lòng có chút muộn, bất quá vẫn là gật đầu một cái, Uyển Nhi tỷ yên tâm, ta cũng không ngu ngốc đần. Hắn mặc dù cùng, nhưng không đốc, không có khả năng làm ra đi đầy đường gọi mình xem thường Bùi Thiếu Khanh loại sự tình này. Liêu Lang đương nhiên không bù bề, bất quá có đôi khi khó tránh khỏi nhìn sự tình không chu toàn, ta cảm thấy hôm nay cái này đến hội Liêu Lang nên đi. Hoa Uyển Nhi nhỏ nhẹ nói, tới tiễn đưa canh chỉ là nguy trang, đây mới là mục đích. Liêu Nguyên nhíu mày hỏi, vì cái gì? Bình Dương hầu không đáng Liêu Lang tâm giao, nhưng hôm nay có mặt khác sĩ từ đâu? Trong bọn họ luôn có thể cùng Liêu Lang luận đạo người. Hoa Uyển Nhi rõ ràng mạch lạc nói, huống chi là duy chỉ có như Liêu Lang ngươi không đi. Vậy hôm nay sau đó người bên ngoài chỉ biết tại trên yến hội làm náo động người, ai lại sẽ biết Liêu Lang đâu? Nàng nghe nói Bùi Thiếu Khanh đầu góc nhỏ, nếu là người khác đều đi, lại Liễu Nguyên không đi, dễ bị hắn ghi hận. Nếu như bởi vậy ảnh hưởng Liễu Lang đại hảo tiên đồ, thậm chí là liên lụy đến phụ thân, vậy coi như không đẹp á. Hơn nữa Hoàng Nguyệt Nhi hy vọng Liễu Nguyên có thể mượn hôm nay trường hợp này đại xuất danh tiếng, cứ như vậy lời nói nàng cũng cùng mình có chỗ này, nàng từ nhỏ đã hưởng thụ loại cảm giác này. Liễu Nguyên nghe xong cảm thấy có chút đạo lý, hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút các nơi anh tài, hảo biết mình đối thủ cạnh tranh cũng là hạng người gì. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn phát giác được Hoàng Uyển Nhi muốn cho hắn đi, đã như vậy liền đi đi. Uyển Nhi tỷ nói có lý, đúng là ta nghĩ đến thế diện, ta cái này liền đi. Liễu Nguyên đứng dậy trịnh trọng việc chắp tay cúi đầu, ngữ khí trầm ổn đạo. Hoàng Uyển Nhi mặt mày hớn hở, đứng lên nói, không nhất thời bội vã, Liễu Lang tắm rửa thay quần áo lại đi, ta ở nhà chờ lấy nghe Liễu Lang chương 343 Thiên Đạo Liên Minh nhận tiên vệ, Tề Vương trợ công, 2, chương 343 Thiên Đạo Liên Minh nhận tiên vệ, Tề Vương trợ công, 2, danh dương kinh thành tin tức tốt. Tại hạ tất nhiên không để Uyển Nhi tỷ thất vọng. Liêu Nguyên hơi hơi hất cằm lên, trong lòng đã có dự tính nói. Liêu Lang sau khi xuất phát hoàng quyền phía dưới vừa vặn hướng trở về. Cha đã về rồi, cha thỉnh uống trà. Hoàng Uyển Nhi mặt nở nụ cười tiến lên dâng trà. Ân. Hoàng Quyền tiếp nhận trà nhấp một miếng, đặt chén trà xuống thuận miệng hỏi, Từ Uyên vẫn còn đang đi học? Từ Uyên là Liêu Nguyên chữ. Hắn đi Bình Dương hầu phụ dự tiệc. Hoàng Uyển Nhi đem Liêu Lang không định đi bị chính mình khuyên đi chuyện nói một lần, thở dài, phụ thân, Liêu Lang tại phương diện đạo lý đối nhân xử thế thật có chút trì độn, bất lợi cho làm quan. Không phải hắn trì độn, là ngươi quá tinh thông những thứ này cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế. Hoàng Quyên lắc đầu thản nhiên nói, Từ Uyên có đại tài, lại có ta bảo hộ hắn chu toàn, hắn muốn cũng không cần luồn túi, chỉ cần dùng tâm đọc sách dụng tâm làm việc, liền có thể thẳng tới mây xanh. Thế nhưng là hắn đời này cũng không thể cuối cùng dựa vào cha ngươi đi. Hoàng Uyển Nhi len lén liếc mắt. Hoàng Quyên nuốt dâu mà cười nói, người không phải đã hình thành thì không thay đổi, là sẽ trưởng thành, hắn tại ta dưới cánh chim trưởng thành sau tự nhiên có thể một mình đảm đương một phía. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, lập tức lại nhíu mày nói, huống chi hắn lấy lòng ai cũng không cần lấy lòng Bùi Thiếu Khanh. Người này định thần a, không có đọc qua sách thánh hiển, chỉ có một thân bản sự lại vô dụng đến chính đạo. Ỷ vào hoàng thượng sủng ái không kiêng nể gì cả, tình an vệ còn chưa đủ hắn dày vò, lôi kéo phê trên triều đình định nọ tiểu nhân tụ tập ở bên cạnh hắn khua môi múa mép, công kích một chút nội các nói ra nền chính trị nhân từ thiện chính. Thử. Hắn rõ ràng cũng không thích Bùi Thiếu Khanh. Rất bình thường, trên triều đình tự xưng là thanh lưu đại thần không có mấy cái ưa thích Bùi Thiếu Khanh, chỉ là nhìn hiểu rồi hoàng đế thiên vị cùng không có chờ đến cơ hội mới an phận thủ thường. Có cơ hội chắc chắn điên cuồng bỏ đá xuống giếng. Cha Hoàng Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ kéo dài âm thanh, nói: "Ngài cũng đừng quên, ngài có thể làm cái này thị lang còn nhờ vào Bình Dương hầu thẩm tra Mã Văn Bá tham ô nhận hối lộ đâu, bằng không sao có thể vào kinh làm quan." Nói hiệu nói bựa. Hoàng Quyền nghe thấy lời này mãnh liệt bất mãn, mặt âm trầm nói: "Vi phụ có thể làm cái thị lang này là nội các thủ phụ Hàn đại nhân tiến cử, càng là bệ hạ khâm điểm. Cùng hắn Bùi Thiếu Khanh có quan hệ gì?" Lại nói: "Hắn vì tiết tư vẫn không biết dùng cái gì thủ đoạn tránh ra Dương Bá bên đường giết Mã đại nhân sau lại tự sát." Ai biết Mã đại nhân tham ô nhận hối lộ một chuyện có phải là hắn hay không vì trà đũa tùy ý tạo ra. Đối Mã Văn Ba cùng Trúc Văn đang tao ngộ, có tương đương một nhóm người chất vấn bọn hắn tội ác tính chân thực, cảm thấy là Bùi Thiếu Khanh vì trà đũa mà đổ tội hãm hại. Những thứ này chất vấn nhân chung có chút thật sự tin. Có ít người là cố ý mang tiết tấu làm xáo trộn sự thật. Cha và Nguyễn Nhi còn muốn nói điều gì? Hoàng Quyền không nhịn được đánh gãy nàng, nữ nhi gia thiếu lẫn vào những thứ này, không bận rộn làm một chút nữ công, học một ít về sau như thế nào giúp chồng dạy con làm hiền thê lương mẫu. Hoàng Uyển Nhi chỉ có thể sâu kín thở dài, lập tức lại nổi lên đường thi cái lễ sau rời đi. Bình Dương hầu phủ khách đông, phàm là cầm thiệp mời đến đây người đều sẽ bị gia đình mời đến Tây Hoa Viên. Đây là Bình Dương hầu phủ lớn nhất một cái hoa viên, tại Thiên Kinh nội thành đoán chừng có thể xếp thứ hai. Xếp số một khẳng định là hoàng cung ngự hoa viên. Những thứ này sĩ tử tự nhiên không may gặp ngự hoa viên, cho nên tiến vào cái này Tây Viên sau nhìn xem đầy vườn vào đông nở rộ kỳ hoa dị thảo, người người kinh động như gặp thiên nhân. Không ngờ cái này trời đông giá rét, Bình Dương hầu phủ còn cất giấu một mảnh xuân. Có người dám cảm khái một tiếng, chỉ là khó tránh khỏi có chút phô trương lãng phí, không biết bao nhiêu bách tính áo rách quần banh chết cóng trong nhà đâu. Lời này vừa ra, đám người đứng ngoài xem đều yên tĩnh, không biết là tên nào không quản được miệng. Thật sự là không ai dám tiếp câu nói này. Không, cái này Bình Dương hầu phủ là quá khứ Thục Vương phủ đổi, vườn hoa này cũng là Thục Vương sở tạo, cùng Bình Dương hầu không quan hệ. Thật lâu mới có người nói một câu. Đúng vậy a, đúng vậy à, Bình Dương hầu từ trước đến nay là yêu dân như con, thanh liêm đơn giản, nếu là hắn mà nói, nhất định sẽ đem xây vườn tiền lấy ra cứu tế bách tính. Ta xem chắc chắn là bệ hạ am hiểu sâu hầu gia giản phát tính tình, cho nên mới đem cái này phồn hoa Thục Vương phủ bàn cho hắn để cho hầu gia hưởng thụ hắn vốn có đãi ngộ. Đúng đúng đúng, chắc chắn là như thế này, phụ họa giả rất nhiều. Trong vườn trong lúc nhất thời tất cả đều là Bùi Thiếu Khanh cầu đồng cái rắm, đương nhiên cũng có chút người khinh thường với này, nhưng cũng không phản bác, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Trần huynh, không nghĩ tới ngươi lại cũng tới. Một đạo thanh âm kinh ngạc rời đi lực chú ý của chúng nhân. Ánh mắt rơi vào một người mặc bạch bào, niên linh ước chừng chừng 20, dịu dàng như ngọc thanh niên trên thân. Người nọ là ai a? Bộ dáng có được không tệ. Trần Quân Trần Tử Huynh a, có trạng nguyên chi tài. Nguyên lai là hắn, người hắn không bao lâu chính miệng vì phụ hút độc rắn dương danh trong thôn, sau vào học triển lộ văn chương một đạo thiên phú. Lần này thi hương vì Hoàn Châu giải nguyên. Trần Quân thản nhiên thừa nhận bốn phía quăng tới nhiều loại ánh mắt, thần sắc ung dung đáp lại chào hỏi nam tử, Chu Minh hữu lễ, Bình Dương hầu danh chấn thiên hạ, vừa may mắn được hắn mời, tự nhiên dự tiệc. Ngược lại là nghe Chu Minh từ trước đến nay nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ít cùng người giao, không ngờ có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Được xưng là Chu Minh nam tử dáng người trắng kiện, làn da hơi còn hơi nhỏ mạch sắc, cùng bốn phía một đám trắng non nam tử tạo thành so sánh rõ ràng, có chút không hợp nhau. Ha ha, Trần huynh a, ta đó là không muốn cùng người lui tới sao? Là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết a. Cái này chuyên môn đến xem cái này hầu phủ có cái gì chưa từng hưởng qua mỹ vị chân tu. Chu Dương sáng tỏ hào phóng nhếch miệng nở nụ cười. Tuổi của hắn nhìn xem ngoài 30, từ trên người có rõ ràng giặt hồ dấu vết trường bảo có thể nhìn ra hắn kinh tế cũng không dư giả. Theo lý thuyết một vị cử nhân muốn kiếm tiền cũng không khó, chẳng biết tại sao rơi xuống tình cảnh như thế. Chẳng lẽ là Tương Châu giải nguyên Chu Dương Chu Tử Minh? Chính là hắn. Ta cùng với hắn là đồng hương, kỳ xuất thân bần hàn, phụ thân chết sớm, không bao lâu đọc sách ngoài không quên giúp trong nhà làm việc, cho nên phơi có đen một chút. Hắn thường tại vùng đồng ruộng đọc sách đã thành một cọc câu chuyện mọi người ca tụng. Một nông dân chi tử thành một châu giải nguyên, biết bao không dễ. Thiên hạ anh tài đúng như cá giết sang sông a. Năm nay thi đỉnh ba vị trí đầu, cần phải chính là bọn họ cùng thiếu niên đắc chí Tần Châu giải nguyên Liễu Nguyên. Liễu Nguyên nhìn về phía Chu Dương, ánh mắt không để bụng. Chỉ là một nông hộ chi tử, nhi lập chi niên mới thượng thiên phù hộ chúng giải nguyên đã là không dễ, tầm mắt nhận thức như thế nào so ra mà vượt chính mình. Thứ không xứng là đối thủ. Chỉ có nhìn về phía Trần Quân lúc, thần sắc hắn mới có hơi ngưng trọng, người này đại danh hắn cũng từng nghe nói, không có gì bất ngờ xảy ra đây mới là hắn trạng nguyên lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Liêu Minh cũng tới, có không ít người chủ động cùng Liễu Nguyên chào hỏi. Liễu Nguyên mặt nở nụ cười từng cái đáp lại. Hầu ra đến, đột nhiên một tiếng hét to truyền khắp Tây Biên, tất cả mọi người đều an tĩnh lại theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Bùi Thiếu Khanh ngẩng đầu đỡ ngực bước tứ bình bát ổn bước chân đi tới, một thân màu đỏ kỳ lân phục nhìn từ xa hừng hực như lửa, gần nhìn kỳ lân uy manh thấy mà sợ. Chúng ta tham kiến hầu ra. Chúng sĩ tử cùng nhau ôm quyền không người thất lễ. Bọn hắn có gặp quan không quỳ đặc quyền. Chư vị không cần đa lễ, mời ngồi vào. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt ôn hòa đưa tay ra hiệu, lập tức mình tại trên cùng chủ vị ngồi xuống. Dơ ly rượu lên vừa cười vừa nói, liếc nhìn lại cả sảnh đường văn khúc, hôm nay ta Bùi phủ may mắn dính văn khí, ta mời chư quân, chúc chư quân kỳ thi mùa xuân lần này đều có thể trên bảng nổi danh không phụ sở học. Kính hầu ra. Đám người cùng nhau nâng chén. Trong bữa tiệc Liễu Nguyên nhìn xem Bùi Thiếu Khanh một thân một mờ ai nhờ cao cao tại thượng, mà mình tại bên trong rất nhiều anh tài đều chỉ có thể thấp thứ nhất đầu, trong lòng có chút không lanh lẹ. Kế tiếp một loạt ca múa biểu diễn thấy đám người hoa mắt, không khỏi cảm giác sâu sắc đại trượng phu làm như thế. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Bùi Thiếu Khanh buông chén đũa xuống, nhìn quanh một tuần vừa cười vừa nói, hôm nay rất nhiều tài tử tề tụ một đường, đây là chuyện may mắn, chứ quân sao không riêng phần mình mở ra sở trường đâu. Nếu có thể phục chúng mới quan cả sảnh đường giả, bản hầu nên có một phần trọng lễ dâng lên. Nghe thấy lời này tất cả mọi người đều tinh thần hơi rung động. Bọn hắn tới Bình Dương hầu phủ là vì cơm khô sao? Là vì lộ mặt a? Vì Dương danh a? Hầu gia danh chấn thiên hạ, tại hạ đối với hầu gia ngưỡng mộ đã lâu, bây giờ thân xem hầu gia anh tư may mắn được một câu thơ. Chu Dương để chén xuống đũa đứng dậy nói, để cho trong bữa tiệc lập tức một mảnh xôn xao. Lấy Chu Dương tính cách không nên như thế cao điệu, cho nên ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ trước tiên đứng ra lộ mặt. Hơn nữa tất cả mọi người có thể đoán được hắn cái gọi là thơ chắc chắn là một ca khúc tụng Bùi Thiếu Khanh, chụp Bùi Thiếu Khanh định bợ, lấy thân phận của hắn không nên như thế không thận trọng. Sách, Chu Minh đây là làm sao vậy? Đúng vậy a, không phù hợp hắn tác phong trước sau như một. Nghe trong đó nâng sau từ chối không thiếu quan to hiển quý lễ vật, không phải là định nọt quyền quý người a. Trong bữa tiệc có ngóng ngóng thấp giọng nghị luận không ngừng. Liễu Nguyên nhìn xem Chu Dương trong mắt lóe lên khinh thường. Nông hộ chi tử chính là nông hộ chi tử, dù là chúng giải nguyên cũng không có gì văn nhân khí khái, trông thấy lấy lòng đuổi thiếu khanh cơ hội liền không kịp chờ đợi đụng lên liếm. Đơn giản chính là có nhục thân phận của người đi học. A, vị công tử này tướng mạo đường đường, không biết là ra sao khen người a. Bùi Thiếu Khanh có chút hăng hái nhìn xem một thân da vàng, mặt hướng hơi lão thành Chu Dương hỏi. Chu Dương không người cúi đầu, tại hạ Tương Châu sĩ tử Chu Dương, may mắn vì năm ngoái Tương Châu thi hương giải nguyên. Nguyên lai là Chu Giải Nguyên, bản hầu có thể được một là giải nguyên ngưỡng mộ trong lòng rất là vui vẻ, Chu Giải Nguyên nhanh chóng tốc ngâm đến đây đi. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng nói, đây không phải là hắn tổ chức yến hội mục đích sao? Cho những cái kia hữu tâm sĩ tử một cái lấy lòng cơ hội của mình, sau đó lại bỏ vào trong túi để bản thân sử dụng. Những cái kia không chịu lấy lòng hắn, lời thuyết minh tự cho là thanh cao không phải bạn đường, cũng không cần hao tâm tổn trí đi lôi kéo. Bất quá đường đường một châu giải nguyên, thế mà không chút nào tự kiểm chế thân phận, trước hết nhất không kịp chờ đợi nhảy ra làm thơ phương thức hướng mình định nọ cũng làm cho hắn hơi kinh ngạc. Ân, cái này Chu Dương có chút ý tứ. Chương 344 thiếu niên đắc chí giả, cả sảnh đường Văn Cúc Tinh, 1, chương 344 thiếu niên đắc chí giả, cả sảnh đường Văn Cúc Tinh, 1, Bình Dương hầu phủ Tây Biên. Sáo trúc thanh âm đã ngừng. Ánh mắt mọi người đều tại Chu Dương trên thân. Kinh ngạc, nghi hoặc, khinh thường, cực kỳ hâm mộ. Mà Chu Dương không nhìn chung quanh tất cả mọi người, giờ khắc này ở trong mắt của hắn chỉ có phía trên Bùi Thiếu Khanh, lách qua trước mặt bàn đi đến ở giữa trên đất trống, một tay dựa vào sau lưng, chậm rãi cất bước đồng thời lớn tiếng ngâm thơ. Thiếu niên rút kiếm lập vân mao, bình định phong hầu khí tự cao. Nhìn rõ mọi việc chiêu công văn, vừa ruột thiết cốt cự viên áo. Một thân chính khí trừ tàn định, liêm khiết thanh bạch an ủi lêm yêu. Dùng ngựa chiến trường sao xã tắc, lòng son sáng rực chiếu thanh tiêu. Theo tiêu chữ rơi xuống, Chu Dương ôm quyền không người cúi người hành lễ, tại hạ cả gan lấy hầu ra vì đối tượng làm nãy thơ, nếu có chỗ mạo phạm còn xin rộng lòng tha thứ. Mọi người nhìn về phía thần sắc của hắn càng thêm phức tạp. Bài thơ này nói cao minh bao nhiêu hoàn toàn không gọi được, nhưng trong câu chữ xích lỏa lỏa lấy lòng cùng ca tụng để cho con nít 3 tuổi nghe xong cũng biết rõ, cái này vô ngông ngửa quá trực tiếp, đường đường giải nguyên cũng quá không căng thẳng. Trần Quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin. Vừa mới Chu Dương có thể chào hỏi hắn, lời thuyết minh giữa hai người còn tính là quen biết, cho nên trong mắt hắn Chu Dương hoàn toàn cũng không phải là có thể làm được loại chuyện như vậy người a. Chu Minh hôm nay sao hồ đồ như thế? Rõ ràng lấy hắn chi tài, tên để bảng vàng bất quá dễ như trở bàn tay, hà tất cần như thế định bợ Bùi Thiếu Khanh. Chuyện hôm nay truyền đi, dù là ngày sau cao trung chẳng nguyên, cũng nhất định bị trong triều thanh lưu chế nhạo cùng xa lánh. Tương lai như thế nào tại quan trường đặt chân? Học hành gian khổ mười mấy năm, theo đuổi không phải tu thân trị quốc bình thiên hạ sao? Chẳng lẽ liền tình nguyện cho Vũ Phu làm nênh bớt, khi Bùi Thiếu Khanh trên triều đỉnh chó săn? Liễu Nguyên bây giờ đối với Chu Dương đã không phải là khinh thường, mà là thăng lên đến chán ghét tình cảnh. Rõ ràng có một thân tài hoa, thật vất vả từ nông hộ chi tử nghịch thiên cải mệnh, không nghĩ tới đem ý nghĩ đặt ở trên trung quân báo quốc, vậy mà dùng để định nọt Bùi Thiếu Khanh. Bất quá so sánh Liễu Nguyên, hắn càng ghét để cho Liễu Nguyên tự cam đọa lạc Bùi Thiếu Khanh, một cái lòng dạ độc ác bất hiếu người chỉ dựa vào thánh sủng cùng quyền thế liền để một vị tài trí hơn người giường cột nước nhà khủng đúng lấy lòng. Cùng là người có học thức, hắn đối với cái này rất là không cam lòng. Có nghĩ liếm Bùi Thiếu Khanh sĩ tử oán hận Chu Dương đường đường giải nguyên cũng làm loại chuyện này, đem Bùi Thiếu Khanh ngưỡng tăng lên, bọn hắn muốn làm sao liếm mới có thể thỏa mãn hắn. Thơ hay a, nên uống cạn một chén lớn. Không tệ, vì thế tác phẩm xuất sắc làm đầy uống một ly. Chỉ nghe qua Chu Giải Nguyên am hiểu làm văn chương, vạn bạn không nghĩ tới thi từ một đạo cũng là cao thủ yên lặng ngắn ngủi sau tiếng khen ngợi đình thái nhức óc. Bọn hắn nhìn như đang khen Chu Dương tài hoa, kỳ thực là đang quay Bùi Thiếu Khanh mông ngựa. Ha ha ha. Ha 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 ha. Bùi Thiếu Khanh cười ha hả, hồng quang đầy mặt, đường đường Giải Nguyên làm thơ thổi phồng hắn, trong lòng của hắn chính xác sảng khoái, cảm giác thỏa mãn bạo tăng. Sau khi cười xong tự mình bưng một chén rượu đi xuống đưa cho Chu Dương, nói, Chu Giải Nguyên bài thơ này tuy có khuyết đại chỗ, nhưng tổng thể cũng không kém bao nhiêu, bản hầu rất là vui vẻ à, Chu Giải Nguyên thỉnh đầy uống chén này. Ngoại trừ hư vinh cảm giác bị thỏa mãn, mấu chốt nhất là Chu Dương như thế không quan tâm mặt mũi làm hắn vui lòng cũng biểu đạt đi nương nhờ chi ý, đây mới là để cho hắn cao hứng. Hắn muốn để Chu Dương làm Trạng Nguyên, hoặc để cho Chu Dương hoạn lộ so Trạng Nguyên còn thông thuận. Không vì cái gì khác, liền vì cho thiên hạ người có học thức lập cái tấm gương, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người tìm tới dựa vào hắn. Ai nói Vũ Phu liền không thể làm quan văn lãnh tụ? Tạ hầu ra ban rượu. Chu Dương hai tay tiếp lấy chén rượu ngửa ra sau ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch, lau đi khỏe miệng rượu nết miệng cười nói, rượu ngon, thế gian ít có. Chu Giải Nguyên mở đầu xong à, vừa ra tay liền giành được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, không thể không có thưởng. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ngươi muốn cái gì? Trong viện ồn ào náo động lại dần dần bình tĩnh lại, tất cả mọi người chăm chú nhìn Chu Dương phản ứng. Ta không cầu gì khác. Chu Dương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh, âm thanh bởi vì kích động mà thoáng có chút run rẩy nói, tại hạ chỉ tự ý văn chương mà không tinh thi tử, sớm nghe nói về hầu gia là đạo này đại gia, cả gan thỉnh cầu có thể bái tại hầu gia môn hạ lắng nghe ngài dạy bảo. Và anh, trong vườn trong nháy mắt sôi trào, ai cũng không nghĩ tới Chu Dương sẽ trực tiếp bái sư. Bái sư chỉ là ngụy trang, là triệt để đi nương nhờ, thành lập thầy trò danh nghĩa sau sóng phương liền đem độ cao khóa lại cho dù là những cái kia ngay từ đầu liền đánh lấy lòng Bùi Thiếu Khanh chủ ý trước tới sĩ tử, cũng bị hắn chiêu này cho chấn kinh, đây cũng quá không biết xấu hổ a. Chuyến đi nhất định đem bị thiên hạ người có học thức chế nhạo. Đây là ném thánh nhân khuôn mặt ta. Cho dù là bọn hắn, cũng sẽ không làm như vậy. Liễu Nguyên chăm chú nắm chặt chén rượu, con mắt nhìn chòng chọc vào Chu Dương, đốt ngón tay cũng đã ẩn ẩn trở nên trắng. Liên Bùi Thiếu Khanh chính mình cũng không nghĩ tới Chu Dương như vậy thông suốt được ra ngoài, sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, ngươi đã suy nghĩ kỹ. Chớ nhìn hắn bây giờ phong quang vô hạn, nhưng hắn đối với tình cảnh của mình là rất có tự hiểu lấy, tại số đông thân sĩ danh lưu trong mắt hắn kỳ thực chính là một cái sủng thần mà thôi. Số đông quan văn mặc dù công nhận chiến công cùng năng lực của hắn, nhưng trong lòng lại cũng là xem thường hắn. Hắn không có công danh, lại là người tăng bị ghét tình an vệ háo sắc thành tính, tham ô nhận hối lộ, còn cần đổ tội hãm hại phương thức trả đũa không ít quan văn. Chu Dương nếu như bài hắn làm thầy, chính là tự tuyệt tại Thanh Lưu quan văn tập đoàn. Đệ tử bài kiến lão sư. Chu Dương trực tiếp là dùng hành động xem như trả lời, quỳ đi xuống hành đại lễ. Giờ khắc này toàn trường tĩnh mịch. Điên rồi. Chu Dương điên thật rồi. Đây là hiện trường tất cả mọi người thời khắc này ý niệm. Hảo. Tốt tốt tốt. Tốt. Bùi Thiếu Khanh liên tiếp nói mấy cái chữ tốt, không có đạo lý Chu Dương dám bái hắn không dám thu, tự tay đem hắn nâng đỡ, từ nhẫn chữ vật tiện tay lấy ra mai ngọc bội đưa tới, ngươi vừa vào môn hạ của ta, làm lão sư chắc chắn không thể bạc đãi ngươi. Đệ tử tạ lão sư ban thưởng. Chu Dương cúi đầu rất cung kính sau khi nhận lấy đem hắn đeo bên hông mình. Chỉ cần con mắt không mù, đều có thể nhìn ra cái này ngọc bội có giá trị không nhỏ, để cho không thiếu sĩ tử khó tránh khỏi hâm mộ. Thậm chí cũng sinh ra đồng dạng ý niệm. Nhân gia Đường Đường giải nguyên, tương lai Trạng Nguyên chi tài cũng dám đem chính mình bán cho Bùi Thiếu Khanh, bọn hắn có thể hay không thi đậu tiến sĩ còn khó nói, có cái gì tốt thanh cao. Lại quy vị a, chờ tan cuộc sau ngươi ta sư đổ lại tường trò chuyện. Bùi Thiếu Khanh vỗ bả vai của hắn một cái. Là. Chu Dương sau khi hành lễ về chỗ ngồi vị. Nhưng vào lúc này, một cái vóc người trung niên nhân mập lùn đống nhiên đứng dậy, ba bước đồng thời lấy hai bước vọt tới Bùi Thiếu Khanh trước mặt quỳ xuống, hầu gia, đệ tử Trương Thiệu, Thục Châu nhân sĩ, cùng nghị học thơ, cầu hầu gia chỉ giáo. Hầu gia, ta cũng nghĩ học thơ. Hầu gia, đệ tử cũng muốn bái nhập hầu gia môn hạ nghiên tu thi từ chi đạo, cầu hầu gia nhận lấy đệ tử. Trương Thiệu dẫn đầu, giống như là đệ chốt mở xuống, liên tiếp có người xông ra châu ngồi quỳ gối trước mặt Bùi Thiếu Khanh. Học thơ tốt, thơ này phải học a. Đảo mắt Bùi Thiếu Khanh trước mặt liền quỳ 13 người. Những người còn lại trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Có nhục tư văn, thực sự là có nhục tư văn a. Được người yêu mến phải toàn thân phát run, tự lẩm bẩm. Tốt tốt tốt. Thứ này về sau các ngươi cũng là ta môn hạ đệ tử. Bùi Thiếu Khanh hết thảy một mình toàn thu. Cái này một số người tạm thời không nói phẩm tính như thế nào, nhưng cũng là tiến sĩ chi tài, trước mắt bao người dám đánh bạc mặt mũi đi nương nhờ hắn, lại nào có trận ngoài cửa đạo lý. Đệ tử bài kiến lão sư. 13 người cùng nhau dập đầu lớn tiếng la lên. Bịch. Liễu Nguyên không thể nhịn được nữa, trực tiếp một cái lật tung cái bàn trước mặt, chén dĩa lốt bốt nát một chỗ. Trong chốc lát tất cả mọi người đều nhìn về phía chương 344 thiếu niên đắc chí giả, cả sảnh đường Văn Cúc Tinh, 2, chương 344 thiếu niên đắc chí giả, cả sảnh đường Văn Cúc Tinh, 2, hán. Bùi Thiếu Khanh cũng không ngoại lệ. Hoang đường đến cực điểm. Liễu Nguyên cuồng loạn quát, chỉ vào những cái kia phụ phục tại Bùi Thiếu Khanh trước mặt sĩ tử mắng, các ngươi thực sự là hưởng đọc thánh hiền chi thư, học hành gian khổ 10 năm chính là vì tới kinh thành định đoạt quyền quý. Bái một vũ phu vi sư, học còn không phải võ là thơ, phi. Các ngươi mặt dày vô sỉ chi đồ sao không trực tiếp nhận hắn vi phụ? Hổ thẹn tại các ngươi làm bạn. Hắn đột nhiên xuất hiện buộc phát chấn trụ tại chỗ tất cả mọi người, không ít người âm thầm cảm thấy Liễu Nguyên chính là miệng của mình thay a, một trận này mắng thực sự là niềm vui tràn trề. Mà quỳ dưới đất Trương Thiệu mấy người cũng đúng là cảm thấy hổ thẹn cùng xấu hổ, cúi đầu không dám phản bác. Bùi Thiếu Khanh híp mắt lại. Làm càn. Lão sư ta lập công vô số, ngay cả bệ hạ cũng khen ngợi kỳ nhân, ngươi chỉ là nhất cử người sao dám ở trước mặt hắn khẩu xuất cuồng ngôn miệt gọi hắn là vũ phu. Chu Dương vô bàn đứng dậy, chỉ vào Liễu Nguyên nghiêm nghị quát lớn. Chu Dương lời này vừa nói ra, cúi đầu Trương Thiệu đám người nhất thời phản ứng lại. Bọn hắn nhưng đã là Bùi Thiếu Khanh môn sinh, Liễu Nguyên chửi mình lão sư, bọn hắn không ra tiếng mà nói, về sóc nhưng là hai đầu không phải là người. Chu Minh nói rất đúng. Liễu Nguyên, ngươi còn đối với quốc gia không tất thức chi công, ở đâu ra khuôn mặt người đối diện sư xuất lời kiêu ngạo. Trương Thiệu đứng dậy, mặt lộ vẻ mỉm ai, gia sư tinh thông thi tử, chúng ta bái sư cầu học có gì không thể. Chúng ta đây là công danh lợi lộc mà nói, ngươi bái Hoàng Thị Lang vi sư đây tính toán là cái gì? Như thế nào, cũng chỉ cho phép ngươi bái cái hảo lão sư, chúng ta đều chỉ có thể cắm đầu tự học sao? Liễu Nguyên, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Ngươi lão sư là đường triều hộ bộ Tả thị lang, tương lai còn có thể trở thành ngươi lão thái sơn, chúng ta cũng chỉ xứng ngước nhìn ngươi. Đúng vậy à, chúng ta những người này liền nên đê tiện đến trong đất bùn, sao có thể bái một cái so với hắn lão sư tốt hơn lão sư đâu? Trong lòng của hắn có thể không công bằng mới là lạ chứ. Ngươi, các ngươi Liễu Nguyên sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một hồi, tức giận đến toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, dù là không có nhà sư, Trạng Nguyên cũng là vật trong túi ta. Các ngươi đừng muốn suy bụng ta ra bụng người. Đều im ngay. Bùi Thiếu Khanh quát lớn một tiếng. Chu Dương bọn người lập tức chắp tay túi đầu sau ngậm miệng. Bùi Thiếu Khanh từng bước một hướng Liêu Nguyên đi đến. Liêu Nguyên cơ hồ bị khí thế của hắn ép tới ngạt thở. Liêu Minh cũng là say rượu chi ngôn, hầu ra ngài đại nhân đại lượng chớ cùng với tính toán. Trần Quân cắn răng một cái đứng dậy ngăn tại trước mặt Liêu Nguyên chắp tay thất lễ vì đó cầu tình. Bùi Thiếu Khanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bản hầu còn không đến mức đối với hắn như thế nào, lui ra à? Trần Quân mím môi một cái, lùi sang một bên. Liêu Nguyên đúng không? Ngươi hôm nay có thể tới tham gia cái yến hội này, bản hầu thật cao hứng, nhưng ngươi nháo sự làm rối đối với ta nói năng lỗ mãng. Bản hầu rất tức giận. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt lãnh đạm nhìn qua Liễu Nguyên, giọng bình tĩnh nói, niệm tình ngươi trẻ tuổi, bản hầu không so đo ngươi thất lễ, cho tại chỗ chư quân bồi cái tội tiếp đó lăn. Ngươi lại có thể so ta cũng lớn tuổi. Liễu Nguyên đối với hắn cư cao lâm hạ thái độ rất khó chịu, dù là trong lòng sợ hãi, vẫn như cũ nhắm mắt kêu gào, ta chính là không quen nhìn ngươi một kẻ vũ phu nhục chúng ta người có học thức. Ngươi lão sư ở trước mặt ta, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Bùi Thiếu Khanh mặt không thay đổi bỏ lại một câu, phất phất tay, đem hắn cho ta ném ra. Là. Lập tức có hai tên hộ vệ xông lên cưỡng ép đem Liễu Nguyên đánh ngã, tiếp đó giơ lên vội vàng đi ra ngoài. Thả ta ra. Thả ta ra a. Các ngươi hôn trướng sao dám đối với ta vô lễ? Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh. Liễu Nguyên thẹn quá thành giận đại hống đại thiếu, muốn dậy khỏi thân, thế nhưng là căn bản không có chứng dùng gì. Bị trọng trọng ném ra Bình Dương hầu phủ. A. Ngã xuống đất hắn đau đến diện mục và mèo. Đây là ai? Như thế nào bị ném ra? Chẳng lẽ là tại trên yến hội quấy rối? Biết hôm nay Bình Dương hầu phủ có thịnh sự, rất nhiều không có tư cách tham gia yến hội người có học thức đều tụ tập tại Bình Dương hầu bên ngoài phủ trở lấy một xem các nơi tài cao phong thái. Trông thấy Liễu Nguyên bị ném ra sau nghị luận ở Mỹ a. Đây không phải Liễu Nguyên Liễu Tử Viên sao? Hộ bộ Tả thị lang hoàng đại nhân rể hiền a. Trong đám người có người nhận ra Liễu Nguyên. Nguyên lai là hắn a. Chẳng thể trách tuổi còn trẻ như thế có tư cách được mời tham gia hôm nay yến hội. Bất quá như thế nào bị ném đi ra? Hắc, nhìn hắn bộ dáng hiện tại, giống ngã gãy xương cầu. Nghe bốn phía nghị luận ở Mỹ, nhìn xem bọn hắn chỉ trỏ, Liễu Nguyên tức giận vô cùng, sau khi bỏ dậy hướng về phía Bình Dương hầu phủ quát, Bùi Thiếu Khanh, ngươi sao dám như thế nhục ta, thù này ta ngày sau ta báo. Nói xong mặt lạnh khập khiễng rời đi. Hắn đời này đều không nhận qua loại này nhục nhã. Hắn thực đắc tội hầu gia. Như thế nào đắc tội? Quá lô mang đi. Nhân gia nhạc phụ thế nhưng là quan to tam phẩm, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, không có ý định đắc tội với người quá bình thường a. Lúc này Bình Dương hầu phủ Tây Viên bên trong, Bùi Thiếu Khanh nhìn chung quanh một vòng trầm giọng nói, bản hầu hôm nay mời chư quân quá phủ, vốn là muốn kiến thức một chút thiên hạ các nơi anh tài, tỉ thí với nhau thi từ văn trường, nếu là có kinh tế túng quẫn giả, bản hầu cũng không keo kiệt giúp đỡ một hai. Nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến cố này, bản hầu cũng không có lòng lưu lại nữa, chư quân lại ăn ngon uống ngon sau tự động rời đi à, cho chư quân lễ gặp mặt ta đã mệnh quản gia chuẩn bị tốt, chúc chư quân tất cả tên để bằng vàng. Bùi Thiếu Khanh sau khi nói xong lại nhìn về phía Trương Thiệu cùng Chu Dương đám người nói, mấy người các ngươi cùng ta cùng tới. Tiếng nói rơi xuống cũng không quay đầu lại phẩy tay áo bỏ đi. Chu Dương 14 người lập tức theo sát phía sau. Lưu lại tại chỗ một đám sĩ tử hai mặt nhìn nhau. Liêu Minh thực sự không nên thất lễ như thế, Bình Dương hầu ăn ngon uống sướng cúng bái chúng ta, còn cho đại gia chuẩn bị lễ gặp mặt, Liêu Minh lại lập bản, ai ai bảo nhân gia có cái làm quan to tam phẩm lao thái sơn đâu, lại tuổi nhỏ đắc chí, luôn luôn tùy tâm sở dục đã quen, cái này nổi nóng lên cũng không hề cố kỵ. Bất quá nói đi thì nói lại à, Liêu Minh phẩm hạnh cao thượng, hắn không quen nhìn Trương Thiệu cùng Chu Dương bọn người tự cam đoạ lạc có nhục người có học thức thân phận cũng là bình thường. Ai, uống rượu, mặc kệ nhiều như vậy. Một hồi nghị luận ở Mỹ sau, có ít người trước tiên yên lặng rời đi, có ít người nhưng là lưu lại tiếp tục dùng cơm. Vương Thân cùng Hứa Kính liếc nhau, hai người đều rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới thật tốt một tiến hội cuối cùng lại lấy loại hình thức này kết thúc, thật là khiến người ta trở tay không kịp. Bọn hắn mặc dù là Bùi Thiếu Khanh bằng hữu, nhưng cũng có thể hiểu được Liễu Nguyên phẫn nộ, bất quá cũng cảm thấy Liễu Nguyên tại chỗ lật bàn hành vi quá phận, hơn nữa quá ngu xuẩn. Cái này Liễu Tử Viên trạng nguyên mệnh cái này sợ là náo không còn. Hứa Kính lắc đầu thở dài nói, Vương Thân cả kinh, nhìn chung quanh một vòng sau tiến tới thấp giọng hỏi, Bùi huynh có bản lĩnh bực này? Từ xưa đến nay thao túng khoa cử đều là tội lớn, hơn nữa Bùi Thiếu Khanh là con võ, tại Quan Văn tập đoàn có dạng này lực ảnh hưởng sao? Sẽ thử cuốn là gián tên, lại Bùi huynh có lẽ cũng không ảnh hưởng được thi hội giám khảo, nhưng thi đỉnh cũng không gián tên, lại Bùi huynh chưa chắc không ảnh hưởng được ý của bệ hạ a. Hứa Kính dùng lời nhỏ nhẹ trả lời một câu. Vương Thân mím môi một cái, cảm thấy Liêu Nguyên hành động thật sự là không khôn ngoan, người trẻ tuổi vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Thư phòng, Bùi Thiếu Khanh ngồi ở bàn đọc sách đằng sau, trước mặt cung cung kính kính đứng 14 nam tử, niên linh phổ biến hơn 20 hoặc hơn 30 tuổi, ngoại trừ Chu Dương cùng Trương Thiệu, đều tự giới thiệu mình một chút ta. Bùi Thiếu Khanh nhìn xem trước mặt chúng nhân nói, là, lão sư, đệ tử tên 12 người đều theo thứ tự làm giới thiệu, bao quát tên của mình tuổi tác và quê quán cùng với thi hương xếp hạng. Bọn hắn tạm thời còn chưa xứng nắm giữ tính danh. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn, vi sư không có đoán sai, các ngươi hẳn là xuất thân đều không tốt, cũng biết các ngươi bái nhờ ập mộ hiện hạ của ta cầu là cái gì, đơn giản quan to lộc hậu ngươi. Nghe hắn đem lời nói đến trực bạch như vậy, tất cả mọi người có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Mặc dù tuổi bọn họ đã không nhỏ, không thiếu đều lấy vợ sinh con, nhưng cuối cùng chính là một đám không làm sản xuất, khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội học sinh mà thôi. Có thể lấy dũng khí bái Bùi Thiếu Khanh vi sư, cũng đã là bọn hắn suốt đời lớn nhất quyết đoán. Tạm thời còn xấu hổ tại xích lỏa lỏa nhắc đến lợi ích. Không cần như thế, lợi ích mới là có thể dài lâu kết nối giữa chúng ta mạch lạc. Các ngươi không có chỗ dựa sau này ta chính là chỗ dựa của các ngươi, nhưng các ngươi liền muốn đối với ta nghe lời răm rắp. Bùi Thiếu Khanh thản nhiên nói. Chu Dương trước tiên tỏ thái độ, quỳ đi xuống một mặt nghiêm túc trịnh địa hưu thanh nói, như là đã bái hầu gia vi sư, sau này làm chấp đệ tử chi lễ, mời ngài làm như kính cha, đối với ngài nói gì nghe nấy, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kính lao sư như cha, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trương Thiệu cũng liền vội vàng quỳ xuống, giản hóa một chút Chu Dương lời nói. Những người khác nhao nhao quỳ xuống cùng hô nói, chúng ta cũng làm kính lao sư như cha, duy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mặc dù đối mặt một đám tuổi tác và chính mình không kém bao nhiêu thậm chí so với mình càng hơn tuổi người, nói đem chính mình làm phụ thân đối đãi có chút cổ quái, nhưng Bùi Thiếu Khanh biết đây là bọn hắn trực tiếp nhất biểu đạt trung thành phương thức. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Hôm nay bọn hắn công khai bái chính mình vi sư liền đã tự tuyệt tại Thanh Lưu Quan Văn tập đoàn, tương lai nếu là lại phản bội mình lời nói thì càng không có việc gì lộ có thể nói rồi. Lại xin đứng lên đến đây đi, các ngươi đối với thi hội đều có mấy phần chắc chắn. Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên một cái nói. Chu Dương lập tức đáp, 10 phần. Lão sư, đệ tử chỉ có 5 phần. Đệ tử ước chừng có 7 thành chắc chắn. Đám người ngươi một câu ta một lời nói. Lão sư, chuyện hôm nay truyền ra sau giám khảo có thể hay không nhằm vào chúng ta? Trương Thiệu Tính thăm dò hỏi. Bùi Thiếu Khanh xem thường, yên tâm, bài thi là dán tên, bọn hắn cũng không đến nỗi vì các ngươi mười mấy người đắc tội vi sư, lại càng không đến nỗi vì thế phạm phải khám nhà diệt tội, các ngươi yên tâm kiểm tra, chỉ cần thi đậu vi sư bảo đảm các ngươi cao trung sau đó có tốt chỗ. Đa tạ lão sư. Đám người vui mừng nhướng mày. Bùi Thiếu Khanh cho mỗi người đưa một kiện lễ vật, lại đưa chút tiền tài tiếp đó liền xua đuổi bọn hắn rời đi. Duy chỉ có đem lại đệ tử Chu Dương lưu lại. Chương 345 học thơ hảo, thơ này phải học a. Đại náo yến hội, 1, chương 345 học thơ hảo, thơ này phải học a. Đại náo yến hội, 1, Bình Dương hầu phủ thư phòng. Chu Dương khoanh tay cúi đầu đứng tại trước bàn sách phương. Tử Minh a. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi mở miệng. Chu Dương lập tức tiến lên một bước, rất cung kính đáp, đệ tử tại, lão sư ngài có gì phân phó? Người bên ngoài liền thôi, ngươi một châu giải nguyên, tiến sĩ cấp đệ dễ như trở bàn tay, cho dù là bị điểm vì trạng nguyên cũng có khả năng, tại sao muốn bái ta làm thầy? Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn xem Chu Dương, bình tĩnh hỏi thăm. Chu Dương mím môi một cái nói, đệ tử tất nhiên nhận ta là lão sư, cũng không cần cầm nói nhảm qua loa tắt trách ta. Bùi Thiếu Khanh không đợi hắn nói xong cũng đưa tay đánh gãy, nâng chung trà lên ung dung liếc ván nổi nói, lấy ngươi chi tài, qua thi đồng tử sau liền nên có thân hảo nông thôn giao hảo ngươi, muốn bái cái có quan thân lão sư cũng không khó, tóm lại có thể không vì tiền tài vây khốn. Nhưng nhìn lại một chút ngươi cái này thân y phục, mặc dù không có miếng bá, nhưng giặt hồ đến độ tẩy màu, lời thuyết minh ngươi không phải loại kia đơn thuần truy cầu danh lợi người, bằng không sớm đem chính mình bán tốt giá tiền, nhưng người như ngươi hôm nay tại sao lại làm ra như vậy không sáng suốt chuyện đâu? Sẽ đọc sách, có công danh, còn trẻ, đây cũng không phải là tiềm lực, là kiếm bộn không lỗ đầu tư. Tại Chu Dương thi đậu tú tài thời khắc đó, bản địa thân hào nông thôn liền sẽ tìm tới hắn, thậm chí huyện lệnh sẽ thu hắn làm học sinh. Nhưng Chu Dương hiển nhiên là chưa từng tiếp nhận bất luận người nào đầu tư, cũng không nghĩ tới bái cái làm quan lão sư xem như tiến thân chỉ giai, lời thuyết minh tâm cao khí ngạo rất mê thơ. Mà bây giờ cách vượt lòng môn cách chỉ một bước lúc hết lần này tới lần khác bái chính mình một cái vũ phu vi sư. Chuyện ra khác thường tất có nguyên nhân, không dám lừa gạt lão sư. Chu Dương lộ ra cái nụ cười bất đắc dĩ, tự rêu nói, vừa mới Liêu Nguyên mắng ta, nhưng ta không hận hắn, kỳ thực đi qua ta cùng hắn là giống nhau tính cách, khác nhau chính là trong nhà hắn so ta giàu có rất nhiều, nhưng mà nhà ta lại nghèo lại tiện. Liêu Nguyên xuất từ Hàn môn, nhưng Hàn môn cũng không đại biểu nghèo rất mùng tơi, tổ tiên cũng là khoác qua, chỉ là đồng lứa không có người làm quan mà thôi, lại sẽ không thiếu tiền. Chu Dương mới thật sự là cùng khổ tử đệ, cái niên đại này nhà nông hộ bên trong có thể đi ra cái người có học thức, cũng không dám nghĩ hắn cùng nhà hắn người đã ăn bao nhiêu bị đắng. Lão sư, ta muốn làm quan nhưng mà ta lại rất thống hận quan biên. Chu Dương hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thi đồng tử là ám bài, huyện lệnh ám chỉ muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng ta giả ngu không có tiếp lời. Bởi vì gia gia của ta chính là bị huyện bên trên trưng thu đi phục dịch tu mương nước qua đời, sau khi về nhà trong trấn hoàng lao ra nói muốn bỏ tiền giúp đỡ ta đọc sách, ta cũng cự tuyệt. Bởi vì nhà ta ruộng đồng đại bộ phận đều bị hắn cùng thâu, một nhà chúng ta lão tiểu quanh năm suốt tháng tất cả đều là đang cho hắn bận rộn, đương nhiên, phía sau hắn đem ruộng đều trả lại, trong nhà của ta sinh hoạt cũng thừa thãi rất nhiều. Hắn nói đến phần sau ngữ khí bình tĩnh lại, trong mắt mang theo vẻ của cận, rõ ràng đối với hoàng lão gia đem ruộng đồng không ràng buộc còn cho bọn hắn nhà hành vi cũng không cảm kích. Bùi Thiếu Khanh lặng lặng nghe. Hắn đối với Chu Dương chuyển biến quá trình cảm thấy rất hứng thú. "Lão sư, ngươi biết ta vì cái gì liều mạng như thế đọc sách khoa cử sao?" Chu Dương đột nhiên hỏi Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh cười cười, không đoán ra được. "Ta là nông hộ chi tử, khi còn bé thường xuyên trông thấy người nhà cùng quê nhà bị quan lại thân hào ức hiếp, lúc đó ta liền rất hiếu kỳ, vì cái gì nông hộ một mực bị khi dễ. Nhưng về sau ta nghĩ hiểu rồi, bởi vì làm quan cũng là quan viên cùng thân sĩ nhi tử, không có nông hộ nhi tử, bọn hắn lên làm quan sau tự nhiên là giúp mình đồng loại, như thế nào có thể giúp đê tiện nông hộ đâu? Những cái kia luôn mồm ngâm lấy bách tính khổ chua thơ người có học thức cái nào trong nhà thực sự là dân chúng? Bọn hắn biết cái gì là bách tính sao? Bọn hắn không hiểu, ta hiểu. Cho nên ta phải đi học, ta muốn làm quan, ta làm quan chính là vì để cho ta như vậy bị khi phụ mấy ngàn năm người không hề bị khi dễ. Cho nên như thế nào lại tiếp nhận những cái kia khi dễ qua ta người thiện ý đâu? Như thế nào có thể bái những cái kia người khi dễ ta vì lao sư đâu? Chu Dương nói đến đây lúc cảm xúc lại đột nhiên kích động lên, hắn rõ ràng vẫn là ôm ý nghĩ như vậy. Nghe được, ngươi đối với người như ta có rất lớn địch ý a. Bùi Thiếu Khanh cười ha hả đặt chén trà xuống, gặp Chu Dương sắc mặt biến hóa, lại khoát khoát tay nói, đi, không cần giảng giải, nói tiếp. Là, lão sư. Chu Dương lên tiếng mới thở ra một hơi tiếp tục nói, bất quá ta quá ngây thơ cũng quá ngu xuẩn, ỷ vào tài hoa tự cho là đúng, cảm thấy không dựa vào những cái kia ta chán ghét người như cũ có thể đi ra con đường. Bọn hắn chẳng lẽ còn có bản sự thao túng khoa cử không để ta thi đậu sao? Thật như vậy ta cũng nên nhận. Không ngừng có người muốn nhận ta vì đệ tử, nghĩ giúp đỡ ta vào học, ta không cảm kích chút nào, cự tuyệt quan huyện, cự tuyệt châu phủ đại quan, cự tuyệt quan ở kinh thành triều tế. Tự nhiên cũng liền đắc tội bọn hắn, hai ngày trước mỗi lần đi ra ngoài đều phát hiện có người theo dõi, ta lúc này mới ý thức được bọn hắn là không dám thao túng khoa cử, nhưng dám để cho ta không đi được trường thi, cho nên ta ba ngày không dám ra khách sạn. Người khác cho là ta ba ngày này là phía sau cánh cửa đóng kín học hành cực khổ ôn tập bài tập, kỳ thực là tại sợ hãi trong tức giận nghĩ lại chính mình, khắc sâu nhận thức đến chính mình ngược cười. Thằng đến thu đến thiệp mời của ngài, ta mới nhìn rõ đường ra, cũng là khi đó hạ quyết tâm, bán hay không thân ta quyết định không được, nhưng mà bán mình cho ai ta lại có thể lựa chọn, mà lao sư ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. Hắn câu nói sau cùng thần sắc phá lệ nghiêm túc. A, ngươi nói xem, ta cùng bọn hắn nơi nào không giống nhau? Bùi Thiếu Khanh có chút hăng hái mà hỏi. Hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm, đó chính là cảm thấy Chu Dương cùng Liêu Đông Quân chắc chắn rất có thể trò chuyện tới. Chu Dương trầm giọng nói, bọn hắn khi dễ là bất tính, nhưng ngài khi dễ là bọn hắn. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Bùi Thiếu Khanh nghe thấy lời này nhịn không được cười ra tiếng, giơ nón tay chỉ hắn nói, lời này của ngươi thú vị à? Lập tức thu liễm nụ cười hỏi, cho nên ngươi bái ta làm thầy là muốn cho ta che chở ngươi tránh khỏi độc thủ? Không phải. Chu Dương lắc đầu, ánh mắt hung hăng nói, ta bái ngài làm thầy là muốn cùng ngài cùng nhau khi phụ bọn hắn. Cái này đệ tử xem như đại triệt đại ngộ, nhân lực có nghèo lúc, huống chi đệ tử mới một người, bọn hắn có rất nhiều người, ta không ngăn cản được bọn hắn khi dễ bất tính, nhưng ta có thể khi dễ bọn hắn. Hắc hóa, trong một loại ý nghĩa khác hắc hóa. Đời này Chu Dương làm quan sau có thể hay không tạo phúc bách tính không nhất định, nhưng mà nhất định sẽ làm hại quan trường. Nhiều cạo chết mấy cái ước hiếp dân chúng quan, không phải cũng tương đương với trong một loại ý nghĩa khác tạo phúc bách tính sao? Hảo, Chu Tử Nguyên, vậy vi sư liền mang theo ngươi khi dễ bọn hắn. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy đi đến trước mặt hắn, vỗ bả vai của hắn một cái, ai phái người theo dõi ngươi? Trở về lão sư, nhất định là hộ bộ Tần Châu Thanh lại Ti Lang Trung Đỗ Doãn, hắn nghĩ chiêu đệ tử vì thế, đệ tử tự tuyệt, lúc đó con của hắn nói năng lô mãng nói đệ tử không biết điều, đệ tử trực tiếp chế giễu lại vài câu. Trước khi đi con của hắn còn uy hiếp ta nói nhìn ta có thể hay không bỏ đi trường thi khảo thí, ta tới kinh thành sau cũng chỉ gặp qua hắn một cái quan viên. Chu Dương thoát ra. Hộ bộ mỗi cái châu đều nổi danh Thanh lại Ti Lang Trung, chính ngũ phẩm quan viên. Đặt ở chỗ chắc chắn không coi là nhỏ, nhưng mà ở kinh thành quan ngũ phẩm một năm lớn, không tính là cái gì đại quan. Đỗ Doãn lao tiểu tử này là mắt rất nhiều người sẽ vào sau hiểu được chờ Chu Dương thi đậu tiến sĩ, cái kia nhà hắn liền không có tư cách chiêu làm thế, hơn nữa lại cảm thấy Chu Dương nông hộ xuất thân tốt lắm, cho nên mới nghĩ sớm cướp mất. Kết quả không nghĩ tới Chu Dương hoàn toàn không nể mặt mũi. Cuối cùng huyên náo buồn chương 345 học thơ hảo, thơ này phải học A. Đại náo yến hội, 2, chương 345 học thơ hảo, thơ này phải học A. Đại náo yến hội, 2, bã chia tay. Cái này không chỉ có muốn cân nhắc mặt mũi vấn đề, còn muốn cân nhắc Chu Dương tương lai số làm quan lời nói có thể hay không vì chuyện ngày hôm nay trả thù Đỗ gia. Cho nên Đỗ gia chắc chắn lựa chọn tại hắn không trưởng thành phía trước bóp chết trong trứng nước. Dù sao chính là một câu nói chuyện mà thôi. Chỉ có trưởng thành thiên tài mới là thiên tài. Bằng không cái dám cũng không bằng. Đi. Bùi Thiếu Khanh phun ra một chữ. Chu Dương nghi ngờ nói, lão sư, đi chỗ nào? Đỗ phủ. Bùi Thiếu Khanh nhàn nhạt đáp. Chu Dương khẽ giật mình, vội vàng nói, thế nhưng là chúng ta còn không có chứng cứ a. Lão sư, lấy đệ tử góc nhìn trước tiên có thể đem theo dõi ta người khống chế lại ta cần phiền toái như vậy sao? Ta muốn thu thập hắn cái quan ngũ phẩm còn phải chọn thời gian. Bùi Thiếu Khanh ngừng chân quay đầu, hơi hợt đánh gãy Chu Dương lời nói. Chu Dương trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, trong đầu liền bốn chữ, bá khí ầm ầm. Nhìn xem hắn bộ dáng ngây người, Bùi Thiếu Khanh lại bổ sung một câu, chúng chi chỉ là giúp ngươi xả giận cảnh cáo phía dưới hắn, cũng không phải muốn triệt để làm hắn, ta sẽ đem hắn lưu cho ngươi tương lai ngươi tự mình giải quyết, đây cũng là vi sư đưa cho ngươi khảo nghiệm, rõ chưa? Hắn là đương lão sư, không phải bảo mẫu, nếu như Chu Dương đang thu thập Đỗ gia trong chuyện này biểu hiện để cho hắn không hài lòng, vậy hắn đối với cái này đệ tử cũng biết không hài lòng. Là, lão sư dụng tâm lương khổ, đệ tử nhất định ghi nhớ tại tâm. Chu Dương không người thi cái lễ đạo. Bùi Thiếu Khanh quay người đi ra ngoài, trong miệng chậm rãi nói, vừa vào môn hạ của ta liền phải nhớ kỹ ngươi lời vừa rồi, bằng không đừng trách ta thanh lý môn hộ à. Chu Dương bỗng nhiên tim đập nhanh rồi một lần, sau lưng dịn ra mồ hôi lạnh, hồi đáp, đệ tử tuyệt không hài lòng. Bùi Thiếu Khanh là không khi dễ bất tính, nhưng hắn khi dễ những quan viên kia thường có ác độc biết bao, Chu Dương cũng là nghe các đám sĩ tử nói qua, hắn cũng không dám khi sử diệt tổ. Liễu Nguyên giận đùng đùng về tới hoàng phủ, sau đó đem chính mình nhốt vào thư phòng. Hoa Nguyễn Nhi nhận được tin tức sau vội vàng đi gặp hắn. Đông đông đông. Liêu Lang, ta có thể đi vào sao? Liêu Nguyên vốn đang hờn dỗi, nghe thấy Hoa Nguyễn Nhi âm thanh sau lập tức đem Bình Dương hầu phủ phát sinh không thoải mái ném sau, đánh tựa như đứng dậy đi mở cửa. Nguyễn Nhi tỷ. Không hơn nửa ngày thời gian, Hoa Nguyễn Nhi lại đổi thân y phục, nàng mỗi như xí một lần đều phải tắm rửa thay quần áo. Bây giờ mặc chính là một bộ đoan trang cung trang, xinh đẹp không gì sánh được, đem Liêu Nguyên đều cho nhìn ngây dại, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, Nguyễn Nhi tỷ mời vào bên trong. Liêu Lang, nô gia mới vừa nghe hạ nhân nói ngươi mang theo khí trở về. Thế nhưng là trong bữa tiệc có người chọc giận Liêu Lang. Hoa Nguyễn Nhi vào nhà sau khi ngồi xuống liền hỏi. Liêu Nguyên liền nghĩ tới vừa mới phiền lòng chuyện, sắc mặt đen xuống dưới, cả giận nói, Nguyễn Nhi tỷ ngươi có chỗ không biết, hôm nay cái này đến hội hoàn toàn chính là Bùi Thiếu Khanh tìm một đám người chụp hắn mông ngựa, thưởng thụ người khác thổi phồng. Chu Dương mấy người sĩ tử không có chút nào khí khái, lại trước mặt mọi người bái Bùi Thiếu Khanh bi sư, bảo là muốn cùng hắn học thơ, ha ha nực cười a. Một đám cử nhân bái một cái không có công danh vũ phu bi sư, có nhục tư văn, có nhục thánh nhân. Hoa Nguyễn Nhi sắc mặt đã ngưng trọng lên, tay nhỏ niết chặt lôi mép ấy, giấu trong lòng một tia hy vọng cuối cùng nói, Liễu Lang ngươi không có ngay tại chỗ phát tác à? Huyền Nhi tỷ, ngươi cũng biết con người của ta trong mắt từ trước đến nay là không cho phép hạ cát, trực tiếp lật bản muốn đi. Liễu Nguyên nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ, hung hăng nói, nhưng Bùi Thiếu Khanh cái kia thô bị vũ phu vậy mà để cho người ta đem ta ném ra phủ. Vâng. Hoàng Huyền Nhi như bị sét đánh, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Đông đông đông. Từ Huyền, Huyền Nhi, ở bên trong à? Tiếng đập cửa kèm theo Hoàng Quyền âm thanh vang lên. Lão sư. Liễu Nguyên vội vàng đi mở cửa. Nghe người nói ngươi dự tiệc trở về, tới hỏi tình huống Hoàng Quyền nói đến một nửa phát hiện nữ nhi ngồi yên ở một bên mất hồn mất vía bộ dáng, nhíu mày hỏi, "Uyển Nhi, thân thể ngươi không thoải mái?" "Cha." Liêu Lang gây họa. Hoàng Uyển Nhi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đứng dậy bước nhanh đi đến Hoàng Quyền trước mặt, mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, "Cha, Liêu Lang trong bữa tiệc đắc tội Bình Dương Hầu, bị hắn để cho người ta ném ra phủ." "Cái gì? Bùi Thiếu Khanh cái này thằng nhãi ranh, sao dám như thế vô lễ?" Hoàng Quyền đại giận, mắt thử muốn nước đạo. Hoàng Uyển Nhi vội muốn chết, "Cha, trọng điểm là Liễu Lang đắc tội Bình Dương Hầu cho nên mới bị ném ra. Như thế nào đi nữa, hắn cũng không nên làm nhục như vậy Từ Uyên." Hoàng Quyền lạnh rên một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Liễu Nguyên trầm giọng hỏi, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lão sư Liễu Nguyên mang theo cảm xúc đem trên yến hội phát sinh sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Hoàng Quyền nghe sắc mặt âm trầm như nước. Hoàng Uyển Nhi lo lắng, "Cha, việc cấp bách là để cho Liễu Lang đi cho Bình Dương Hầu chịu tội, tốt nhất là cha ngài tự mình mang theo Liễu Lang đến nhà mới im ngay." Hoàng Quyền quát lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, "Từ Uyên làm sai chỗ nào? Dựa vào cái gì muốn cho Bùi Thiếu Khanh bồi tội, còn muốn cho ta mang theo hắn cùng đi, đơn giản lẽ nào lại như vậy?" Chu Dương bọn người tự cam đoạ lạc, Từ Uyên hành động tất nhiên thất lễ, nhưng Bùi Thiếu Khanh cũng không nên trực tiếp để cho người ta đem hắn ném ra phủ. "Cha, Bình Dương Hầu đầu óc nhỏ, những năm này đắc tội hắn người Hoàng Uyển Nhi còn muốn thuyết phục." Hoàng Quyền bực bội đánh gãy nàng, "Cha ngươi ta một há lại là lấn yếu sợ mạnh hạng người. Ta nếu là đến nhà nói xin lỗi sau này tại sĩ rừng còn có mặt mũi nào?" Nói tới nói lui Từ Uyên không đi dự tiệc chẳng có chuyện gì, đều là ngươi nha đầu này tự cho là đúng, lập tức trở về phòng đi. "Lão sư, Uyển Nhi tỷ sơ tâm cũng là vì đệ tử hảo, chỉ đổ thừa cái kia Chu Dương bọn người quá mức thiếu tự trọng cùng Bùi Thiếu Khanh quá không coi ai ra gì." Liễu Nguyên gặp người thương bị trách cứ, vội vàng đi ra vì đó giải vây. "Ngươi a, sao có thể mọi thứ theo nàng, sau này làm sao làm nhà làm chủ?" Hoàng Quyền giận hắn không tranh chừng Liễu Nguyên một mắt, tiếp đó nhìn về phía Hoàng Uyển Nhi hừ một tiếng nói, "Thất thần làm gì, còn không trở về phòng đi." Hoàng Uyển Nhi dậm chân bất đắc dĩ rời đi. Nàng bây giờ tâm loạn như ma. Cha và Liễu Lang quả thực là không thể nói lý. Thật sự cho rằng sự tình dễ dàng như vậy coi như xong. Hoàng gia chỉ sợ là đại nạn sắp tới a. Ngươi ra ngoài tìm hiểu một chút Bình Dương Hầu có động tĩnh gì. Hoàng Uyển Nhi đối với thiếp thân nha hoàn phân phó nói, "Từ Uyên, ngươi làm được rất tốt, Chu Dương bọn người mặc dù có tài, nhưng không được, không giao cũng được, ngươi không sợ cường quyền cử chỉ đoán chừng tại sau ngày hôm nay lại làm tại trong kinh thanh danh vang dội rồi." Hoàng Quyền cười khích lệ nói. Liễu Nguyên cũng lộ ra một nụ cười, không người túi đầu nói, "Đệ tử không có cô phụ lão sư dạy bảo liền có thể. Thật tốt ôn tập bài tập, cũng đừng làm cho Trạng Nguyên rơi vào trong tay Chu Dương bọn người, đến nỗi Bùi Thiếu Khanh bên kia không cần lo lắng, có vi sư tại, hắn không dám bắt ngươi như thế nào." Hoàng Quyền vỗ vỗ Liễu Nguyên cánh tay. "Là, đệ tử biết được, đa tạ lão sư." Liễu Nguyên một mực cung kính đáp. Cùng lúc đó, Đỗ phủ, Đỗ Doãn đang tại trong hoa viên đùa nuôi hòa mi. "Cha, cha, không xong, xảy ra chuyện." Hắn con trai độc nhất Đỗ Huy vội vội vàng vàng đi đến. "Chuyện gì nhất kinh nhất sạng? Nhiều người dưỡng khí đều nuôi không?" Đỗ Doãn tức giận quát lớn. Hắn có ba cái nữ nhi, nhưng lại chỉ như vậy một cái nhi tử, bản đối nó ký thác kỳ vọng, nhưng mại mại hắn hết lần này tới lần khác sao không chịu thua kém, không có ở trên khoa cử kiểm tra nổi danh đường. Cho nên mới đã hiểu chiêu Chu Dương vì tế tâm tư. Lấy Chu Dương triển lộ ra tài hoa, tiến sĩ cấp đệ tuyệt đối không có vấn đề, tương lai hắn không có ở đây, cũng còn có thể hỗ trợ chăm sóc một chút cái này vật không thành khí. Đáng tiếc Chu Dương không biết điều. Vậy cũng chỉ có thể nhẫn tâm đem hắn hủy diệt. Đỗ Huy mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, vừa mới nghe được tin tức, Chu Dương hôn trướng kia vậy mà trước mặt mọi người bái Bình Dương Hầu vi sư, Bình Dương Hầu cũng nhận hắn. Cái gì? Đỗ Doãn sắc mặt đột biến, chắp tay sau lưng trong sân dạ bước, tất nhiên là phát giác chúng ta phải đại người, cho nên mới đi nương nhờ Bình Dương Hầu, thật là không có nghĩ đến cuối cùng lại tiện nghi Bình Dương Hầu phủ. Cái này Chu Dương cũng làm thực sự là thông suốt được ra ngoài. Mà dạng này người trả thù tâm chắc chắn rất mãnh liệt. Cha, lần này làm sao bây giờ? Bây giờ có Bình Dương Hầu cho hắn chỗ dựa, chúng ta cũng không thể lại tiếp tục xuống tay với hắn à? Đỗ Huy mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Một cái ngũ phẩm quan ở kinh thành nhi tử, dù là hoàn khố một chút, nhưng tối hiểu thẩm lúc đoạt độ cùng lấn yếu sợ mạnh. Không. Đỗ Doãn lắc đầu, ánh mắt ngoan lệ trầm giọng nói, cũng là bởi vì hắn đã bái Bình Dương Hầu vi sư, đó mới càng phải nhanh lên diệt trừ hắn. Cha. Đỗ Huy nghe thấy lời này kinh nghi bất định. Đây không phải đi sở lão hổ cái mông sao? Hơn nữa phía trước Chu Dương không có chỗ dựa lúc, nói chỉ là đánh gậy hắn hai cái đùi, thế nào bây giờ Chu Dương có chỗ dựa sau, ngược lại biến thành trực tiếp đem hắn trừ đi. Đỗ Doãn giận hắn không tranh liếc mắt nhìn cái này ngu xuẩn đồ vật, giải thích nói, hắn vừa mới bái Bình Dương Hầu vi sư, cả hai không có tình thầy trò, lập tức diệt trừ hắn sau ta liền tự mình đi Bình Dương Hầu phủ dập đầu tạ tội. Chu Dương tiềm lực lại lớn cũng đã chết, hắn phần kia tiềm lực liền không có hiện hiện cơ hội, cho nên chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, để cho Bình Dương Hầu đem tổn thất lợi ích cùng mặt mũi tìm về hắn cũng sẽ không vì một cái không có bao nhiêu giao tế người chết khó xử nhà chúng ta. Nói xong, Hắn dừng lại một chút, lại nheo mắt lại tiếp tục nói, mà trái lại, nếu như bởi vì sợ Bình Dương Hầu mà không nhanh chóng diệt trừ Chu Dương, bọn hắn sẽ liền có đầy đủ thời gian bồi dưỡng lên cảm tình sâu đậm. Hơn nữa có Bình Dương Hầu làm chỗ dựa, Chu Dương tương lai lộ chỉ có thể càng thêm thông thuận, muốn trả thù nhà chúng ta cũng biết lại càng dễ, ngu xuẩn, rõ chưa? Cha, vẫn là ngươi xem lâu dài. Đỗ Vi bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, cái kia cha, ta bây giờ liền đi sắp xếp người làm việc, tiểu tử kia vừa tìm núi dựa lớn chắc chắn là bông lòng nhất thời điểm, tiện hạ thủ. Ân. Đỗ Doãn mặt lạnh gật đầu một cái. Đứa con trai này mặc dù ngu xuẩn là ngốc một chút, nhưng làm việc vẫn tương đối nhanh chóng. Lao ra, lao ra. Nhưng vào lúc này quản gia bước nhanh chạy vào bẩm báo nói, Bình Dương Hầu tới. Đỗ Doãn cùng Đỗ Huy đồng thời cơ thể chấn động, theo bản năng đối mặt, đều có thể trông thấy đối phương sắc mặt trắng bệnh. Chương 346 Chu Dương, lão sư ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. 1. Chương 346 Chu Dương, lão sư ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. 1. Bùi Thiếu Khanh tới để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Đỗ Doãn phụ tử chỉ có thể nhắm mắt đi gặp khách. Mà chờ đến tiền thính trông thấy cảnh tượng bên trong sau phụ tử hai lại là sức sở, cùng nhau ngốc tại cửa ra vào. Chỉ thấy một thân kỳ lân phục Bùi Thiếu Khanh đại mã kim đao ngồi ở Đỗ gia chủ vị, trong tay bưng một ly nóng hổi trà thưởng thức, thần sắc không hề bận tâm. Đơn thuần đảo khách thành chủ còn không đến mức để cho hai cha con như vậy thất thần, mấu chốt là bên người đứng Chu Dương. Chu Dương tự nhiên cũng chú ý tới hai người rơi vào trên người mình ánh mắt, hướng về phía bọn hắn nhếch miệng nở nụ cười. Trong chớp nhoáng này hai cha con cảm giác tê cả da đầu. Đỗ Doãn trước hết nhất lấy lại tinh thần, thở sâu ổn định tâm thần, trên mặt mang vừa đúng nụ cười cất bước đi vào. Hầu gia đại giá quang lâm thật làm cho Hàn Xá bồng tất sinh huy, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón à. Đỗ Huy phản ứng lại cũng liền vội vàng đi theo. Khôn khéo đối với Bùi Thiếu Khanh không người thi lễ một cái. Cho Đỗ Lang Trung giới thiệu một chút, đây là ta vừa đệ tử mới thu, Chu Dương. Bùi Thiếu Khanh tiện tay đặt chén trà xuống, Tử Minh, còn không bái kiến Đỗ Lang Trung. Đỗ đại nhân, lại gặp mặt. Chu Dương tiến lên một bước, ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay hành lễ nói. Chu Giải Nguyên khách khí. Đỗ Doãn cười ha hả đáp lễ, lại nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh nói, Chu Giải Nguyên thế nhưng là văn đàn nhân tài mới nổi. Tân khoa trạng nguyên hữu lực người cạnh tranh, hầu ra có thể thu đến như thế giai đồ thực sự là thật đáng mừng, ngày khác ta dành trước hạ lễ đưa tới cửa. Không đổi. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Đỗ Doãn nói, Tử Minh nói Đỗ Lang Trung chiêu tế không cố ý nghi ngờ hắn hận, sắp xếp người theo dõi hắn nghĩ làm bạo lực, Đỗ Lang Trung đối với cái này có lời gì không? Đỗ Doãn khẽ giật mình, không nghĩ tới Bùi Thiếu Khanh sẽ trực bạch như vậy hưng sư vấn tội, vẫn là một bộ vênh váo hung hăng tư thái, để cho trong lòng của hắn không khỏi có chút tức giận. Cái này mẹ hắn là Đỗ gia, ta là chủ, ngươi là khách, tuyệt không có khả năng. Đỗ Doãn thể thốt phủ nhận, nhìn về phía Chu Dương nói, Chu Giải Nguyên, cơm có thể ăn bậy không thể nói lung tung được, ngươi có thể lấy ra chứng cứ. Hắn nhìn như chất vấn Chu Dương, kỳ thực là đang chất vấn Bùi Thiếu Khanh, chỉ là trong thân phận chênh lệch tăng thêm vốn là chỗ dạng, cho nên không dám gọi thẳng đến Bùi Thiếu Khanh đi. Phanh, một cái chén trà chợt bay đến Đỗ Doãn trên mặt. A, Đỗ Doãn dưới sự ứng phó không kịp bị nước trà bỏng đến hét thảm một tiếng, tại chỗ lên nhảy, hốt hoảng đi lau nước trên mặt nước đọng, kết quả phát hiện trên tay có huyết. Cha, cha ngươi không sao chứ? Đỗ Huy vội vàng xông lên, vừa sợ hô. Cha ngươi chảy máu im ngay, còn chưa chết. Đỗ Doãn che lấy vết thương trên trán gào thét một tiếng, sắc mặt phiền muộn nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, cắn răng nói, bản quan dù sao cũng là ngũ phẩm làng trung, hầu ra không có bằng chứng tìm tới cửa hưng sư vấn tội liền thôi, thái độ sốt ruột có thể hiểu được, nhưng còn đầu đả bản quan, có phần quá khinh người quá đáng. Hắn thật không nghĩ tới Bùi Thiếu Khanh sẽ trực tiếp động thủ. Đơn thuần trên nhục thể đau đớn vẫn là thứ yếu, tinh thần nhục nhã mới là chủ yếu. Chu Dương cũng không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh lại đột nhiên nắm lên chén trà đập Đỗ Doãn, đều bị sợ hết hồn, dù sao cũng là quan ngũ phẩm. Lão sư thế nào giống như đánh chó tùy ý khi dễ ngươi lại như thế nào? Bản hầu cho ngươi thời gian đi cáo ta, đi thôi, ngươi muốn đi Nam Chấn phủ ti nha môn cũng được, đi cáo ngự hình dáng cũng tốt, bản hầu ngay ở chỗ này chờ ngươi. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt khinh miệt nói. Đỗ Doãn vừa tức vừa bất đắc dĩ, khuôn mặt đỏ bừng lên vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc đích, một hồi lâu mới cực độ biệt quát hỏi, hầu ra ngài đến cùng muốn như thế nào? Chu Dương tâm tình phức tạp, cho dù là cho tới bây giờ Đỗ Doãn đối với lão sư nói vẫn như cũ đều không quên dùng kính tử. Nào có từng đối mặt chính mình lúc nửa phần cao ngạo. Quyền hạn là đồ tốt, có thể khiến người ta nghe thật hay chính mình nói chuyện, càng có thể để cho người ta thật tốt cùng chính mình nói chuyện. Ta muốn như thế nào? Bùi Thiếu Khanh sắc mặt chợt nghiêm túc, ánh mắt như dao đảo qua Đỗ Doãn khiến cho như rơi vào hầm băng, lạnh giọng nói, theo chó một dạng đồ vật, cũng xứng hỏi bản hầu muốn chứng cứ. Ta vừa tìm tới cửa, liền trung thực nhận lần tiếp theo chuyện, ngươi thật muốn chứng cứ, bản hầu cũng có thể thỏa mãn ngươi, có muốn không? Cái này trần trụi nhục nhã để cho Đỗ Doãn sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một hồi, đồng thời cũng rất sợ hãi, mồ hôi lạnh đầm địa lắc đầu liên tục, không cần, không cần chứng cứ. Bùi Thiếu Khanh lời nói hắn nghe hiểu rồi, thành thành thật thật nghiêm bị đánh để cho hắn cùng Chu Dương xả giận cũng coi như, lại mạnh miệng liền thượng cương thượng tuyến điều tra chuyện này. Tinh an vệ không có không tra được chứng cứ, có lẽ còn có thể tra ra hắn đề cập tới càng nhiều phạm tội chứng cứ, đến lúc đó nhẹ thì bãi quan lưu vong, nặng thì chém đầu cả nhà. Hừ. Bùi Thiếu Khanh trọng trọng vỗ bàn một cái. Đỗ Doãn nhìn về phía Đỗ Huy. Đỗ Huy sắc mặt trắng bệnh, còn không có phản ứng lại. Đỗ Doãn thần sắc lo lắng, miệng động mấy lần nhưng mà không có phát ra âm thanh, Đỗ Huy mới chợt hiểu ra. Hắn bịch một tiếng quỳ xuống, tiếp đó liền bắt đầu tát mình bật hai. Hầu gia bất giận, thỉnh hầu gia bất giận, cũng là tiểu nhân hồ đồ, tiểu nhân giấu giếm phụ thân tự tác chủ trương, chuyện này không có quan hệ gì với hắn a. Tốt, nguyên lai là ngươi cái hỗn trướng. lão phu liền nói ta chưa từng làm loại sự tình này, hầu ra cũng không đến nỗi oan uổng ta. Đỗ Doãn giận tím mặt, một cước đem Đỗ Huy đạp ngã, ngươi cái đáng giết ngàn đao đồ vật, Chu Giải Nguyên là hình dáng nguyên chủ tử, là quốc gia lương đống. Ngươi dám bởi vì bản thân tư đoán đối với hắn hạ độc thủ, ta đánh chết ngươi. Cha, a cha ta sai rồi. Chu Giải Nguyên ta biết sai, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa, thật sự cũng không dám nữa. Đỗ Huy trên mặt đất ôm đầu cuộn thành một đoàn. Bùi Thiếu Khanh cùng Chu Dương thờ ơ lạnh nhạt. Đỗ Doãn gặp hai người thờ ơ, cắn răng nhất quan tâm trực tiếp cầm lên cái ghế hướng về Đỗ Huy đập lên người. Đỗ Doãn tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thương tại nhi thân, đau tại cha tâm. Đi, tiếp tục đánh xuống lời nói Đỗ Lang Trung nên người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bùi Thiếu Khanh nói. Đa tạ hầu gia. Đa tạ hầu gia a. Đỗ Doãn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ném đi cái ghế, thở hồng hộc đá Đỗ Huy một cước, còn không mau tạ ơn. Nhiều tiểu nhân tạ hầu gia ân cứu mạng. Đỗ Huy cố nén đau đớn đứng lên quỳ nhanh chóng dập đầu. Bùi Thiếu Khanh khoát khoát tay ra hiệu lần một bên, tiếp đó đối với Đỗ Doãn nói, Đỗ Lang Trung, nhớ kỹ hôm nay cảnh cáo, Tử Minh đi sợi lông ta đều không để yên cho ngươi. Không dám không dám, hầu gia yên tâm, ta chắc chắn giám sát chặt chẽ nghịch tử này, tuyệt không để cho hắn lại tìm Chu Giải Nguyên phiền phức. Đỗ Doãn túi người gật đầu bảo đảm nói, ân. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, lại nhìn về phía Chu Dương hỏi, Tử Minh bây giờ ngủ ở chỗ nào? A. Chu Dương sửng sốt một chút, mặc dù không biết vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói, đệ tử tại Thái Bình khách sạn đặt chân. Khách sạn người đến người đi, chắc hẳn bất lợi cho ôn tập bài tập a. Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói. Chu Dương còn chưa lên tiếng, Đỗ Doãn lập tức liền lĩnh hội tới hắn ý tứ, vội vàng mở miệng, hầu ra suy tính được chu toàn, khách sạn Ngư Long hỗn tạp, đích xác bất lợi cho Chu Giải Nguyên chuẩn bị kiểm tra, hạ quan vừa vặn có một bộ để đó không dùng tiểu viện, Chu Giải Nguyên có thể rời đi qua ở tạm. Cái này Chu Dương lập tức luống cuống tay chân không biết như thế nào cho phải, hắn cũng hiểu rồi, đây là muốn tiễn đưa nhà cho hắn, kinh thành giá đất có thể không tiện nghi. Hơn nữa Đỗ Doãn nói là tiểu viện, viện tử cùng phòng ở càng là hai cái giá cả. Bùi Thiếu Khanh mỉm cười nói, tất nhiên Đỗ Lang Trung có ý tốt, Tử Minh ngươi liền thu cất đi. Là, đa tạ lão sư. Chu Dương chắp tay nói. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi đứng dậy, liền không nhiều quấy rầy Đỗ Lang Trung, Tử Minh, chúng ta đi. Là, lão sư. Hầu ra đi thong thả, Chu Giải Nguyên, hai ngày này ta liền cho người đưa chìa khóa cho ngài đưa đến Thái Bình khách sạn. Đỗ Doãn một đường đem hai người đưa ra đại môn. Đứng ở cửa mắt thấy chương 346 Chu Dương, lão sư ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. 2, chương 346 Chu Dương, lão sư ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. 2, hai người biến mất ở trong tầm mắt sau nụ cười trên mặt hắn cũng đi theo tiêu thất, sờ chán một cái bên trên vết thương, đau đến mắng nhiếc. Tìm đại phu đến cho ta băng bó lại. Là, lao ra. Đỗ Doãn lại vội vàng trở về tiền tính đi xem vừa mới bị chính mình hành hung nhi tử. Huy Nhi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì cha, đau mấy ngày là khỏe. Đỗ Huy hít vào cảm lạnh khí thận trọng ngồi vào trên ghế. Đỗ Doãn nhìn xem lo lắng, thở dài, cha cũng không muốn, nhưng phải làm cho Bùi Thiếu Khanh nhìn a cha, ta biết. Đỗ Huy không nhịn được cắt đứt hắn, nếu mày nói, thế nhưng là cha, chúng ta ở đâu ra biệt tử? Không cũng chỉ như thế một bộ sao? Lập tức liền có, một hồi để xuống cho người ra ngoài tìm kiếm một bộ, của đi thay người. Đỗ Doãn có chút đau răng, thở dài, họ Chu tiểu tử thông suốt được ra ngoài, coi như hắn hung ác, về sau chớ chọc hắn. Thế nhưng là cha, ngài thật sự nuốt được khẩu khí này a? Đỗ Huy không cam lòng ồm ồm nói. Đương nhiên nuốt không trôi. Đỗ Doãn không chút do dự đáp, trong mắt hàn quang lấp lóe, nhưng dưới mắt nhất định phải nuốt, quân tử báo thù 10 năm không muộn, đừng bị lao tử chờ đến cơ hội, bằng không để cho hắn họ Bùi lấy mắt. Cái này vì bảo trụ đầu không ném. Mặt của hắn bước xuống nhà bà ngoại đi. Mặc dù sự tình phát sinh ở trong Đỗ phủ, nhưng hắn vừa mới che lấy một mặt huyết đi ra ngoài tiễn đưa Bùi Thiếu Khanh chẳng cảnh thế, nhưng là có không ít người trông thấy, chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. 10 năm học hành cực khổ đổi được tên đề bằng vàng, lại 10 năm phấn đấu mới đổi được quan cư ngũ phẩm, không phải là vì làm nhân thượng nhân sao? Kết quả Bùi Thiếu Khanh coi hắn là cậu cả. Thú này không báo, thế không làm người. Một bên khác, Chu Dương càng nghĩ chủ trừ đối với Bùi Thiếu Khanh nói, lão sư, Đỗ gia nhà ta không thể nhận, cái này cũng là nhờ có ngài giúp ta đi, vi sư chẳng lẽ sẽ thiếu như vậy một bộ nhà. Đây là Đỗ gia đưa cho ngươi đền bù. Bùi Thiếu Khanh đánh gậy hắn mà nói, thản nhiên nói, thật muốn hiếu kính vi sư, đem Đỗ gia nhà đưa cho ta. Hắn là nhắc nhở Chu Dương không cần mềm lòng, đừng thật cảm thấy cùng Đỗ gia mâu thuẫn liền từ đây tan thành mây khói. Lão sư, đệ tử tuyệt không để cho ngài thất vọng. Chu Dương hít sâu một hơi, như đinh chém sắt cam kết. Cùng Bùi Thiếu Khanh phân biệt sau, Chu Dương xem như đại sư huynh hẹn Trương Thiệu 13 tên sư đệ uống rượu với nhau. Trong bữa tiệc giảng thuật Đỗ gia chuyện phát sinh, nghe Trương Thiệu bọn người hưng phấn không thôi. Lão sư này có thể chỗ, có việc hắn thật bên trên. Ngũ phẩm quan ở kinh thành à? Bọn hắn dù là đậu tiến sĩ đời này cũng không chắc chắn có thể làm quan ngũ phẩm, nhưng ở trước mặt lão sư đều bị giáo huấn cầu tựa như vấn mà không dám trả lời. Đi mẹ nhà hắn tự tuyệt tại văn đàn, đi mẹ nhà hắn tự tuyệt tại thanh lưu, đi mẹ nhà hắn tự tuyệt tại sĩ rừng. Chúng ta đời này có lão sư là đủ rồi. Các sư huynh đệ bữa nhậu này uống niềm vui tràn trề. Hoàng phủ. Kể từ khi biết Liêu Nguyên đắc tội Bùi Thiếu Khanh, mà phụ thân lại không muốn dẫn người đến nhà nói xin lỗi sau, và Nguyễn Nhi liền lo lắng bất an, thậm chí ngay cả ăn trưa cũng chưa ăn. Đông đông đông. Tiểu thư, ta có thể đi vào sao? Đi vào. Hoàng Nguyễn Nhi lập tức hô một tiếng. Bị nàng phái đi ra tìm hiểu tin tức tiếp thân nha hoàn đẩy cửa vào, ngữ tốc nói thật nhanh, Bình Dương hầu đi Đỗ Lang Trung phụ thượng, ta nhìn thấy Đỗ Lang Trung tiễn hắn đi ra lúc máu me đầy mặt, Sai Bạc hướng Đỗ phủ hạ nhân dò xét một chút, là Bình Dương hầu vì đệ tử mới thu ra mặt cho nên mới tới cửa đi đánh Đỗ Lang Trung.
Cái gì?
Hoa Nguyễn Nhi hoa dung tất sắc. Đỗ Doãn là Tần Châu thanh lại Ti Lang Trung, Hoàng Quyền phía trước tại Tần Châu làm chi phủ, bởi vì cái tầng quan hệ này, Hoàng Quyền cao thăng hộ bộ sau Đỗ Doãn liền chủ động lại gần đi lên. Có thể nói Đỗ Doãn chính là Hoàng Quyền tâm phúc, hai nhà lui tới rất thường xuyên, Hoa Nguyễn Nhi cũng nhận biết Đỗ Doãn. Nàng biết Bùi Thiếu Khanh đầu óc nhỏ, nhưng không nghĩ tới nhỏ đến tình trạng này, vì cho một cái vừa thu nhận đệ tử ra mặt, vậy mà tới cửa ẩu đả một vị quan ngũ phẩm. Đáng sợ hơn là sau khi đánh xong tên kia quan ngũ phẩm còn treo lên máu me đầy mặt một mực cung kính tiện hắn đi ra ngoài.
Xong, lần này xong.
Hoa Nguyễn Nhi thấp thỏm lo âu tự lẩm bẩm. Liễu Nguyên không chỉ có là đắc tội Bùi Thiếu Khanh các đệ tử, còn đắc tội bản thân hắn, vậy sẽ chỉ đụng phải so Đỗ Doãn thảm thiết hơn trả thù, mà đến lúc đó cha chắc chắn sẽ không ngồi nhìn, liền tất nhiên liên lụy đến hoàng gia.
Không được, tuyệt không thể phát triển tiếp như vậy.
Hoa Nguyễn Nhi lẩm bẩm, thần sắc dần dần kiên định. Liễu Lang cùng cha không chịu đi xin lỗi, như vậy thì chính mình giấu giếm bọn hắn đi thu được Bùi Thiếu Khanh thông cảm.
Bất quá hôm nay chắc chắn không đi được,
bởi vì trời đã muộn rồi. Đêm hôm khuya khoắt cha không có khả năng để cho nàng đi ra ngoài. Bình Dương hầu phủ trên yến hội chuyện phát sinh rất nhanh liền truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời Chu Dương đám người danh tiếng thối không người được, bị trào phúng là định nọt quyền quý tiểu nhân. Mà Liễu Nguyên không sợ cường quyền nhưng là danh tiếng vang xa. Trong cung cảnh Thái Đế đều nghe nói chuyện này, là tóc cắt ngang chán nói cho hắn biết. Cái này Chu Dương đã một châu giải nguyên, nếu thật tham mộ hư vinh định nọt quyền quý sớm nên bái danh sư, như thế nào hôm nay bái Bùi Khanh người sử dụng sư, chỗ tốt không được đến trước tiên hỏng danh tiếng. Cảnh Thái Đế nghi hoặc không giải thích được nói.
Tóc cắt ngang chán nhẹ nói, nô tỳ còn nghe nói một sự kiện. Hộ bộ Tần Châu thanh lại Ti Lang Trung Đỗ Doãn bị Bình Dương hầu mang theo Chu Dương đến nhà đánh cho một trận tơi bời khói lửa.
A, như thế nói đến, Chu Dương làm cùng Đỗ Doãn có liên quan.
Cảnh Thái Đế lập tức bắt được điểm mấu chốt.
Vậy hạ anh minh.
Tóc cắt ngang chán khen tặng một câu, lập tức thấp giọng đem Đỗ Doãn chiêu tế một chuyện giảng thuật ra.
Ha ha.
Cảnh Thái Đế nghe xong cười nhạo một tiếng.
Đỗ Doãn cũng thực sự là hồ đồ rồi, Chu Dương dễ cầm như vậy bóp lời nói đến phiên cho hắn.
Kết quả ngược lại đem Chu Dương nhân tài như vậy đẩy tới Bùi Thiếu Khanh trong ôm ấp hoài bão.
Đột nhiên hắn lại thở dài, một nông hộ chi tử có thể có hôm nay. Không dễ dàng à, ta Đại Chu lập quốc hơn 200 năm, đoán chừng cũng mới ra như vậy một người.
Tóc cắt ngang chán cười cười không nói chuyện, hắn là thật có thể tưởng tượng đến Chu Dương khó khăn thế nào, bởi vì trong nhà hắn cũng là nông hộ, ăn không nổi cơm mới tiến cung làm thái giám.
Phàm là lúc đó trong nhà có thể nuôi được hắn,
cái kia Đại Chu liền sẽ thêm ra một cái nông dân.
Không có hôm nay đang nắm đại quyền Lưu Công Công.
Lẽ nào lại như vậy?
Lẽ nào lại như vậy?
Hoàng Quyền biết được Bùi Thiếu Khanh đến nhà đà thường Đỗ Doãn một chuyện sau nổi trận lôi đình, đơn giản vô pháp vô thiên. Ngày mai vào chiều ta nhất định phải tham Bùi Thiếu Khanh đồ hỗn trướng này một bản.
Cha, bằng không ngài vẫn là đi xem Đỗ đại nhân bị thương như thế nào a.
Hoa Nguyễn Nhi biết mình khuyên cha không cần tham Bùi Thiếu Khanh chắc chắn không khuyên nổi, cho nên muốn đem hắn đẩy lên Đỗ Doãn trước mặt, để cho Đỗ Doãn đi khuyên.
Hoàng Quyền lập tức đứng dậy, người tới, chuẩn bị xe.
Đỗ Doãn là cả hộ bộ trước hết nhất hướng hắn dựa sát vào quan viên, là tâm phúc của hắn, đương nhiên muốn đi quan sát.
Đỗ Doãn biết được Hoàng Quyền đến thăm chính mình sau, đội vàng tự mình bước nhanh đi ra ngoài chào đón. Hoàng đại nhân Bùi Thiếu Khanh cái này hỗn trướng.
Nhìn xem trên đầu quấn lấy một vòng bảy Đỗ Doãn. Hoàng Quyền lại là một hồi nghiến răng nghiến lợi, tử hành ngươi cứ yên tâm, chuyện này ta tuyệt sẽ không mặc kệ, chờ ngày mai vào chiều ta liền hung hăng vạch tội hắn một bản, người này quả thực là không kiêng nể gì cả.
Đỗ Doãn nghe thấy lời này sắc mặt đổi biến, hắn thật vất vả dùng một trận đánh một bộ phòng mới giải quyết chuyện này, cũng không muốn lại nổi lên sóng gió gì.
Đa tạ đại nhân quan tâm, bất quá tham Bình Dương hầu một chuyện vẫn là coi như không có gì à.
Đỗ Doãn cười khổ một tiếng.
Hoàng Quyền sững sờ, vì cái gì?
Ngươi sợ hắn?
Có hoàng đại nhân ngài chỗ dựa, hạ quan như thế nào lại sợ Bình Dương hầu?
Đỗ Doãn lập tức phủ nhận, lộ ra vẻ khổ sở, ấp á ấp úng nói, không dám lừa gạt đại nhân, là khuyển tử vô lễ trước đây, Bình Dương hầu hậu chuyện ta ra có nguyên nhân, chuyện này không nên lại nháo lớn à.
Hoàng Quyền mới chợt hiểu ra, chắc chắn là Đỗ vi phạm vào chuyện rất nghiêm trọng, làm lớn chuyện lời nói ngược lại đối với gia không tốt, cho nên Đỗ Doãn mới nguyện ăn cái này thua thiệt ngầm.
Vô luận như thế nào, Bùi Thiếu Khanh tùy ý ẩu đả mệnh quan triều đình, quả thực đáng giận, chỉ hận không thể thật tốt trị một chút hắn à.
Hoàng Quyền vừa tức vừa bất đắc dĩ thở dài,
thương thiên không có mắt, để cho loại tiểu nhân này chứ cùng.
Như thế nào không đánh xuống một đạo lôi đem hắn thu đi đâu?
Đỗ Doãn an ủi, đại nhân chớ buồn, cái gọi là thời trẻ qua mau, sẽ có hắn xui xẻo ngày đó.
Ai?
Hoàng Quyền thở dài, tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển nói, bất quá ngày mai bản quan hay là muốn vạch tội hắn một bản, tử hành lại chớ cấp bách, ta sẽ không xách ngươi sự tình, mà là muốn vạch tội hắn trận thế nhục người, đem đệ tử ta đường đường giải nguyên ném ra phủ, thật sự là đáng giận.
Đỗ Doãn trong lòng thở dài, chính mình người thủ trưởng này đúng là mẹ nó thẳng thắn, mẹ hắn điểm ấy phá sự cũng đáng được một tham.
Vì thế đắc tội Bùi Thiếu Khanh đáng ra không?
Như thế nào hết lần này tới lần khác dạng này người thăng quan đều nhanh hơn chính mình đâu?
Chính mình thông minh như vậy người ngược lại phí thời gian.
Lao thiên gia thực sự là mù đó a.
Kế tiếp mấy ngày hạ quan chỉ sợ là đều không cách nào đi vào triều cùng đăng trực, cũng sẽ không thể cho đại nhân ngài trợ trận.
Đỗ Doãn chỉ vào vết thương trên đầu nói.
Hoàng Quyền tỏ ra là đã hiểu, tử hành ngươi yên tâm dưỡng thương liền có thể, tham Bùi Thiếu Khanh một mình ta đủ để.
Huống chi cũng không chuẩn bị bởi vậy có thể làm gì hắn, chỉ là nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên không cần đến ngươi trợ trận.
Đỗ Doãn càng không ngữ, biết rõ không thể đem hắn như thế nào. Còn không phải thêm một bước đắc tội hắn làm gì sao?
Ẩn nhẫn không phát, nhất kích chí mạng mới là vương đạo.
Bất quá hắn cũng đã sớm rõ ràng bản thân vị thủ trưởng này tính tình,
nói những lời này hắn không thích nghe, cho nên chọn hắn nữa thích nghe nói, đại nhân anh minh, cho dù là không thể đem Bùi Thiếu Khanh như thế nào, cũng phải cho hắn cái cảnh cáo, cho hắn biết không phải ai đều biết sợ hắn. Tử Hành biết ta a. Chương 347 khi dễ ngươi lại như thế nào? Và Nguyễn Nhi linh cơ động một cái, một, chương 347 khi dễ ngươi lại như thế nào? Và Nguyễn Nhi linh cơ động một cái, một, ngày kế tiếp tảo triều. Các bộ theo thứ tự tấu chuyện, nghị sự, cảnh thái đế hoặc là tại chỗ đánh nhịp, hay là đè xuống cho sau bàn lại. Chúng khanh ra nhưng còn có bản tấu. Cảnh thái đế nhìn xuống phía dưới ngữ khí bình tĩnh hỏi, chuẩn bị bái triều. Vậy hạ. Hoàng Quyền ra khỏi hàng, đi đến ở giữa không người túi đầu lớn tiếng nói, thần muốn tham Bình Dương hầu Bùi Thiếu Khanh làm việc ngang ngược, bất chấp vương pháp, Tần Châu giải nguyên Liễu Nguyên, hắn năm 14 chúng tú tài, 18 chúng cử. Tài học xuất chúng, chính là lương đống, vẹn vẹn bởi vì ngôn ngữ không thích đáng liền bị Bình Dương hầu trước mặt mọi người ném ra cửa phủ, biết bao cuồng vọng. Thân khẩn cầu bệ hạ trừng trị kỳ nhân, để tránh đều thiên hạ có tâm báo quốc sĩ tử vì thế thất vọng đau khổ a. Hắn tiếng nói rơi xuống, trong điện tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Chuyện này ta cũng có chỗ nghe thấy, Liễu Nguyên là bởi vì xích tử chi tâm mới ngôn ngữ không thích đáng, vô luận như thế nào Bình Dương hầu thân là tiền bối cũng không nên như vậy đục nhã hắn a. Đúng gì đúng gì, bệ hạ đối với Bình Dương hầu ân sủng quá thịnh, dẫn đến như nay đã không coi ai ra gì. Hừ. Liễu Nguyên một kẻ cử nhân, trước mặt mọi người đục nhã công vân cao Bình Dương hầu chỉ là đem hắn ném ra bên ngoài đã là lòng dạ bao la cách làm. Không tệ. Theo ta thấy Hoàng Thị Lang vì duy trì chính mình ái đồ kiềm tương lai dễ hiển, đem chút chuyện nhỏ như vậy cầm tới sớm lên chiều tới luận quả thực không nên. Cảnh Thái Đế nghe xong một hồi phía dưới chúng thần ý kiến sau nhìn về phía rụt lại thân thể ngồi ở bên trái đằng trước nhắm mắt dưỡng thần Hàn Đống, Hàn Khanh gia đối với cái này thấy thế nào? Trong chốc lát tất cả mọi người đều nhìn về phía thủ phụ Hàn Đống. Mấy năm này Hàn Đống đã nhiều lần dâng thư thỉnh cầu cáo lao hồi hương, nhưng đều bị Cảnh Thái Đế cự tuyệt, sau lấy tuổi già sức yếu tinh lực không tốt làm lý do rất ít tham dự triều chính. Đến mức từ trên mặt nổi nhìn hắn tại triều đình tồn tại cảm càng ngày càng thấp, tựa hồ có ý định ủy quyền. Nhưng lại không người dám bởi vậy khinh thị hắn, tại xem như Cảnh Thái Đế tâm phúc chấp trưởng nội các trong mười mấy năm hắn cầm đầu Hàn Đảng sớm đã nắm giữ phương phương diện diện quyền hành. Đừng nói hắn còn không có lui, cho dù là thật sự có thiên được phê chuẩn cáo lao hồi hương, cũng không người dám can đảm coi nhẹ. Vậy hạ, Hàn Đống chậm rãi mở mắt, run run đứng dậy bồi tội, hô hấp hơi có vẻ dồn dập nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói, "Ai, già, tinh lực không lớn bằng lúc trước, lại đã ngủ, đến mức không nghe rõ bệ hạ yêu cầu chuyện gì, còn xin bệ hạ chỉ tội." Trong điện ấm áp không gió, nhưng hắn cuốn tại trong áo choàng thân hình gầy gò tựa hồ vẫn như cũ lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Mệt nhọc Hàn Khanh gia tuổi đã cao còn muốn vì quốc sự lo lắng, có tội gì? Cảnh Thái Đế lơ đến cười cười, vẻ mặt ôn hòa nói, tóc cắt ngang trán ngươi đem vừa mới chỗ bàn bạc sự tình cho Hàn Khanh gia nói một chút. Là. Tóc cắt ngang trán lên tiếng, tiếp lấy tiến lên một bước đem Hoàng Quyền tham Bùi Thiếu Khanh chuyện nói một lần. Hàn Đống nghe xong gật gật đầu, tiếng hít thở nặng nề nói, bệ hạ, lấy lao thần góc nhìn, Bình Dương hầu hành động cũng không thích hợp, Liễu Nguyên dù là có tư chất ngút trời cũng không phải hắn có thể dĩ hạ phạm thượng lý do. Hoàng Quyền đống nhiên ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn điều chỉnh đến kinh thành là Hàn Đống tiến cử, bởi vậy hắn vẫn đối với Hàn Đống rất cung kính, vô ý thức cảm thấy Hàn Đống sẽ đứng tại phía bên mình giúp hắn nói chuyện, nhưng bạn không nghĩ tới Hàn Đống vậy mà đứng ở Bùi Thiếu Khanh bên kia. Ân. Cảnh Thái Đế gật gật đầu, lại nhìn về phía Hoàng Quyền đạm nhiên hỏi, Hoàng Khanh gia còn có lời nói sao? Bệ hạ, thần nhất định ước hẹn buộc đệ tử không tái phạm sai lầm. Hoàng Quyền cố nén không cam lòng nói. Cảnh Thái Đế phun ra hai chữ, tan triều. Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Văn võ bách quan vội vàng vì xuống cùng theo lên hô to. Đi, tất cả giải tán đi. Chờ Cảnh Thái Đế sau khi rời đi, Hàn Đống âm thanh khàn khàn nói với mọi người. Hàn Đống trưởng tử lại bộ hữu thị lang Hàn Tùng đỡ phụ thân chậm rãi đi ra ngoài, Hoàng Quyền vội vàng bước nhanh đi theo, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, các lao hoàng thị lang, tất nhiên biết rõ bệ hạ thiên vị Bình Dương hầu, cần gì phải tại những này không quan hệ phong nhã việc nhỏ bên trên làm tính toán. Ngoại trừ có thể chọc giận Bình Dương hầu ngoài có ích lợi gì chỗ. Đã vào chiều, nhiều thanh tâm tư đặt ở trên quốc sự mới là. Hàn Đống thần sắc không hề bận tâm đạo. Lời giống vậy nếu như từ Đỗ Doan nói, Hoàng Quyền chắc chắn khịt mũi coi thường, nhưng Hàn Đống nói ra, Hoàng Quyền lập tức đáp, các lao nói đúng, hạ quan tụ giáo. Hàn Đống gật gật đầu tiếp tục chậm rãi đi ra ngoài. Phía sau hắn Hàn Tùng toàn trình không nói một lời. Chờ tiến vào Hàn Đống công phòng sau, Hàn Tùng mới mặt mũi tràn đầy không vui nói, không phải ta nói, cha, ngươi đem Hoàng Quyền cái này thẳng thắn ra hỏa làm trở về để làm gì? Chúng ta Hàn gia còn thiếu có thể sử dụng người sao? Hộ bộ Tả thị lang như thế mấu chốt vị trí lại cho như thế cái không biết mùi vị ra hỏa, bởi vì như thế điểm thí sự thêm một bước đắc tội Bùi Thiếu Khanh. Quả thực là ngu xuẩn vô cùng. Hoàng Quyền cũng không phải Hàn Đảng, cho nên Hàn Tùng bận đối với đem hộ bộ Tả thị lang vị trí cho ngoại nhân bất mãn. Cũng là bởi vì ta Hàn gia trên triều đình quá nhiều người, cho nên mới không thể lại tăng thêm. Không chỉ có không thể tăng thêm, còn phải giảm mới được. Hàn Đống bất đắc dĩ nhìn nóng nảy nhi tử một mắt tăng thêm ngữ khí nhắc nhở. Lại vuốt vuốt râu ria ung dung nói, còn muốn xếp vào chính mình người. Lại tiếp như vậy bệ hạ há có thể dung ta Hàn gia. Văn gia vết xe đổ gần ngay trước mắt ta. Huống chi mặc dù Vàng Quyền không phải Hàn Đảng, nhưng mình đối nó có dịu dắt tri ân, ít nhất có thể ảnh hưởng đến hắn. Cha, ngươi có phải hay không lòng nghi ngờ quá nặng? Bệ hạ biết bao tín nhiệm ngươi. Hắn thật kiêng kỵ ta Hàn gia lời nói vì sao ngươi liên tiếp trào từ giã đều không cho phép. Hàn Tùng nhíu mày, cảm thấy cha ruột mắc có bị hại chứng vọng tưởng. Hàn Tùng lắc đầu, có chút mệt lòng thở dài giải thích nói, chính là bởi vì ta hiểu phải khắc chế chính mình, không cần bệ hạ mở miệng ta liền tự mình cắt giảm cánh chim của mình, cho nên hắn mới một mực tín nhiệm ta. Hắn mỗi lần chào Từ Dã không phải thật sự muốn mời từ, mà là tại hướng Cảnh Thái Đế biểu trung tâm, để cho hắn biết chỉ cần đối phương một câu nói chính mình liền sẽ ngoan ngoãn rời đi triều đình. Đồng thời cũng là thăm dò Cảnh Thái Đế đối với tín nhiệm của mình phải chăng như trước, phàm là cảm thấy Cảnh Thái Đế đã không còn cần chính mình, hoặc không tín nhiệm mình nữa. Vậy hắn đều biết không chút do dự Dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, để bảo đảm toàn bộ chính mình cùng gia tộc. Thế nhưng là cha, ta Hàn gia rõ ràng có cơ hội nắm hết quyền hành a. Vậy hạ giả, coi như muốn động chúng ta cũng không thời gian. Hàn Tung chần chờ phút chốc, vẫn là ánh mắt nóng bỏng nói ra ý tưởng chân thật của mình. Ngu xuẩn. Hàn Đống đối với nhi tử ý nghĩ thế này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là phẫn nộ hắn ánh mắt thiệt cận, lạnh rên một tiếng nói, chính là bởi vì bệ hạ già, cho nên chỉ cần ta dám mạo hiểm ra một điểm muốn tái diễn văn ra chuyện xưa manh mối, liền sẽ đưa tới hắn càng khốc liệt hơn đả kích, bởi vì hắn cũng biết hắn không có thời gian giống như thu thập văn ra chậm như vậy chậm thu thập chúng ta, cho nên kẹp cho ta nhanh cái đuôi của ngươi, không cần vì gia tộc chuốc họa chuyện. Sắp người nào chết lão hổ mới càng đáng sợ. Cảnh Thái Đế không cần chứng cứ, chỉ cần một chút xíu hoài nghi liền sẽ không chút do dự ấn chết toàn bộ Hàn gia. Hàn Tung sắc mặt trắng nhợt, đội vàng túi đầu thi lễ một cái nói, là, cha, nhi tử nhất định ghi nhớ. Ai, ngươi là không có gì tiền đồ, thật tốt bồi dưỡng Minh Nhi a. Hàn Đống thở dài, đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong lập lòe tinh quang, ngươi cho rằng cha liền không có vì gia tộc nghĩ tới sao? Thôi, hôm nay liền cho ngươi nói rõ ràng, miễn cho ngươi tự cho là đúng hỏng ta đại kế. Ta làm cả một đời trung thần, vì chính là có thể một mực nhận được bệ hạ tín nhiệm lưu lại triều đình tương lai làm khâm định phụ chính đại thần, cho nên ta Hàn gia cơ hội không tại Cảnh Thái Chiêu chương 347 khi dễ ngươi lại như thế nào. Và Nguyễn Nhi linh cơ động một cái, 2, chương 347 khi dễ ngươi lại như thế nào. Và Nguyễn Nhi linh cơ động một cái, 2, mà tại Tân Quân, rõ chưa? Bệ hạ thực sự quá anh minh, hắn không dám lên bất luận cái gì tâm tư, nhưng quan Tể Vương không bằng bệ hạ xa rồi, chờ Tể Vương cầm quyền, Hàn gia chưa chắc không thể quyền khuynh triều chính. Hàn Tung ánh mắt lập tức sáng ngời lên. Thì ra cha sớm đã có dự định. Cha, vẫn là ngài thấy xa. Hàn Đống lắc đầu, trong lòng suy nghĩ đến làm cho đại tôn tử Hàn Vĩnh tại chính mình trước khi qua đời có thể trưởng thành một mình đảm đương một phía, bởi vì Hàn Tùng mới dám bình thường, tâm tính đồng dạng, có thể có hôm nay toàn bộ nhờ hắn cái này cha chiếu cố. Nhưng mà cháu trai Hàn Vĩnh viễn không giống. Hắn sở dĩ sinh sôi ra dã tâm như vậy đều là bởi vì cái này trưởng tôn từ nhỏ đã thông minh biết chuyện, để cho hắn thấy được có người kế tục, bằng không mới lười nhác dày vò. Hàn Khanh gia làm thực sự là giả. Cảnh Thái Đế thả xuống tấu chương, trong đầu nhớ lại vừa mới Hàn Đống gió thổi liền té bộ dáng, hơi xúc động thở dài. Tóc cắt ngang trán tiếp một câu, tất nhiên Hàn thủ phụ nhiều lần chào từ giã hồi hương dưỡng lao, bệ hạ không bằng thành toàn. Còn phải khổ đi nữa một đắng Hàn Khanh gia, triều đình không thể không có hắn. Cảnh Thái Đế lắc đầu nói, lúc hắn vẫn là thân vương, Hàn Đống cũng đã là hắn người, cả triều văn võ hắn tín nhiệm nhất cũng chính là Hàn Đống, bằng không sẽ không để cho hắn làm mười mấy năm thủ phụ. Mà Hàn Đống cũng chưa từng cô phụ tín nhiệm của hắn. Mạng hắn không lâu rồi thái tử bị cầm tù nhiều năm lực ảnh hưởng đại giảm. Kế bị sau nhất định phải Hàn Đống loại này có thể tin lao thần trợ giúp đỡ mau chóng củng cố thế cục. Hàn Đống vì hắn đại nghiệp vất vả một đời, tính na lúc ba đứa con trai bị chết chỉ còn dư một cái, bây giờ gần đất xa trời còn phải tại hắn băng hà sau kéo lấy lao cốt đầu đỡ thái tử đoạn đường, không thể an hưởng tuổi già, dù là lấy Cảnh Thái Đế lương bạc tâm tính đều không khỏi cảm thấy mấy phần ấy nấy. Bất quá cái này ấy nấy tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đảo mắt Cảnh Thái Đế lại lần nữa vùi đầu vào việc làm. Khởi bẩm bệ hạ, Bình Dương hầu cầu kiến. Một tên thái giám nện bước loạn choạng đi vào bẩm báo. Tiên. Cảnh Thái Đế nhíu mày nói, là rất nhanh Bùi Thiếu Khanh liền đi vào, vi thần tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đứng lên đi. Cảnh Thái Đế cười ha hả nhìn xem hắn nói, Bùi Khanh trước nhà tới cần làm chuyện gì a? Vi thần nghe hoàng đại nhân tảo triều lúc tham thần một bản, thần sợ hãi, liền đến đây thỉnh tội. Bùi Thiếu Khanh không có đứng dậy, vẫn như cũ nằm sấp trên mặt đất nói. Cảnh Thái Đế khép cười một tiếng, ngươi còn có thể bởi vì nhân xâm ngươi mà sợ hãi? Ngược lại là hiếm thấy a. Không, thỉnh tội chỉ là thứ nhất. Bùi Thiếu Khanh ngượng ngùng tằng hắng một cái, ngẩng đầu lên nghĩa chính luôn từ nói, thứ hai là thần muốn tham hoàng quyền dạy bảo vô phương, dung túng môn hạ đệ tử dĩ hạ phạm thượng, nhục nhã thần là vô tri vũ phu, còn xin bệ hạ trị tội lỗi. Nói xong không đợi Cảnh Thái Đế lên tiếng, lại phàn nàn tựa như bĩu môi nói, bên ngoài còn nói cái gì Liễu Nguyên có trạng nguyên chi tài đâu, thử. Người này có tài không tài thần lại không biết, nhưng mà chắc chắn không đức, lấy bệ hạ anh minh như thế nào có thể điểm dạng này người vì trạng nguyên đâu. Cảnh Thái Đế dở khóc dở cười, Bùi Thiếu Khanh thật đúng là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn, một điểm khí cũng không chịu. Còn có cái này nói xấu lên quá trực tiếp, công khai quên chính mình thi đình lúc không cần điểm Liễu Nguyên vì trạng nguyên. Bất quá trong lòng hắn lại một điểm không ghét. Đi, một chút chuyện nhỏ cần phải làm ầm ĩ đến mức nào? Hắn trầm mặt quát lớn một tiếng, lại không tức giận nói, ngươi nói Liễu Nguyên không xứng làm trạng nguyên liền không xứng rồi. Vậy ngươi nói một chút hai phối, có phải hay không liền ngươi vừa thu nhận đệ tử Chu Dương xứng nhất làm trạng nguyên a? Thực sự là thánh minh không qua bệ hạ. Bùi Thiếu Khanh tại chỗ dập đầu hô to, lại ngẩng đầu một mặt hào hứng nói, chính là Chu Dương thích hợp nhất. Thần tuyệt không phải ăn nói bừa bãi, bệ hạ ngài nhìn a, cái này từ xưa đến nay các triều đại đổi thay có mấy cái trạng nguyên xuất từ nông hộ, không cần nói trạng nguyên chính là xuất từ nông hộ cử nhân, không tú tài đều không mấy cái, nhưng mà triều ta xuất ra một cái nông hộ chi tử thân phận giải nguyên a, điều này nói rõ cái gì? Lời thuyết minh bệ hạ ngài không chỉ có là phương diện võ công nhiều thành tích, tại trên văn chỉ đó cũng là công hơn lớn lao, chính là bởi vì ngài quản lý có phương pháp, thành công giáo hóa vạn dân, cho nên để cho nông hộ chi tử cũng có thể đọc nổi sách đi vào lên học, đây đều là công lao của ngài a. Nếu Chu Dương trở thành trạng nguyên bệ hạ làm bởi vậy lưu danh bách thế. Mặc dù Bùi Thiếu Khanh một bộ hắn chính là muốn cho Chu Dương giẫm Liêu Nguyên một con bộ dáng, nhưng Cảnh Thái Đế nghe hắn lời nói này lại nhãn tình sáng lên, quả nhiên là động tâm. Đúng vậy à, các triều đại đổi thay khoa cử thành công người trên cơ bản cũng là thân sĩ danh lưu giai tầng, nếu lấy nông hộ chi tử thân phận cao đậu trạng nguyên lời nói Chu Dương là người đầu tiên. Đây đều là nhờ vào chính mình quản lý có phương pháp a. Cảnh Thái Đế thần sắc rất nhanh bình tĩnh lại, đủ rồi, đừng muốn nói bậy, nhanh chóng thối lui a. Là. Bùi Thiếu Khanh cúi đầu đáp, đáy mắt thoáng qua một nụ cười, chỉ cần Chu Dương thi hội cùng thi đỉnh đều bình thường phát huy, cái này trạng nguyên chắc chắn không phải hắn không ai có thể hơn. Liêu Nguyên cái này tiểu tỷ dạng, đắc tội chính mình còn muốn làm trạng nguyên. An phân rồi ngươi. Đưa mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh bóng lưng tiêu thất, Cảnh Thái Đế suy tư phút chốc nói, năm nay thi đỉnh sớm, thi hội là tháng 2 phần, lập tức liền muốn bắt đầu. Nhưng thi đỉnh bình thường là tháng 4. Hắn sợ thân thể của mình chống đỡ không đến lâu như vậy, nhất thiết phải chủ trì xong một lần cuối cùng thi đỉnh, khâm điểm Chu Dương cái này nông hộ chi tử vì trạng nguyên sau lại qua đời. Làm ra giết anh loại này việc trái với lương tâm, cho nên hắn đối với sau lương tên coi trọng rất, bằng không cũng sẽ không liều mạng xử lý chính vụ, quyết tâm phải đánh bắt rất khai cương quách thổ. Là, bệ hạ. Tóc cắt ngang chắn đáp. Bùi Thiếu Khanh vừa về đến nhà, Tạ Thanh Ngô liền cầm lấy một phong thiếp mời đưa cho hắn nói, vừa mới hoàng quyền nữ nhi sai người đưa phong thiệp mời tới hẹn ngươi gặp mặt. Nàng định ngày hẹn ta làm gì? Bùi Thiếu Khanh sửng sốt một chút mới tiếp nhận thiệp mời là ra, Hoa Nguyễn Nhi ở bên trong biết hẹn hắn đến một chỗ gọi Thần Tiên lâu tiểu lâu gặp mặt. Không nói gặp mặt cụ thể nguyên do. Tạ Thanh Ngô thấy hắn thu về thiệp mời, lộ ra cái nụ cười nghiền ngẫm nói, phu quân cảm thấy đây là một cái ghim ngươi kế. Vẫn là Hoa Nguyễn Nhi đừng có sợ cầu. Cả hai đều có khả năng. Bùi Thiếu Khanh trả lời một câu nói nhảm, hỏi ngược lại, phu nhân nhìn thế nào? Phu quân không ngại liền đi nhìn một chút nàng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng không thể một thân một mình đi. Tạ Thanh Ngô đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn xem hắn cười khanh khách nói. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái kia vi phu liền đi nhìn một chút, cũng không thể bị cái tiểu nữ tử dọa sợ. Lập tức hắn mang theo giày mẩn cùng nhiều tên hộ vệ đi Thần Tiên lâu đến nơi hẹn, báo lên Hoàng Nguyễn Nhi tại trong thiệp mời lưu lại tên sau bị tiểu nhị đưa đến căn phòng nhỏ cửa ra vào. Bùi Thiếu Khanh trực tiếp không có lễ phép đẩy cửa vào. Bên trong hai tên nữ tử đồng thời chấn kinh quay đầu. Đứng nha hoàn tư sắc bình thường không đề cập tới cũng được. Đang ngồi Hoàng Nguyễn Nhi quay đầu trong nháy mắt trên đầu chu thoa và chạm đinh đương văng rồi, một tấm trắng nón hoa mỹ tuyệt mỹ gương mặt để cho Bùi Thiếu Khanh hai mắt tỏa sáng. Mà càng làm cho hắn chú ý là hắn quay người trong nháy mắt nặng trĩu bộ ngực đều đi theo lung lay, tựa hồ muốn từ trong áo ngực đụng tới. Thảo, Liễu Nguyên cái kia tỷ nuôi ăn đến tốt như vậy, hắn cũng xứng. Là hầu gia tới, mau mời nhập tọa. Nhận ra Bùi Thiếu Khanh sau, Hoa Nguyễn Nhi trên mặt mang lên vừa đúng nụ cười đứng dậy nhàn nhạt thi lễ một cái. Nàng từng xa xa nhìn thấy qua Bùi Thiếu Khanh, đây là lần đầu khoảng cách gần như vậy ở chung, đối phương khí chất cùng Liễu Nguyên hoàn toàn khác biệt, cơ hồ là đem cường thế bá đạo hai chữ viết lên mặt, để cho nàng cảm thấy áp lực rất lớn. Vốn cho rằng là hồng môn yến, hiện tại xem ra chẳng lẽ là mỹ nhân kế. Bùi Thiếu Khanh tiện tay đóng cửa lại. Hoa Uyển Nhi nghe hắn đùa giỡn trong mặt loè lên xấu hổ chi sắc, hầu ra nói đùa, Uyển Nhi hôm nay mở tiệc chiêu đãi hầu ra chỉ là muốn vì Liễu Lang cùng gia phụ Lô Mãng hướng ngài tạ lỗi cầu được tha thứ, tuyệt không ý tứ gì khác. A, có ý tứ. Bùi Thiếu Khanh ngơ ngác một chút lộ ra cái nụ cười khinh miệt, đi qua đại mã kim đao ngồi xuống rêu cợt nói, cái này làm cha cùng làm vị hôn phu đều không ra mặt, lại nhường một nữ nhân đi ra. Hầu ra hiểu lầm, chuyện này Liễu Lang cùng gia phụ cũng không hiểu rõ tình hình. Và Uyển Nhi sắc mặt nghiêm một chút nói, Bùi Thiếu Khanh vừa sững sờ rồi một lần, có chút hăng hái nhìn xem nàng nói, "Hoàng cô nương, không phải bản hầu xem thường ngươi, ngươi có thể làm cha ngươi bọn hắn chủ sao? Chỉ cần hầu gia đáp ứng thông cảm Liễu Lang cùng gia phụ Lỗ Mãng, Uyển Nhi hứa hẹn sẽ hết sức làm cho bọn hắn không còn trêu chọc hầu gia." Hoàng Uyển Nhi cho hắn rót chén trà. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu, nâng chung trà lên nhàn nhạt nhấp một miếng, "Ngươi tất nhiên tự mình tìm ta, liền nói rõ ngươi biết ta là hạng người gì, chẳng lẽ cảm thấy bằng ngươi ăn không răng trắng bản hầu liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua sao?" "Không dám." Uyển Nhi tự hiểu không có lớn như vậy mặt mũi. Hoàng Uyển Nhi hơi hơi cúi đầu, lập tức nhìn về phía nha hoàn, đi đem cho hầu gia lễ vật chỉnh lên. "Là, tiểu thư." Nha hoàn lên tiếng quay người đi đến một bên, nâng lên cái tinh xảo hộp gỗ bỏ lên bàn, tiếp đó mở ra, lộ ra một cái nhẫn ngọc. Hoa Nguyễn Nhi khỏe miệng mỉm cười nói, "Cái này nhẫn ngọc chính là gia mẫu truyền lại, không biết làm sao trong nhà huynh trưởng không người tập võ, vừa vặn tặng cho hầu gia kéo cung bắn tên." Bùi Thiếu Khanh nhìn ra được cái này nhẫn ngọc không phải hàng đầy đường, mà là ít có cực phẩm chất bảo, ai thật lấy ra kéo cung bắn tên lời đơn giản là phung phí của trời. Hắn cầm lấy ban chỉ đem hắn dẫn tới trên tay. Hoa Nguyễn Nhi thấy thế trên mặt ý cười mạnh hơn. Cho là chuyện này trở thành. Su Định nói, cái này ban chỉ đeo tại hầu gia trên tay sau càng thêm mấy phần khó mà nói rõ thân phận, cũng không hưởng công nó khổ đợi nhiều năm cuối cùng trông đến vị chủ nhân. Không đủ. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu, nhìn chằm chằm nàng cường điệu nói, chỉ bằng cái đồ chơi này còn chưa đủ. Hoa Nguyễn Nhi nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Sau đó rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, thở sâu trầm giọng nói, hầu gia, nô gia hôm nay là ôm thành ý đến đây, thực tình muốn hóa giải hai nhà điểm nhỏ này ân oán, tất nhiên hầu gia cảm thấy chưa đủ, vậy mời hầu gia ra điều kiện a, nô gia nhất định toàn lực sẽ thỏa mãn.